Chương 1326, truy mây đuổi nguyệt. Chương 1326, truy mây đuổi nguyệt. Hả? Vị gì đạo? Trương Bảo Côn nhíu nhíu mày, túi đầu xem xét, liền thấy hai gia hỏa này dưới chân đang có nước đọng nhỏ giọt xuống, tản mát ra một cỗ mùi khai. Nước tiểu rồi. Trương Bảo Côn trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, hét lớn một tiếng, phế vật. Sau đó, Trương Bảo Côn hai tay bỗng nhiên vừa dùng lực, đem hai gia hỏa này đầu đụng vào nhau. Đụng. Hai gia hỏa này trực tiếp bị đụng đầu nở hoa, chết không thể chết lại. Gia hỏa này giết huynh đệ chúng ta. Chúng ta phải vì các huynh đệ báo thù. Giết hắn. Báo thù. Báo thù. Vừa rồi những cái kia bị Trương Bảo Côn hù đến người, lúc này bởi vì chính mình đồng bạn bị giết, từng cái bi phẫn dị thường, phẫn nộ chiến thắng sợ hãi. Những này giao long hội tinh nhuệ tất cả đều la hét, hướng Trương Bảo Côn lao đến. Hắc hắc, đến hay lắm. Trương Bảo Côn nét miệng cười một tiếng, không có chút nào sợ hai ý tứ, ngược lại hưng phấn lên. Hắn nắm lên hai cái chết mất ra hỏa, trực tiếp bắt bọn hắn thi thể coi như vũ khí, múa bắt đầu, hổ hổ sinh phong. Một chút hướng phía Trương Bảo Côn xông lại tiểu đệ trực tiếp liền bị Trương Bảo Côn trong tay thi thể cho đánh bay ra ngoài. Giết. Trương Bảo Côn mặt lộ vẻ hung quang, hướng phía những cái kia giao long hội ra hỏa mà tới. Lúc này, Trương Bảo Côn cái này biến thái tố chất thân thể, tại loại này vật lộn bên trong, phát huy lớn nhất lực phá hoại. Những cái kia tất cả giao long hội tinh nhuệ, tại Trương Bảo Côn trước mặt căn bản là cùng phế vật không khác biệt. Bọn hắn dù cho trên tay cầm lấy đao, cũng căn bản không cách nào đối Trương Bảo Côn tạo thành tổn thương. Đang liều giết quá trình bên trong, Trương Bảo Côn cả người đều bị máu tươi nhuộm đỏ, thật giống như một đầu cắn xé con mồi khác manh thú, giết đến giao long hội những người này liên tục bại lui, kêu thảm không dừng lại. Mà Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ hai người cũng như hai đại nhân mạng máy thu hoạch, đi theo Thiết Huyết Minh tinh nhuệ đem những này giao long hội tinh nhuệ giết đến người ngã ngựa đổ. Mặc dù giao long hội nhiều người, nhưng bởi vì có mấy người bọn hắn hãn tướng tại, nhiều người cũng căn bản không được tác dụng. Rất nhanh, thế cục liền trình thiên về một bên. Một bên khác, Diệp Phi cùng chỉ bạn Nô Bù Nạ Gà, chỉ bạn Sủ Dị hai người chiến đấu cũng tiến hành đến gay cấn giai đoạn. Ba người bọn họ đang lúc giao chiến, tựa như hình thành một cái khu vực chân không, lấy ba người bọn hắn làm trung tâm, không có bất kỳ người nào dám tới gần. Dù sao, ba người bọn họ chiến đấu quá mức kịch liệt, người bình thường căn bản không thể tham dự. Tham dự hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là chết. Chỉ bạn Nô Bù Nạ Gà cùng chỉ bạn Sủ Dị hai người thấy liên thủ đều không thể giết chết Diệp Phi, trong lòng phẫn nộ đồng thời càng làm mười điểm chấn kinh. Người hoa này so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều lắm. Diệp Phi, để mạng lại đi. Chỉ bạn Nô Bù Nạ Gà gầm thét một tiếng, dẫm lên lăng lệ toái bộ, dẫn đầu hướng phía Diệp Phi khởi xướng công kích. Sao bác cực nhất đao lưu, thiết xương dáng. Tại ở gần Diệp Phi nháy mắt, chỉ bạn Nô Bù Nạ Gà nâng lên võ sĩ đao, chí thượng mà xuống, hướng phía Diệp Phi chạm xuống dưới. Mang theo đường cong võ sĩ đao tại ánh đèn chiếu dọi xuống, lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Bạch, một đao chém xuống, nhanh như thiểm điện, nhanh như gió lốc, sắc ý lạnh như băng tựa hồ muốn Diệp Phi cả người đều cho bổ ra. Diệp Phi ánh mắt lạnh lẽo, căn bản không sợ. Hắn nâng lên tay trái, dùng kia vô hình kiếm ý đem nó cản lại. Suy suy suy, đốm lửa bắn tứ tung. Bởi vì chỉ bạn Nô Bù Nạ Gà một đao này, uy lực quá mức hung hãn, Diệp Phi dưới chân trô đứng mặt đất xi măng đều từng khúc rạn nứt, vỡ nát. Chỉ bạn Nô Bù Nạ Gà thấy cái này một chạm không có thương tổn đến Diệp Phi mảy may, sầm mặt lại. lập tức cổ tay khẽ đảo, lại là một đao hướng phía Diệp Phi cổ chém tới. Ngay tại một sát na này ở giữa, Diệp Phi tay trái vừa nhấc, đánh ra một đạo kiếm ý, ngăn lại chỉ bạn Nô Bù Nạ Gà cái này một chạm. Chỉ bạn Nô Bù Nạ Gà sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Phi vậy mà có thể đỡ mình ngay cả tiếp theo lượt chạm. Nhưng mà ngay tại chỉ bạn Nô Bù Nạ Gà sững sờ nháy mắt, Diệp Phi hướng phía hắn bỗng nhiên ra tốc. Chỉ bạn Nô Bù Nạ Gà bỗng nhiên giật mình, đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, muốn phản kích lúc thì đã trễ. Chỉ phía xa tinh thần, Diệp Phi một tiếng quát lớn, bắt lấy cái này không còn khe hở. Một đạo kiếm uy hướng thẳng đến chỉ bạn Nô Bù Nạ Gà ngực đâm tới. Phúc. A. Chỉ bạn Nô Bù Nạ Gà kêu thê lương thảm thiết lấy, ngực đều bị đâm ra một cái lỗ máu. Máu tươi chảy xuôi mà ra, hắn che ngực, thân thể lảo đảo lùi lại, sắc mặt đều có chút chợt nhìn. Nô Bù Nạ Gà quân. Bởi vì đây hết thảy phát sinh quá nhanh, đợi đến chỉ bạn Sủ Dị kịp phản ứng thời điểm, chỉ bạn Nô Bù Nạ Gà ngực đã bị đánh xuyên. Chỉ bạn Sủ Dị mặt lộ vẻ dữ tợn, hai tay nắm chặt võ sĩ đao, hướng phía Diệp Phi vọt mạnh tới, chuẩn bị hiệp trợ chỉ bạn Sủ Dị. Mà Diệp Phi lại là lặng lẽ quét qua, nâng tay phải lên, đem chân khí không ngừng ngừng tụ tại tay phải ngón tay, sau đó một cái bổ chi kiếm ý hướng phía chỉ bạ sủ dị bổ tới. Chỉ bạ sủ dị lập tức cảm nhận được kiếm ý uy áp, hắn tranh thủ thời gian bước ra lui lại. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, chỉ gặp cách hắn phía trước 0.5m chỗ mặt đất trực tiếp bị Diệp Phi cho bổ ra một đạo rưỡi mét sâu, dài 4-5m khe ránh. Đem chỉ bạ sủ dị áp chế nháy mắt, Diệp Phi sớm đã như là thuấn di vọt tới chỉ bạ Nô Bù Nạ Gà trước mặt. Lập tức Diệp Phi hai tay múa kiếm ý như là cuồng phong quét lá rụng, tại chỉ bạ Nô Bù Nạ Gà thân thể bốn phía nháy mắt một trận càn quét. Phốc 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 phốc. Chỉ bạn Nô Bù Nạ Gà chưa hề có như thế điệu bất lực cùng sợ hãi qua. Hắn khàn giọng kêu thảm, trên thân bị Diệp Phi kiếm ý đánh ra vô số cái lỗ thủng. Hắn thân là sao Bắc cực nhất đao lưu đại đệ tử, cả đời tung hoành vô song, chưa có địch thủ, nhưng hôm nay lại bị một cái hoa hạ tiểu tử đánh không hề có lực hoàn thủ. Khi Diệp Phi hai tay đình chỉ lúc, chỉ bạn Nô Bù Nạ Gà trên thân toàn bộ bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn dùng trong tay võ sĩ đao cắm trên mặt đất, mới miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, không có để cho mình đổ xuống. Ngươi. Chỉ bạn Nô Bù Nạ Gà nhìn chằm chằm Diệp Phi. Mỗi lần hô hấp đều có một ngụm máu từ miệng bên trong phun ra ngoài. Chết. Diệp Phi cuối cùng một đạo kiếm ý đánh ra, phốc phốc một tiếng, đánh xuyên qua hắn trái tim. Chỉ bà nô bù nạ gạ đột ngột mở to hai mắt, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Cách đó không xa nhìn xem đây hết thể hướng Đông Dương toàn thân run lên, trong lòng lại lạnh mấy điểm. Lại chết một cái. Bên cạnh mình cao thủ bây giờ cũng chỉ thừa chỉ bà sủ gì một người. Nô bù nạ gạ quân. Mắt thấy chỉ bà nô bù nạ gạ bị giết, chỉ bà sủ gì khản giọng hò hét. Hắn quay đầu, nhìn chằm chằm Diệp Phi, trong mắt sung huyết, bởi vì phẫn nộ, trên tay hắn cùng trên cổ gân xanh đều nổi hẳn lên. Diệp Phi. Chỉ bà sủ gì gầm lên giận dữ, đầy ngập lửa giận đều bao hàm tại hai chữ này ở trong. Siêu. Chỉ bà sủ gì không tiếp tục nói nhiều một câu, trong mắt của hắn mây đen quay cuồng, cực kỳ âm trầm, trực tiếp buộc phát ra mạnh nhất chiến ý, hướng phía Diệp Phi lướt đi tới. Sao bác cực nhất đao lưu. Lôi minh. Chỉ bà sủ gì gào thét một tiếng, đang áp sát Diệp Phi sát na, trực tiếp đón đầu chém về phía xuống dưới. Bạch. Cái này một chạm, như đồng lực bổ hoa sơn, lực lượng vô cùng hung hãn. Diệp Phi chỉ là thân thể vừa rút lui, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Diệp Phi sau lưng xa hơn 6 mét một cái dao long hội tinh nhuệ trực tiếp bị chỉ bạ sủ gì đao cương cho chém thành hai nửa. Máu tươi chảy xuôi, 10 điểm dọa người. Sừng sốt dọa đến trung quanh những người kia vội vàng rút lui, chạy càng xa. Mẹ nó, trốn ở 6M có hơn còn có thể bị giết, vậy vẫn là lại trốn xa một chút đi. Chỉ bạ sủ gì thấy cái này một chạm không trúng, hai tay nắm chặt võ sĩ đao, lần nữa hướng phía Diệp Phi lao xuống mà lên. Mắt thấy chỉ bạ sủ gì hướng phía mình bỏ tới, Diệp Phi chân động, thân động, kiếm ý tùy theo mà rơi. Cổ kiếm thuật, truy mây bồi nguyệt. Diệp Phi kiếm chỉ vung lên, liền phảng phất có một đem vô hình cự kiếm ở bang hướng phía chỉ bạ sủ gì đánh rớt. Ông, không khí phát ra nặng nề thở dốc, tựa như đã không thể thừa nhận Diệp Phi một kiếm này uy lực, quả thực là kêu rên. Mà lại Diệp Phi một kiếm này uy lực so vừa rồi càng thêm hung manh mấy điểm. Diệp Phi dĩ vãng sử dụng cổ kiếm thuật chỉ là sử xuất phía trước hai chiêu một bước mười giết cùng chỉ phía xa tinh thần liền đủ, nhưng hôm nay liên chiến hai tên đảo quốc kiếm đạo cao thủ, hắn không thể không đem cổ kiếm thuật đằng sau chiêu thức xuất ra. Mà cổ kiếm thuật chiêu thức uy áp là trình tăng lên theo cấp số nhân, chính là một chiêu so một chiêu khủng bố bạc điểm. Chỉ bà Sù Di mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không có bởi vậy bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Nhưng Diệp Phi một kiếm này đánh xuống lúc, hắn rõ ràng cảm thấy một cỗ khủng bố đến khiến người ta run sợ lực lượng. Mặc dù Diệp Phi trong tay không có thực chất kiếm, nhưng hắn lại cảm thấy có đồ vật gì đã muốn đem hắn chém thành hai khúc. Chỉ bà Sù Di sầm mặt lại, tranh thủ thời gian dừng lại vọt tới trước bước chân, thân ảnh một trận phiêu hốt, trong màn điện quang hỏa thạch, đội vàng nhảy ra một kiếm này sát thương phạm vi. Ầm ầm, một đạo âm thanh lớn vang lên. Chỉ thấy chỉ bạ sủ gì sau lưng một cỗ xe con, vậy mà ngạnh sinh sinh bị một kiếm này chém thành hai nửa. Cốt thép chế tạo thân xe yếu ớt như giấy mỏng. Chỉ bạ sủ gì quay đầu nhìn, cả người đều tinh thần căng cứng, ánh mắt đột nhiên rụt lại. Chương 1327, chúng sinh đền tội. Chương 1327, chúng sinh đền tội. Kinh khủng nhất không phải Diệp Phi chiêu số mạnh biết bao, mà là hắn căn bản là không có cách lý giải. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì tiểu tử này trong tay không có kiếm, lại có thể đem một cỗ xe con đều cho chém thành hai khúc? Vừa rồi tiểu tử này nói tới kiếm ý, rốt cuộc là thứ gì? Chỉ bà sủ gì cảm giác đầu ông tắc hưởng, nhưng căn bản liền nghĩ mãi mà không rõ. Đáng tiếc a, lại bị ngươi né tránh. Diệp Phi lắc đầu, ánh mắt như điện, hướng phía chỉ bà sủ gì ngoắc ngón tay, lại đến a. Chỉ bà sủ gì trong mắt sát cơ lóe lên, tay cầm võ sĩ đao, lại một lần nữa chủ động hướng phía Diệp Phi phát động công kích. Mà lần này tốc độ của hắn trở nên càng nhanh, cơ hồ là chớp mắt đã tới gần Diệp Phi. Ngay tại tới gần Diệp Phi nháy mắt, chỉ bà sủ gì đem võ sĩ đao nâng quá đỉnh đầu, sau đó như thiểm điện địa vung xuống. Sao bác cực nhất đao lưu, tảng sáng, mạnh. Cái này một chạm, lại so vừa rồi mạnh mấy điểm, uy lực càng lớn, tốc độ càng nhanh, góc độ cũng biến thành càng thêm xảo trá. Mắt thấy chỉ bạ sủ gì cái này một chém xuống đến, Diệp Phi ánh mắt sắc bén, trong lòng lạnh nhạt, nhưng cũng toàn vẹn không sợ. Hắn trực tiếp nâng lên cái này vô hình kiếm, dùng cái này cường hãn lại bá đạo kiếm ý, cùng chỉ bạ sủ gì trong tay võ sĩ đao đụng vào nhau, toát ra màu đỏ hỏa tinh. Sau đó, Diệp Phi trực tiếp đi lên một chọn một đạo bá đạo kiếm ý len ken một tiếng chấn khai chỉ bạ sủ gì, chấn khai chỉ bạ sủ gì về sau. Diệp Phi lại là một kiếm hướng phía hắn đâm tới. Công kích chuyển đổi 10 điểm linh động cấp tốc, chỉ bạ sủ gì có chút chật vật xoay người nằm ngang mà xuống, một tay chống đất, miễn cưỡng tránh đi một đâm này. Nhưng mà, Diệp Phi lại thừa dịp cái này khe hở, dưới chân đi nhanh, lại một lần đi tới chỉ bạ sủ gì trước mặt. Diệp Phi trong mắt sát khí phun trào, sau đó giơ tay lên bên trong cái này vô hình chi kiếm. Cổ kiếm thuật, chúng sinh đền tội. Nương theo lấy một tiếng quát lớn, Diệp Phi không chút do dự hướng phía chỉ bạ sủ gì lần nữa một kiếm bổ xuống. Bạch. Một kiếm này rơi xuống, lập tức huyễn hóa ra mười mấy thanh kiếm. Hư hư thật thật, căn bản để người không phân biệt được. Chỉ bà sù gì phi thân lên, tranh thủ thời gian nâng lên võ sĩ đao đi lên chặn lại. Thế nhưng là, lại một điểm thanh âm đều không có. Hư. Ngay sau đó, hắn lần nữa nâng lên võ sĩ đao, lại đi bên trên vung lên, vẫn không có thanh âm. Hay là hư. Đợi đến hắn lần thứ ba chuẩn bị huy động võ sĩ đao thời điểm, đã tới không kịp. Chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng, Diệp Phi một kiếm này trực tiếp bổ vào chỉ bà sù gì trên thân. A. Chỉ bà sù gì thê tiếng kêu thảm thiết, quần áo xé rách, toàn bộ lồng ngực đều bị Diệp Phi một kiếm này bổ ra. Máu tươi chảy ngang như dòng nước. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phi nhìn một lần cuối cùng, trong mắt có oán giận, hoảng sợ cũng không cam lòng. Ê! Cuối cùng một tiếng kêu rên rơi xuống, chỉ bạ sủ gì hai chân mềm nhũn, ầm ầm một tiếng ngã trên mặt đất. Đến tận đây, hướng Đông Dương bên người tất cả cao thủ toàn bộ bị chém giết hầu như không còn. Những cái kia giao long hội tinh nhuệ nhóm thấy cảnh này, đều giáng đốc, có thật nhiều người đều gần như tuyệt vọng. Diệp Phi thu hồi kiếm ý, sau đó móc túi ra một điếu thuốc, điểm lên. Hắn hít sâu một cái, sau đó chậm rãi phun ra một vòng khói, bình phục một chút tâm tình. Hôm nay, bởi vì thái viện trưởng bệnh nặng sự tình, trong lòng của hắn buồn khổ, cần phát tiết. Bây giờ, liên tiếp xử lý Hướng Đông Dương bên người nhiều cao thủ như vậy, trong lòng của hắn hỏa khí rốt cục tiêu một chút. Lúc này, giao long hội những cái kia tinh nhuệ nhóm thấy mình bên này cao thủ chết hết, sửng sốt dọa đến tranh thủ thời gian lui lại, thối lui đến Hướng Đông Dương bên người. Mà Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng, Đường Vũ, cùng tất cả thiết huyết minh tinh nhuệ cũng đều đứng tại Diệp Phi sau lưng. Hai phe nhân mã, mắt lom lom nhìn đối phương. Trải qua một trận cực kỳ bi thảm kịch chiến, quân lâm thiên hạ trong trong ngoài ngoài khắp nơi đều nằm thi thể, máu tươi càng là khắp nơi chảy xuôi. Mùi máu tươi nồng nặc tại không trung tràn ngập, phi thường gay mũi. Diệp Phi một mặt lãnh đạm tiếp cận cách đó không xa Hướng Đông Dương, lạnh nhạt nói nói, "Hướng Đông Dương, ngươi bại." "Diệp Phi, đừng tưởng rằng ngươi giết nổ Bu Nạ gạ quân bọn hắn, ngươi liền thật thắng." Hướng Đông Dương sắc mặt dữ tợn nhìn về phía Diệp Phi, nói, "Úc." Diệp Phi cười cười, nói, "Thế nào, khó nói ngươi còn có hậu thủ." "Ha ha ha." Hướng Đông Dương cười to vài tiếng, nhìn về phía Diệp Phi, lạnh giọng nói, "Diệp Phi, ngươi cho rằng liền ngươi thông minh nhất à? Ngay tại các ngươi thiết huyết minh dốc toàn bộ lực lượng thời điểm, ta sớm đã sắp xếp người đi tấn công các ngươi tổng bộ. Các ngươi người đều đi tới Tây khu, chắc hẳn các ngươi tổng bộ đã không có người nào đi." Nói, Hướng Đông Dương nhìn một chút thời gian, cười gằn, nói tiếp nói, "Chắc hẳn lúc này, các ngươi thiết huyết minh tổng bộ chỉ sợ sớm đã luôn hãm. Không bao lâu, ta người sẽ cho ta truyền đến tin tức tốt." "Thật sao?" Diệp Phi cười lạnh một tiếng, nói, "Đã như vậy, vậy tại sao đến bây giờ người của ngươi còn không có cho ngươi truyền đến tin tức tốt đâu? Ngươi có ý tứ gì?" Hướng Đông Dương nghe xong, cảm thấy có chút không đúng. Diệp Phi mang đến cho hắn một cảm giác thực tế là quá nhạt định. "Không có ý gì." Diệp Phi gõ gõ khói bụi, cười nói, "Ta chỉ muốn nói cho ngươi, ngươi phái đi tấn công chúng ta tổng bộ những tên kia về không được." "Đánh rắm. Ta phái đi thế nhưng là một chi lực lượng tinh nhuệ, làm sao có thể về không được?" Hướng Đông Dương ánh mắt lấp lóe, hung ác vừa nói nói, "Cái gì cầu thí tinh nhuệ, không phải liền là đảo quốc gia mã đạ tổ những cái kia đồ chó hoang à?" Diệp Phi bĩu môi, nói, "Cái gì?" Hướng Đông Dương biến sắc, giật mình nhìn về phía Diệp Phi, nói, "Ngươi là thế nào biết ta phái đi chính là dạ mã đạ tổ người? Ngươi là ngớ ngẩn a?" Diệp Phi phúng cười một tiếng, "Khó nói liền cho phép ngươi có tình báo lưới, chúng ta thiết huyết minh liền không có rồi." Hướng Đông Dương song quyền một nắm, lạnh lùng nói nói, "Coi như ngươi biết lại có thể thế nào? Dạ mã đạ tổ những người kia thế nhưng là nghề nghiệp lưu manh, thực lực bọn hắn cường hãn, mỗi cái đều có thể lấy một chọn mười. Các ngươi thiết huyết minh tổng bộ là ngăn cản không nổi bọn hắn công kích." Diệp Phi móc móc lỗ tai, cười ha hả nói, "Không có ý tứ, Hướng Đông Dương, ta không giống ngươi, nguyện ý làm đảo quốc người chó. Ta là rất ái quốc, cho nên khi ta nhìn thấy có một bầy chó ngày tại chúng ta Hoa Hạ làm loạn thời điểm, ta liền rất khó chịu, cho nên liền phái người đem bọn hắn đều cho bắt đi." "Không có khả năng." Hướng Đông Dương sắc mặt lại biến, dùng sức địa lắc đầu, không nguyện ý tin tưởng Diệp Phi. "Ngươi nếu là không tin, có thể gọi điện thoại mà." Diệp Phi cười nhún vai. Hướng Đông Dương nhíu nhíu mày, tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra cho Tạ Dỗ Tam Lang đánh qua. Điện thoại vang trong chốc lát, liền được kết nối. "Uy, Tạ Dỗ quân, ta là Hướng Đông Dương. Các ngươi hiện tại thế nào rồi?" Điện thoại vừa tiếp thông, Hướng Đông Dương liền tranh thủ thời gian hỏi một câu. Nhưng mà, đầu bên kia điện thoại lại yên tĩnh trở lại, không có người nói chuyện. Hướng Đông Dương trong lòng sinh ra một tia bất an. Hắn tranh thủ thời gian hô vài tiếng, "Uy uy uy, Tạ Dỗ quân, Tạ Dỗ quân, ngươi có nghe tới ta nói chuyện sao?" "Đừng hô, như lời ngươi nói cái này cái gì Tạ Dỗ quân bị ta bắt? Còn có, cái khác giả mạ đã tổ người, đều bị ta bắt." Một đạo thanh âm hùng hậu truyền tới. Hướng Đông Dương trong lòng giật mình, vội vàng hỏi nói, "Ngươi là ai?" "Ta là Ninh Hải quân đội tổng tư lệnh, Mã Quốc Trung." Mã Quốc Trung tiếng nổ nói một câu. "Cái gì? Mã tư lệnh?" Hướng Đông Dương nghe xong, lập tức liền giật mình, nói chuyện đều không lưu loát. Dù sao, hôn trên đường, sợ nhất nhưng chính là quân nhân. "Hướng Đông Dương, ngươi biết những này đảo quốc người a?" Mã Quốc Trung hỏi. "Mã tư lệnh." "Hán. Bọn hắn là bằng hữu của ta." Hướng Đông Dương khẩn trương về nói. "Bằng hữu? Làm sao, ngươi gọi điện thoại tới có việc gì thế?" Mã Quốc Trung nói. "Mã tư lệnh, ở trong đó có phải là có hiểu lầm gì đó a? Ngài có thể hay không thả bằng hữu của ta?" Hướng Đông Dương cười theo nói. "Hiểu lầm cái rắm. Đám này đồ chó hoang tại ta Hoa Hạ dính liễu trọng đại phạm tội. Ngươi còn muốn ta thả người?" "A. Mã tư lệnh, bọn hắn không có phạm tội gì a?" "Ta nói có là có. Ngươi có ý kiến a?" Mã Quốc Trung thanh âm lạnh xuống. "Không có. Không có." Hướng Đông Dương nuốt một cái yết hầu, "Nào còn dám có ý kiến? Đã không có ý kiến, vậy ngươi nói nhiều như vậy làm cái gì? Lãng phí thời gian của ta." Không kiên nhẫn nói xong, Mã Quốc Trung liền trực tiếp cúp điện thoại. Hướng Đông Dương gắt gao cầm di động, nhìn về phía Diệp Phi, trong mắt đều nhanh phun ra lửa. "Diệp Phi, ngươi thật hèn hạ." Hướng Đông Dương hướng về phía giống lớn nói. Hắn căn bản không nghĩ tới, Diệp Phi vậy mà lại mời quân đội hỗ trợ. Dạ mạ đạ tổ người vốn chính là lén qua tiền đến, mà lại từng cái trên thân đều gánh vác nhân mạng, bây giờ bị quân đội bắt đi, trả về đến a. "Hèn hạ." Diệp Phi cười lạnh, nói, "Ta nhìn con mẹ nó ngươi mới là thật hèn hạ. Hướng Đông Dương, ngươi vì mình lợi ích, vậy mà lựa chọn cùng đảo quốc người hợp tác, tới đối phó người một nhà. Ha ha, ngươi nói ngươi như trước kia những cái kia kháng uy thời kỳ chiến tranh Hán gian có khác biệt gì? Chương 1328, tình thế đột biến. Chương 1328, tình thế đột biến. Bởi vì cái gọi là người không vì mình, trời chu đất diệt. Chỉ cần cuối cùng có thể thu được lão tử muốn đồ vật, quản hắn là đảo quốc người vẫn là người nào. Những này lão tử căn bản không quan tâm. Hướng Đông Dương con mắt đỏ bừng, tựa như phát rồ mà giống lên ra một cú họng. Lúc này Hướng Đông Dương liền tựa như một đầu bị lợi ích vân tâm giữ tợn ra thú, để người cảm thấy tâm hàn. Tất cả mọi người bên thai đều lượn lờ lấy Hướng Đông Dương kia lạnh đo đo thanh âm. Liên như là gì rào hơi lạnh tựa như muốn đem hết thảy chúng quanh đều cho đóng băng. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Dạ tâm bừng bừng. Như loại này vì đạt tới mục đích của mình, dùng bất cứ thủ đoạn nào ra hỏa, là tương đương đáng sợ. Bởi vì loại người này không có chút nào ranh giới cuối cùng có thể nói. Diệp Phi hút xong cuối cùng một điếu thuốc, sau đó đem tàn thuốc ném trên mặt đất, dẫm diệt. Người nói xong rồi. Diệp Phi nhìn xem Hướng Đông Dương, lạnh nhạt nói nói, Dạ Mạ Đạ Tổ hẳn là lá bài tẩy của ngươi a. Ha ha, rất đáng tiếc, hiện tại Dạ Mạ Đạ Tổ những tên kia là tự thân khó đảm bảo, muốn để bọn hắn tới cứu ngươi, căn bản là không có khả năng. Cho nên, ngươi bây giờ là tự sát đâu, vẫn là để ta độc thủ. Diệp Phi. Hướng Đông Dương một mặt giữ tợn nhìn về phía Diệp Phi, lớn tiếng gào thét nói, ngươi cho rằng ta thật thua a? Ngươi cho rằng ta át chủ bài chỉ có những này a? Ha ha. Diệp Phi khép cười một tiếng, nói, đã ngươi còn có át chủ bài, vậy liền đều lộ ra tới đi, miễn cho đến lúc đó ngươi chết sẽ hối hận. Vừa dứt lời, ba 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 ba, chỉ nghe thấy từng đợt xốc xếp tiếng bước chân chuyển tới. Nghe tới thanh âm, Diệp Phi bọn người quay đầu nhìn lại, liền thấy đen nghịt một đoàn từ đằng xa chạy tới, ít nhất đều có hơn 1000 người. Những người này đô thống một mặc màu đen khắc, tay bên trong mang theo khai sơn đao, xem ra đằng đằng sát khí. Dẫn đầu thì là một người mặc ca rô áo sơ mi, màu đen khắc, trên mặt có một đầu mặt sẹo mập mạp. Nhìn thấy những người này, Diệp Phi bọn người sửng sốt một chút, bởi vì những người này bọn hắn cũng không nhận ra, rất lạ lẫm. Nhưng mà, khi Hướng Đông Dương nhìn thấy những người này lúc, trên mặt của hắn hiện lên một vòng vui mừng. Hướng Đông Dương một mặt cười ta nhìn về phía Diệp Phi, nói, Diệp Phi, ngươi không phải mắt thấy lá bài tẩy của ta à? Ha ha, đây chính là ta tâm thứ nhì át chủ bài. Tô Thành Huyết Lang xã. Diệp Phi nghe xong, khiếp khiếp mắt, xem ra cái này cái gì Tô Thành Huyết Lang xã hẳn là Hướng Đông Dương biệt quân. Là địch không phải bạn. Hướng Lao Đại, không có ý tứ a, trên đường có chút việc trì hoãn, cho nên tới trễ một bước. Mặt thẹo mập mạp cười ha hả hô một tiếng. Ha ha, Phương Lão Đại, ngươi tới chính là thời điểm. Hướng Đông Dương cười lớn đáp lại một câu. Phương Lão Đại cười híp mắt quét mắt Diệp Phi bọn người, nói, khó nói đây chính là Ninh Hải danh tiếng chính thịnh thiết huyết minh. Đúng vậy. Diệp Phi cười híp mắt trả lời một câu, sau đó nói, Phương Lão Đại, các ngươi huyết lang xã không hảo hảo tại Tô Thành đợi, chạy đến Ninh Hải tới làm cái gì? Khó nói các ngươi ta không biết đây là vi phạm a. Ngươi là vị nào? Phương Lão Đại nhíu mày, khó chịu hỏi. Ta gọi Diệp Phi. Diệp Phi nhà tâm thanh về nói. Diệp Phi. Phương Lão Đại sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại. Úc, nguyên lai ngươi chính là Thiết Huyết Minh phía sau màn Lão Đại Diệp Phi à? Ha ha, ta nghe nói qua ngươi, ngược lại là một nhân tài. Bất quá, ta cùng Hướng Lão Đại là bằng hữu. Bằng hữu gặp nạn, ta Phương Hồng tự nhiên là muốn đi qua hỗ trợ. Thật sao? Diệp Phi đôi mắt lạnh lẽo, xem ra Phương Lão Đại ngươi là muốn quyết tâm cùng chúng ta Thiết Huyết Minh đối nghịch rồi. Này, Diệp Lão Đại, chúng ta Huyết Lang xã không có muốn cùng các ngươi Thiết Huyết Minh đối nghịch gì tứ. Phương Hồng ha ha cười lắc đầu, nói, ta đều nói, ta tới chỗ này chỉ là vì đám bằng hữu. Phương Lão Đại, khỏi phải cùng bọn hắn nói nhảm nhiều. Chúng ta liên thủ, cùng một chỗ diệt bọn gia hỏa này. Hướng Đông Dương lớn tiếng nói. Được, Hướng Lão Đại, ngươi nói làm thế nào liền làm như thế đó. Phương Hồng nhãn châu xoay động, nói, bất quá, ta chuyện xấu nói trước, Hướng Lão Đại trước ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ngươi cũng không nên đổi ý à. Yên tâm đi, Phương Lão Đại, chỉ cần ngươi có thể giúp ta diệt bọn gia hỏa này, ngươi đưa ra điều kiện ta cam đoan thực hiện. Hướng Đông Dương vũ bộ ngực cam đoan nói. Mắt thấy Phương Hồng đáp ứng xuống, trốn ở trong đám người Hướng Đông Dương mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Buổi tối hôm nay, chỉ cần cùng Huyết Lang xã liên thủ, nhân số đã vượt qua 2.000, tuyệt đối có thể xử lý Diệp Phi. Coi như Diệp Phi cá nhân thực lực mạnh hơn, hắn có thể ngăn cản được 2.000 người à? Không thể. Đối với Thiết Huyết Minh, hắn kiêng kỵ chỉ có Diệp Phi. Chỉ cần Diệp Phi vừa chết, Thiết Huyết Minh ở trong mắt hắn bất quá là đám ô hợp thôi. Coi như hắn giao long hội chết không ít người, nhưng đêm nay chỉ cần giết chết Diệp Phi, cuộc mua bán này cũng không lỗ. Chỉ cần giết những người trước mắt này, kia giao long hội liền có thể nhất cử trở thành linh hải thế giới ngầm thứ nhất đại sa đoàn. Phương Hồng nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt lóe lên một cái, nói, Hướng Lao Đại quả nhiên thật sảng khoái. Bất quá, ta còn có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Hướng Đông Dương không khỏi nhíu mày. Ta hy vọng Hướng Lao Đại ngươi có thể đáp ứng ta, tại chúng ta giúp ngươi diệt Thiết Huyết Minh sau. Ngươi muốn tại trước đó cơ sở bên trên lại nhiều gạch nửa cái khu cho chúng ta Huyết Lang xã. Hướng Lao Đại, điều kiện này bất quá điểm a. Phương Hồng cười híp mắt nói. Hướng Đông Dương nghe xong, sắc mặt trực tiếp lạnh xuống. Gia hỏa này khẩu vị thật là lớn. Đây rõ ràng chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thế nhưng là, chuyện cho tới bây giờ, hắn trừ đáp ứng, cũng không có lựa chọn khác. Bởi vì, hiện tại hắn đã bị buộc lên tuyệt lộ. Hướng Đông Dương thoáng suy nghĩ một chút, sau đó lớn tiếng nói, tốt, Phương Lão Đại, điều kiện này ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá, chúng ta hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là diệt Thiết Huyết Minh. Đã Hướng Lão Đại sảng khoái như vậy, vậy chúng ta Huyết Lang xã cũng tự nhiên dốc hết toàn lực. Phương Hồng nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên, Huyết Lang xã các huynh đệ nghe cho ta. diệt cho ta Thiết Huyết Minh. Giết a! Huyết Lang xã các tiểu đệ hét to lấy, mang theo khai sơn đao, hướng phía Diệp Phi mọi người vào tới. Giao Long hội các minh đệ, chúng ta xoay người cơ hội đến, cho ta chém chết đám khốn kiếp này. Hướng Đông Dương cũng lập tức ra lệnh. Lập tức, còn lại tất cả Giao Long hội thành viên đều hướng phía Thiết Huyết Minh người trùng sát đi lên. Diệp Phi trực tiếp tiếp nhận một đem khai sơn đao, cất giọng nói, thẳng thắn cương nghị nam nhi nhiệt huyết nhóm. Giết cho ta! Giết! Thiết Huyết Minh mọi người cũng vung tay hô to một tiếng, sau đó hung hãn không sợ chết hướng lấy Huyết Lang xã cùng Giao Long hội hai phe nhân mã xông tới. Dù cho đối phương nhân số so với bọn hắn nhiều mấy lần, nhưng Thiết Huyết Minh các huynh đệ cũng không có bất kỳ cái gì sợ hai ý tứ. Bởi vì Diệp Phi tại, kia Thiết Huyết Minh linh hồn ngay tại. Một trận kinh thiên động địa ác chiến lần nữa triển khai. Trương Bảo Côn, Lục Kinh Hồng cùng Đường Vũ thấy còn có đỡ lớn, lập tức hưng phấn địa xuống tới. Lúc này, một cái Huyết Lang xã thượng vị đại ca mang theo khai sơn đao, hướng phía Diệp Phi lao đến. Nghe nói Thiết Huyết Minh Diệp Phi thực lực rất mạnh, ta Tê Dại Năm cũng phải chiếu cố ngươi, nhìn ngươi có phải hay không như trong truyền thuyết cường đại như vậy. Gọi Tê Dại Năm thượng vị đại ca lập tức bắt đầu hướng Diệp Phi khiêu chiến. Diệp Phi có chút buồn cười địa lắc đầu, lạnh lùng nói, ngươi là muốn tìm cái chết à? Ta nhìn muốn chết người là ngươi. Ta Tê Dại Năm hôm nay liền muốn đánh vỡ ngươi truyền thuyết, xử lý ngươi. Tê Dại Năm gầm thét một tiếng, hướng thẳng đến Diệp Phi vọt lên. Hắn thấy Diệp Phi dáng dấp không cao cũng không tráng, xem ra rất phổ thông dáng vẻ, căn bản cũng không có cái uy hiếp gì tính. Cho nên hắn cảm giác nghe đồn hẳn là có rất lớn nước điểm, chỉ cần mình có thể xử lý Diệp Phi, vậy coi như lập đại công. Mắt thấy Tê Dại Năm hướng mình chạy tới, Diệp Phi chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, cũng không nhúc nhích. Bất quá, ngay tại Tê Dại Năm cách mình chỉ có xa một mét khoảng cách lúc, Diệp Phi trong mắt hàn mang nổ bắn ra, dùng tay lao lên, sau đó rơi xuống. Tê Dại Năm căn bản liền còn không có kịp phản ứng, hắn cũng không thấy Diệp Phi động thủ, nhưng Diệp Phi đao trong tay đã hướng phía hắn bổ tới. Sắc mặt hắn giật mình, vội vàng giơ tay lên bên trong đao phản bổ tới. Leng keng, thanh thúy đứt gãy âm thanh truyền ra. Nhưng một giây sau, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, Tê Dại Năm đao bị Diệp Phi lập tức cho chém nước. Tê Dại Năm nhìn xem trong tay đao gãy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng càng là kinh hãi không thôi. Hắn tính sai, cái này Diệp Phi quả thật là cao thủ. Hắn muốn lui lại, nhưng chung quanh tất cả đều là người, lại có thể hướng cái kia lui. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Phi căn bản không cho hắn lui lại cơ hội. Người đi không được. Đã ngươi tìm tới ta, vậy liền cũng đã làm tốt chết giác ngộ. Mà nó, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Tê Dại Năm gầm hét, vung lên trong tay bao gãy, lần nữa bổ về phía Diệp Phi. Mà Diệp Phi trong mắt lại không có chút rung động nào, mắt thấy Tê Dại Năm cái này một chém tới, hắn chỉ là nhẹ nhàng quát tay. Bạch! Giơ tay chém xuống. Hắn mang lóe lên. Một giây sau. Phốc phốc. Tê Dại Năm lồng ngực bị xé nứt, máu chảy như là thác nước chảy xuống trôi. Chương 1329, mất hết can đảm. Chương 1329, mất hết can đảm. Tê Dại Năm đột ngột mở to hai mắt, lảo đảo lui về sau hai bước, sau đó ầm ầm một tiếng, thẳng tắp địa ngã trên mặt đất. Lúc này, những cái kia chuẩn bị tiếp cận gần Diệp Phi Huyết Lang xã thành viên, vừa bắt mắt thấy tình cảnh vừa nãy, bọn hắn dọa đến toàn thân run lên, sau đó hoa hoa quỷ kêu lấy, xoay người chạy. Thế nhưng là, mặc dù Diệp Phi, Trương Bảo Côn mấy cái thực lực rất mạnh, có thể không bị thương, nhưng là những này Thiết Huyết Minh tinh nhuệ không được, đối mặt giống như thủy triều vọt tới người, bọn hắn mặc dù hung hãn không sợ chết, nhưng vẫn là từng cái tiếp lấy đổ vào vũng máu bên trong. Diệp Phi nhíu mày, tiếng nổ nói, Thiết Huyết Minh các huynh đệ nghe, mọi người kiên trì một hồi nữa, chúng ta viện quân lập tức đến. Vâng, Phi ca. Tất cả Thiết Huyết Minh tinh nhuệ đều cao giọng đáp lại một câu, một lần phóng tới Huyết Lang xã cùng Giao Long hội người. Tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Rất nhanh, 10 phút đi qua. Tại Huyết Lang xã cùng Giao Long hội vây quét phía dưới, Thiết Huyết Minh bên này đã tử thương một nửa người, chỉ còn lại không tới 200 người. Mà lại, tại cái này 200 người bên trong, có chí ít một nửa trên thân người đều bị thương. Nhưng bởi vì Diệp Phi ở đây, trong lòng bọn họ vẫn mang hy vọng. Về phần Diệp Phi, Trương Bảo Côn, Lục Kinh Hồng cùng Đường Vũ bốn người, đã ta không biết giết bao nhiêu người, trên thân, trên mặt đều bị địch nhân máu tươi nhuộm đỏ, như là bốn cái từ địa ngục bên trong leo ra ma quỷ. Lại qua 5 phút, Thiết Huyết Minh người lại thiếu một. Ngay tại Thiết Huyết Minh tất cả mọi người nhanh không chịu được nổi thời điểm, một đạo đạo như là như núi kêu biển gầm thanh âm từ hai bên truyền tới. Phi ca, Phi ca, Phi ca, chúng ta tới. Nghe tới cái này đình thai nhức góc hồ to âm thanh, tất cả mọi người ở đây đều đình chỉ sống mái với nhau, hướng phía trước sau hai bên nhìn lại, liền thấy hai bên dường như nước biển biển người lao qua. Dùng người ta tấp nập để hình dung đều không quá đáng. Nhân số thẳng bức 6.000 người, mà đến người chính là từ bốn phương tám hướng chạy tới Lôi Hổ, Khương Siêu, Lưu Man, Đoàn Thiên Hảo cùng từng cái đường chủ cùng thượng vị đại ca, trong đó còn có Giang Tử Mạch mang tới người. Phi ca, thật xin lỗi, chúng ta tới muộn. Lớn đầu chọc Lôi Hổ tự trách địa hô một cú họng. Mẹ nó, Tiểu Lôi, các ngươi xác thực tới chậm. Nếu là lại không đến, chúng ta huynh đệ sẽ chết quang. Đợi chút nữa ngươi nếu là không nhiều diệt cho người, lão tử không phải đánh chết ngươi. Diệp Phi cười mắng nói, yên tâm đi, Phi ca. Lời gì ta đều không nói, nhìn ta hành động. Lôi Hổ lớn tiếng đáp lại một câu. Mà nó là Thiết Huyết Minh người. Hướng Đông Dương nhìn xem bốn phương tám hướng đem bọn hắn vây vào giữa người, sắc mặt trở nên khó coi, không nghĩ tới Thiết Huyết Minh người nhanh như vậy liền chạy tới. Hắn nhìn xem hiện trường, không chịu được có chút do dự, nên làm cái gì? Đổ máu tới cùng, hay là chạy là thượng sách? Về phần Phương Hồng cùng Huyết Lang sắc người, đều dọa đến run rẩy lên. Mẹ nó, Thiết Huyết Minh người thực tế là nhiều lắm a. dạng này đánh xuống, vậy mình mang tới chút người này, không phải tử quang không thể. Phương Hồng đầu góc cấp tốc chuyển động một chút, sau đó hướng về phía Diệp Phi lớn tiếng nói, Diệp lão đại, thật xin lỗi, vừa rồi có nhiều mạo phạm, hy vọng ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Chúng ta huyết lang xã rời khỏi trận này đỏ sức, chúng ta không giúp giao long hội. Phương Hồng, ngươi, con mẹ nó ngươi hỗn đản. Hướng Đông Dương nghe xong Phương Hồng lúc này muốn rời khỏi, lập tức liền bị tức nổ. Cái này mẹ hắn chính là cái hai mặt tiểu nhân. Diệp Phi cười nhạt nhìn về phía Phương Hồng, hỏi, Phương lão đại, ngươi muốn rời khỏi? Đúng đúng đúng, chúng ta rời khỏi. Phương Hồng liên tục gật đầu. Ta lui ni mã lặc qua bích. Diệp Phi sầm mặt lại, quát lớn nói, vừa rồi ngươi liên hợp Hướng Đông Dương giết huynh đệ của ta thời điểm, làm sao không nói muốn rời khỏi? Hiện tại thấy chúng ta nhiều người, liền muốn rời khỏi rồi. Ta nói cho, ngươi bây giờ muốn rời khỏi, trễ. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Phương Hồng sắc mặt trắng nhợt, tâm lý thẳng run lên. Diệp Phi giơ lên khai sơn đao, tiếng nổ nói, Thiết Huyết Minh tất cả huynh đệ đều nghe, diệt cho ta bọn này quy tôn tử. Ra lệnh một tiếng, tất cả Thiết Huyết Minh người từ bốn phương tám hướng hướng phía Giao Long Hội cùng Huyết Lang xã người bay lại. Một trận xưa nay chưa từng có ác chiến liền triển khai như vậy. 5 phút đi qua, Giao Long Hội cùng Huyết Lang xã người ít 40. 10 phút đi qua, thiếu 4 phần có 2. 20 phút đi qua, Giao Long Hội cùng Huyết Lang xã cộng lại đều chỉ thừa 500 người không đến. Không đánh, không đánh, chúng ta đầu hàng. Các vị gia, chúng ta không đánh, chúng ta đầu hàng vẫn không được sao? Chúng ta đầu hàng a. Giao Long Hội cùng Huyết Lang xã những người còn lại đều bị đánh khóc, tất cả mọi người lòng tin đều bị phá tan. Mà lại, Huyết Lang xã Lao Đại Phương Hồng đã tại vừa rồi trong lúc kịch chiến bị giết. Bọn hắn nhao nhao kêu khóc lên, đem trong tay khai sơn đao cùng ống thép toàn bộ nhét vào trên mặt đất, núp ở một bên, ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất. Diệp Phi nhìn, cũng cảm thấy không cần thiết đánh xuống. Tiếp tục đánh xuống, cũng chỉ sẽ chết càng nhiều người. Thế là, hắn vung tay lên, lớn tiếng nói, "Các huynh đệ, dừng tay đi." Diệp Phi ra lệnh một tiếng, tất cả Thiết Huyết Minh người tất cả đều ngừng lại. Lúc này, Hướng Đông Dương thấy mình bên này người đều đầu hàng, hắn điên cuồng địa hô to, "Đều đứng lên cho ta, chúng ta còn không có thua, đều cho ta đem vũ khí nhặt lên, kế tiếp theo đánh." Nhưng mà, vô luận Hướng Đông Dương gọi thế nào gọi, những người kia chính là bất động. Bọn hắn cũng không phải đồ đần. Bây giờ nhân số, thực lực chênh lệch như vậy cách xa, còn thế nào đánh? Đánh cũng chỉ có mất mạng. Hướng Đông Dương tuyệt vọng, sắc mặt đều trắng rồi. "Hướng Đông Dương, ngươi còn không nhận thua a? Ngươi đã không ai." Diệp Phi lạnh lùng tiếp cận Hướng Đông Dương. "Diệp Phi, ta thua, ta nhận thua. Ta đem Giao Long Hội cho ngươi, ngươi thả ta đi có được hay không?" Hướng Đông Dương sắc mặt trắng bệnh, đội vàng nói, "Thả ngươi đi, không có cửa đâu. Ta giết ngươi, như thường có thể thu phục Giao Long Hội." Diệp Phi lớn tiếng nói một câu, sau đó hướng phía Hướng Đông Dương đi đến. "Ngươi đừng tới đây, ngươi không thể giết ta. Ta chỗ dựa thế nhưng là kinh thành Tào bộ trưởng. Ngươi nếu là dám giết ta, vậy ngươi chính là cùng Tào bộ trưởng là địch." Hướng Đông Dương một bên lui lại, một bên lớn tiếng hô nói, "Ha ha." Diệp Phi cười lạnh, "Các ngươi Tào bộ trưởng đã tự thân khó đảm bảo, hắn nào còn có dư ngươi?" "Không, không có khả năng. Tào bộ trưởng làm sao lại tự thân khó đảm bảo?" "Ngươi nói vậy nói bạn." Hướng Đông Dương cắn chặt hàm răng, nghiêm nghị nói. Trên trán của hắn vụ vụ toát mồ hôi lạnh, trái tim càng là ra tốc nhảy lên. Diệp Phi trêu tức cười một tiếng, nói, "Ta có hay không nói bậy, ngươi gọi điện thoại không đã biết đạo." "Đúng, đúng, gọi điện thoại, gọi điện thoại." Hướng Đông Dương manh nuốt nước miếng mấy cái, sau đó tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra cho Tào bộ trưởng gọi điện thoại đi qua. "Ngài gọi điện thoại là không hảo, xin gọi lại sau." Thanh âm lạnh như băng từ ống nghe bên trong truyền ra. Hướng Đông Dương trong lòng chấn động mãnh liệt, làm sao có thể, thế nào lại là không hảo? Hắn tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên nhìn kỹ một chút, lại đánh mấy điện thoại đi qua. Thế nhưng là, vẫn như cũng là thanh âm lạnh như băng, vẫn như cũng là không hảo. "Mẹ nó." Hướng Đông Dương trực tiếp tức điên, đột nhiên đưa điện thoại di động đập tan cảnh. Sắc mặt của hắn thần sắc lập tức biến ảo khó lường bắt đầu, lộ ra chấn kinh mà nghi hoặc, cuối cùng nhưng lại biến thành một loại bi thương cùng chua xót chi ý rất hiển nhiên, mặc kệ Diệp Phi nói có đúng không là thật, nhưng hắn đều có thể khẳng định, Tào bộ trưởng đã đem hắn vứt bỏ. Hắn đột nhiên cảm thấy mình rất đau xót, hắn vốn cho là hắn dựa vào sức một mình đem Giao Long Hội phát triển được cường thế như vậy lớn mạnh. Hắn vốn cho là mình đã nắm giữ vận mệnh của mình, kết quả là lại là phát giác mình vẫn như cũng là trong tay người khác một con cờ. Mà bây giờ, mình con cờ này đã không dùng, liền thành con rơi. Ha 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 ha. Hướng Đông Dương bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười, tiếng cười kia bên trong tràn ngập một cỗ khó nói lên lời bi thương cảm giác. Thua, triệt để thua. Mất hết can đảm. Hổ lạc đồng bằng, long du chỗ nước cạn, chưa từng nghĩ ta Hướng Đông Dương phong quan một thế, cũng có cái này một ngày. Hướng Đông Dương nhàn nhạt nói, trong lời nói tràn đầy mẹo túng chi ý, hắn vốn cho là mình có thể trưởng khống tất cả, nhưng kết quả là mình căn bản cái gì đều trưởng không được. Hướng Đông Dương, ngươi sai liền sai tại ngươi chọn sai đối thủ. Cho nên, bây giờ kết quả của ngươi chỉ có một cái, đó chính là chết. Nói, Diệp Phi liền mang theo một đem khai sơn đao, hướng phía Hướng Đông Dương đi tới. Nhưng mà, đúng lúc này, chỉ nghe xùy một đạo tiếng thắng xe chói tai vang lên. Một cỗ màu đen buôn chỉ SUV tại Quân Lâm Thiên Hạ cổng ngừng lại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tò mò nhìn qua, nghĩ biết là ai đến. Chỉ gặp hai bên trái phải cửa xe mở ra, hai cái nam tử áo đen từ phía trên nhảy xuống tới. Hai cái này nam tử áo đen xuống tới về sau, lại lập tức từ trong xe chuyển ra hai cái xe lăn để dưới đất. Sau đó, lại từ trên xe đỡ lấy hai nữ nhân đi xuống, ngồi tại trên xe lăn. Ngay sau đó, hai cái này nam tử áo đen liền đẩy hai nữ nhân hướng phía Diệp Phi phương hướng đi tới. Nhìn thấy hai nữ nhân này, nhất là trong đó một cái gương mặt tinh xảo, dáng người gợi cảm nữ nhân lúc, Diệp Phi sắc mặt trở nên kinh ngạc lên. Nàng, làm sao tới rồi? Chương 1330, quyết đoán 10 phần. Chương 1330, quyết đoán 10 phần. Kinh ngạc trừ Diệp Phi bên ngoài, kinh ngạc nhất không ai qua được Giang Tử Mạch. Bởi vì, đến hai nữ nhân này chính là Lý Thi Vận cùng Ôn Nguyệt Doanh. Hội trưởng, ngài làm sao tới, ngài vết thương trên người còn chưa xong mà. Giang Tử Mạch tranh thủ thời gian chạy tới, chủ động giúp Lý Thi Vận đẩy xe lăn. Lý Thi Vận thanh ho hai tiếng, nói, Tử Mạch, thương thế của ta đã tốt không sai biệt lắm, không có gì đáng ngại. Diệp Phi đi tới, nhíu nhíu mày, nói, Thi Vận, thương thế của ngươi còn chưa tốt triệt để. Nếu như vận động dữ dội, vết thương sẽ sụp ra. Lý Thi Vận một mặt ôn nhu nhìn về phía Diệp Phi, nói, không có chuyện gì, Diệp Phi. Nói, Lý Thi Vận liền quay đầu tiếp cận hướng đông giường, nàng tấm kia xinh đẹp trên mặt hiện ra hàn ý lạnh lẽo, nói, ta đến cái này bên trong, chỉ là vì hoàn thành cuối cùng một cọc tâm nguyện. Cái gì tâm nguyện? Diệp Phi hỏi. Tự tay giết hướng đông dương. Lý Thi Vận lạnh nhạt nói một câu, nhưng thanh âm bên trong lại lộ ra vô tận sát ý. Diệp Phi sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại. Lý Thi Vận đối hướng đông dương có hận, mà lại là vô giải thâm cửu đại hận. Dù sao, lần trước Lý Thi Vận cùng Ôn Nguyệt Doanh kem chút liền chết tại hướng đông dương tay bên trong. Lấy Lý Thi Vận tính cách đến xem, nàng muốn tự tay chấm dứt hướng đông dương, rất bình thường. Nữ nhân thế nhưng là Chu Tức Hội hội trưởng, mặc dù mọc ra một bộ thân nữ nhi, nhưng lại có được không thua tại nam nhi bá khí cùng huyết tính. Diệp Phi mỉm cười gật đầu, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, để ngươi tự tay xử quyết hướng đông dương. Tạ ơn. Lý Thi Vận cười yếu ớt lấy nhẹ gật đầu. Sau đó, Giang Tử Mạch liền đẩy Lý Thi Vận đi tới hướng đông dương trước mặt. Khoảng cách của hai người không đến 5m. Bất quá, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Diệp Phi đứng ở một bên. Lý Thi Vận nhìn chằm chằm hướng đông dương, cười như không cười nói, hướng đông dương, chỉ sợ ngươi cũng không nghĩ tới mình sẽ có như thế một ngày à. Không nghĩ tới thì thế nào? Thành người là vua, kẻ thua làm giặc. Thua chính là thua, ta hướng đông dương nhận. Hướng đông dương đáp lại một câu, sau đó cười lạnh nói, bất quá, Lý Thi Vận, ta cho ngươi biết. Ngươi cũng khỏi phải quá đắc ý, đêm nay kết quả của ta, chính là về sau kết quả của ngươi. Thiết huyết minh giã tâm bừng bừng, mục đích là vì thống nhất toàn bộ Ninh Hải. Bây giờ, ta bị diệt, kia kế tiếp liền đến ngươi. Hướng đông dương, sắp chết đến nơi, ngươi còn muốn châm ngòi ly gián. Diệp Phi cười cười, nói, ngươi cũng đừng đem tất cả mọi người nghĩ giống như ngươi không có chút nào ranh giới cuối cùng. Ta Diệp Phi tại cái này bên trong hướng tất cả Chu Tức Hội huynh đệ cam đoan. Các ngươi Chu Tức Hội nếu là cam tâm tình nguyện tìm nơi nương tựa chúng ta Thiết Huyết Minh, chúng ta tuyệt đối hoan nghênh. Đương nhiên, nếu như các ngươi không nguyện ý, vậy chúng ta Thiết Huyết Minh cũng sẽ không đối các ngươi dùng sức mạnh, càng sẽ không cùng các ngươi triển khai sống mái với nhau. Bởi vì, chúng ta là bằng hữu. Nghe tới Diệp Phi lời nói, tất cả mọi người ở đây một mảnh xôn xao. Nhất là Chu Tức Hội tất cả mọi người, tức thì bị chấn kinh đến. Đây là gì chờ ý chí cùng khí phách mới có thể để cho hắn nói ra lời như vậy. Dù sao, đêm nay Thiết Huyết Minh thu phục Giao Long Hội, thực lực kia thế nhưng là tăng lên gấp bội. Không chút nào khoa trương, nếu như Thiết Huyết Minh muốn tiêu diệt Chu Tức Hội, đây tuyệt đối là trong giây phút sự tình. Bởi vì, cả hai thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Chu Tức Hội tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Phi trong ánh mắt tràn đầy kính nể cùng cực nóng. Nếu như có thể đi theo dạng này một cái có quyết đoán lão đại, có lẽ còn rất khá đâu. Lúc này, trong đám người Lôi Hổ bực bực, hắn sờ sờ lớn đầu trọc, nhỏ giọng thầm thì nói, Phi ca thốt ra lời này, vậy chúng ta về sau coi như thật không thể đụng vào Chu Tức Hội a. Phi ca đến cùng là thế nào nghĩ? Khó nói chúng ta không thống nhất Ninh Hải rồi. Khương Siêu quét mắt Chu Tức Hội những người kia, cười nhạt một tiếng, nói, Lôi ca, xem ra ngươi muốn cùng Phi ca học còn có rất nhiều a. A Siêu, lời này của ngươi là có ý gì? Lôi Hổ trực tiếp hồ đồ. Khương Siêu nhíu nhíu mày, nói, Lôi ca, chính ngươi hảo hảo lĩnh ngộ đi, ta liền không nói nhiều cái gì. Này nha, tiểu tử ngươi còn cùng ta chơi lên bí mật. Lôi Hổ niết niết miệng, hướng về phía Khương Siêu ngực lôi một quyền. Lúc này, nghe tới Diệp Phi lời nói, Lý Thi Vận trong mắt ái mộ chi ý càng đậm. Không hổ là mình thích nam nhân, quả nhiên ba khí, quả nhiên có quyết đoán. Nhìn nhìn lại cái này hướng đông dương, ha ha, cùng là nam nhân, nhưng căn bản không thể so sánh. Hướng đông dương một mặt giật mình nhìn về phía Diệp Phi, hắn căn bản không nghĩ tới Diệp Phi sẽ nói như vậy. Hắn khinh thường nhìn về phía Diệp Phi, nói, Diệp Phi a Diệp Phi, vừa rồi ta còn thật bội phục ngươi. Nhưng hiện tại xem ra, ta sai. Hướng như ngươi loại này không quả quyết, quá xử trí theo cảm tính ra hỏa, căn bản không làm được đại sự. Hướng đông dương, ngươi phép khích tướng đối ta vô dụng, hay là tỉnh lại đi. Diệp Phi cười cười, nói, cầm súng đến. Lý Thi Vận khẽ quát một tiếng, hướng một cái nam tử áo đen đưa tay ra. Nam tử mặc áo đen kia lập tức cung kính đưa người đứng đầu súng cho Lý Thi Vận. Lý Thi Vận tiếp nhận tay súng, sau đó chậm rãi chỉ hướng hướng đông dương. Hướng đông dương, ngươi cả đời này làm nhiều việc ác, tiếp sau ngươi liền đi địa ngục sám hối đi. Nói, Lý Thi Vận trực tiếp mở ra tay chốt an toàn. Nhìn xem họng súng đen ngòm chỉ hướng mình, hướng đông dương căng thẳng trong lòng, trực tiếp từ trong ngực móc ra một đem ngân sắc tay súng. Nên sám hối người là ngươi, đi chết đi cho ta. Hướng đông dương điên cuồng địa hét lớn một tiếng, sau đó nhắm chuẩn Lý Thi Vận, sau đó mở khóa an toàn. Cẩn thận. Diệp Phi ánh mắt trầm xuống, hắn quát lạnh âm thanh. Một giây sau, ầm, tiếng súng vang. Trong mắt mọi người mang theo vẻ kinh hãi, tranh thủ thời gian nhìn lại. Chỉ gặp Lý Thi Vận lông tóc không tổn hao, trên lưỡi thương của nàng còn bốc khói lên. mà hướng Đông Dương ngón tay đã rơi vào trên cò súng, lại còn chưa kịp chụp xuống. Về phần hắn nơi ngực thì là nổ tung một đoàn huyết hoa, máu me đầm địa, nhuộm đỏ hắn y phục. Ngay tại vừa rồi thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thi Vận sớm mở súng, một viên đạn trực tiếp xuyên qua hướng Đông Dương trái tim. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Hướng Đông Dương một mặt không cam lòng nhìn xem Lý Thi Vận, hắn há to miệng, lại một câu đều nói không nên lời. Chỉ nghe thấy bịch một tiếng, tay súng rơi xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy bịch một tiếng, Hướng Đông Dương thẳng tắp ngã trên mặt đất, hắn trợn mắt tròn xoe, chết không nhắm mắt. Một đời kiêu hùng, như vậy kết thúc. Nhìn xem từng tại Tây khu quát tháo phong vân Hướng Đông Dương bây giờ lại rơi phải kết quả như vậy, tất cả mọi người ở đây trong lòng đều có loại cảm giác phức tạp. Cái này khiến bọn hắn nghĩ đến một câu: gia huấn, sớm muộn là cần phải trả. Xử lý Hướng Đông Dương về sau, Lý Thi Vận nhẹ nhàng thở ra. Nàng đem tay súng đưa cho nam tử mặc áo đen kia, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, ôn nhu nói: "Diệp Phi, cảm ơn ngươi. Nếu là không có ngươi, thù này ta còn thực sự rất khó báo." "Ha ha, không cần cảm ơn, chúng ta là bằng hữu, không phải sao?" Diệp Phi cười một tiếng, nói: "Ừm, chúng ta là bằng hữu." Lý Thi Vận mỉm cười gật đầu. Sau đó, Lý Thi Vận quét mắt Chu Tức Hội tất cả mọi người, lớn tiếng nói: "Tất cả Chu Tức Hội huynh đệ đều nghe, ta có lời nói với các ngươi." Thấy Lý Thi Vận mở miệng nói chuyện, tất cả Chu Tức Hội người đều nhìn về phía nàng. Từ hôm nay trở đi, Chu Tước Hội chính thức nhập vào Thiết Liên Minh. Từ nay về sau, lại không có Chu Tước Hội, chỉ có Thiết Liên Minh. Lý Thi Vận tiếng nổ nói. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt. Bọn hắn không nghĩ tới Lý Thi Vận lại đột nhiên nói ra lời như vậy. Chu Tước Hội tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ lên, đối với Lý Thi Vận đột nhiên tuyên bố việc này, bọn hắn đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Diệp Phi cũng là trợn mắt hốt mồm, hắn cũng không nghĩ tới Lý Thi Vận lại đột nhiên tuyên bố chuyện này. "Thi Vận, ta lời mới vừa nói là thật, các ngươi Chu Tước Hội không nghĩ đầu nhập chúng ta, là có thể. Ngươi nếu không mới hảo hảo ngẫm lại, cũng đừng xúc động a." Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Diệp Phi, ngươi khỏi phải quên ta đều đã nghĩ kỹ." Lý Thi Vận cười nhạt một tiếng, nói: "Kỳ thật lần trước tại bệnh viện, ta liền chuẩn bị nói với ngươi việc này. Chỉ bất quá, hôm nay để ta càng thêm khẳng định thôi. Để Chu Tước Hội huynh đệ kế tiếp theo đi theo ta, là đi không được bao xa. Bây giờ, Chu Tước Hội lựa chọn tốt nhất chính là gia nhập Thiết Liên Minh. Chỉ có dạng này, ta Chu Tước Hội đám huynh đệ này bọn tỷ muội mới có thể đứng phải cao hơn, đi càng xa, đạp lên càng rộng lớn hơn bình đại." Thấy Lý Thi Vận quyết tâm muốn để Chu Tước Hội gia nhập Thiết Liên Minh, Diệp Phi cũng không thể nói gì hơn. Mà trong đám người Lôi Hổ thì là cao hứng hỏng. Hắn đối Diệp Phi càng là bội phục không được, không uổng phí một binh một tốt, liền thu phục Chu Tước Hội, như bức hống hương à. Lý Thi Vận quay đầu nhìn về phía Chu Tước Hội người, nói tiếp nói: "Các huynh đệ, để Chu Tước Hội đầu nhập Thiết Liên Minh, ta tâm ý đã quyết. Nếu có ai không nguyện ý, có thể lựa chọn rời khỏi, nên phát tiền thưởng, ta một điểm sẽ không thiếu. Xin mọi người làm ra lựa chọn của mình đi." Chương 1331, dưới mặt đất vương giả. Chương 1331, dưới mặt đất vương giả. Phi ca lời nói mới rồi đả động ta nguyện ý gia nhập Thiết Liên Minh. Rất nhanh, có một cái Chu Tước Hội thượng vị đại ca đứng dậy, trực tiếp tỏ thái độ. Cái này thượng vị đại ca nhìn rất rõ ràng. Bây giờ, Thiết Liên Minh chính là một cỗ cao tốc hành sự tốc hành đoàn tàu, chỉ cần dựng vào lần này đoàn tàu, vậy sau này tuyệt đối có tiền đồ a. Ta cũng gia nhập Thiết Liên Minh. Ta gia nhập. Còn có ta. Có một cái dẫn đầu, lập tức càng ngày càng nhiều người đều đứng dậy, lựa chọn gia nhập Thiết Liên Minh. Không đầy một lát, một đại bộ phận điểm người liền biểu thái. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói: "Các vị Chu Tước Hội các huynh đệ, ta phi thường hoan nghênh các vị gia nhập Thiết Liên Minh. Hiện tại, ta cho mọi người một cái hứa hẹn. Từ nay về sau, ta sẽ đối mọi người đối xử như nhau. Về sau, chỉ cần các ngươi đem mình làm Thiết Liên Minh người, vậy chúng ta Thiết Liên Minh cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Ta hướng mọi người cam đoan, về sau, tiền đồ của các ngươi cùng tiền đồ sẽ trở nên càng tốt hơn." Lúc này, Lý Thi Vận nhìn về phía những cái kia còn không có tỏ thái độ người, nói: "Mọi người nếu có ý kiến gì, hiện tại cũng có thể nói ra. Ta nghĩ Diệp tiên sinh cùng Lôi lão đại nhất định sẽ cho mọi người một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Ta có chuyện muốn nói." Một cái thượng vị đại ca đứng dậy, nói: "Hết thảy hứa hẹn đều chỉ là trên miệng, ai ngờ rằng cùng nhập vào về sau, Diệp tiên sinh cùng Lôi lão đại sẽ còn hay không dựa theo hiện tại hứa hẹn tới làm. Các huynh đệ, ta bằng vào ta thanh danh làm đảm bảo. Hiện tại như thế nào hứa hẹn, vậy sau này giống như gì làm. Nói xong đối xử như nhau, vậy liền sẽ không cải biến." Lôi Hổ đứng dậy, quét mắt còn không có tỏ thái độ người, nghiêm túc nói: "Đương nhiên, tựa như Phi ca nói, các ngươi đầu tiên muốn đem mình làm Thiết Huyết Minh người, đối Thiết Huyết Minh trung tâm." Những này còn không có tỏ thái độ người, nghe tới Lôi Hổ trong miệng nói tới thanh danh hai chữ lúc này mới nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Dù sao, tại thế giới dưới lòng đất lẫn vào người, chú trọng nhất chính là mặt mũi và thanh danh. Bởi vì, một khi thanh danh hút kém, vậy liền cách xong đời không xa. "Mọi người còn có cái gì ý kiến a?" Lôi Hổ quét mắt tất cả mọi người, nói: "Có ý kiến gì đều có thể xách. Đã Lôi lão đại đem lời nói đến phân thượng này, vậy ta không có ý kiến, ta nguyện ý gia nhập Thiết Liên Minh. Vừa rồi cái kia để ý gặp thượng vị đại ca biểu thái, chúng ta cũng nguyện ý gia nhập Thiết Liên Minh. Còn lại tất cả mọi người biểu thái." Diệp Phi cười gật gật đầu, nói: "Tốt, đã tất cả mọi người nguyện ý gia nhập Thiết Liên Minh. Vậy sau này mọi người chính là huynh đệ. Còn có, ta tại cái này bên trong lại nói một chuyện." Tất cả mọi người ở đây đều nhìn về Diệp Phi chờ đợi Diệp Phi nói chuyện. Diệp Phi nhìn Lý Thi Vận, sau đó cất giọng nói, "Chu Tước hội các vị các huynh đệ, về sau mặc dù các ngươi gia nhập Thiết Liên Minh, nhưng các ngươi hay là nghe theo Lý hội trưởng lãnh đạo. Các ngươi vẫn như cũ có thể đợi tại Đông khu, mọi người trước kia là chức vị gì, có những cái nào địa bàn, hay là giống như lúc đầu, không thay đổi." Nghe tới Diệp Phi lời nói, tất cả Chu Tước hội người đều cao hứng lên. Dù sao Lý Thi Vận là hội trưởng của bọn hắn, đã thành thói quen. Nếu như đột nhiên muốn người khác lãnh đạo bọn hắn khẳng định là không quen. Cho nên, Diệp Phi hiện tại lời nói này, đem bọn hắn trong lòng sau cùng một điểm u cục đều bỏ đi. Phi ca huy vũ, phi ca huy vũ, phi ca huy vũ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vung tay hô to. Từ giờ khắc này, Linh Hải thế giới ngầm lại không có Giao Long hội, không có Kình Thiên xã, không có Chu Tước hội, có chỉ là Thiết Huyết Minh. Mà Thiết Huyết Minh cũng chân chính thực hiện thống nhất. Lý Thi Vận mỉm cười nhìn về phía Diệp Phi, ôn nhu nói, "Diệp Phi, bởi vì cái gọi là kẻ được nhân tâm, được thiên hạ. Từ nay về sau, Linh Hải thế giới ngầm chính là của ngươi, mà ngươi chính là Linh Hải thế giới ngầm hoàn toàn xứng đáng vương giả." Diệp Phi có chút im lặng. Hắn muốn nói là, Linh Hải thế giới ngầm đạp ngựa rốt cục thống nhất. Bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, mình cũng coi là có thể cho Long chủ một cái công đạo đi. "Diệp Phi, đang suy nghĩ gì đấy?" Lý Thi Vận nhu nhu địa hỏi. Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Không nghĩ cái gì, chính là cảm thấy tựa như là giống như nằm mơ. Đây không phải mộng, đây là sự thực, vua của ta." Lý Thi Vận hướng Diệp Phi trừng mắt nhìn, hoạt bát điệu nói, "Vua của ta, có thể hay không lãng phí ngươi một điểm quý giá thời gian, đem ta đưa đến bệnh viện đâu?" Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, nói, "Thi Vận, có thể hay không hảo hảo nói chuyện? Đừng mở miệng một tiếng vua của ta được không? Nghe không lạ quen thuộc." "Lạc lạc, ta chính là muốn gọi như vậy ngươi, vua của ta, vua của ta, vua của ta." Lý Thi Vận nháy một chút ngập nước mắt to, ngay cả tiếp theo không ngừng mà kêu lên. "Ngươi tiểu yêu tinh này, ta còn trị không được ngươi đúng không?" Diệp Phi cười xấu xa một tiếng, sau đó trực tiếp đem Lý Thi Vận từ xe lăn bên trên bế lên. Bá đạo mà trực tiếp. "A." Bị Diệp Phi đột nhiên ôm, Lý Thi Vận sửng sốt dọa đến duyên dáng gọi to một tiếng. Lúc này, tất cả mọi người ở đây thấy cảnh này, đều hi hi ha ha bắt đầu ồn ào. "Diệp Phi, đi mau a, quá mất mặt." Lý Thi Vận gương mặt trở nên đỏ bừng một mảnh, bởi vì xấu hổ, gương mặt trực tiếp chôn tiến vào Diệp Phi mang bên trong. "Cùng một chỗ, cùng một chỗ, cùng một chỗ." Tất cả mọi người cười lớn vỗ tay lên. Diệp Phi có chút buồn cười địa trừng mắt nhìn bọn gia hỏa này, nói, "Đừng làm rộn a. Lại nháo, cẩn thận ta đánh các ngươi." Nhưng mà, mọi người lại cười ha ha lấy, căn bản cũng không sợ, vẫn như cũ ồn ào. Diệp Phi cũng là cầm bọn gia hỏa này không có cách. Hắn cười lắc đầu, sau đó nói với Lôi Hổ, "Tiểu Lôi, chuyện về sau ngươi đến xử lý, ta đưa Lý hội trưởng đi bệnh viện ha." "Được rồi, Phi ca." Lôi Hổ gật đầu đáp ứng. Diệp Phi cười cười, sau đó nhanh như chớp chạy đến mặt thả kéo cung trước, đem Lý Thi Vận nhét tiến vào xe bên trong, lại nhanh như chớp rời đi Quân Lâm Thiên Hạ. Trương Bảo Côn nhìn xem đi xa cỗ xe, nét miệng cười ha hả ứng thanh nói thầm nói, "Phi ca cùng Lý hội trưởng hai người còn thật xứng ha. Dùng ta nương dạy ta lời nói đến nói, Phi ca cùng Lý hội trưởng chính là xài lang hổ báo." Lục Kinh Hồng hướng Trương Bảo Côn trợn mắt, nói, "Bảo Côn, không phải xài lang hổ báo, là trai tài gái sắc được không?" "Hả?" Trương Bảo Côn sửng sốt một chút, gãi gãi đầu, nói, "Xài lang hổ báo, trai tài gái sắc, không phải đồng dạng a?" Lúc này, Diệp Phi lái xe, tại đưa Lý Thi Vận đi bệnh viện trên đường. Lý Thi Vận uốn tại tay lái phụ bên trên, mỉm cười mà nhìn xem Diệp Phi, nói, "Chúc mừng ngươi đi, Diệp Phi." Diệp Phi bĩu môi, nói, "Chúc mừng cái gì a? Không phải liền là thống nhất Linh Hải thế giới ngầm a, cái này cũng không có gì tốt chúc mừng a." "Dừng a." Lý Thi Vận khinh bỉ nhìn Diệp Phi, nói, "Ngươi nhà chính là đứng nói chuyện không đau eo. Ngươi biết không, có bao nhiêu người tưởng tượng ngươi dạng này, nhất thống Linh Hải thế giới ngầm a. Nhưng Linh Hải thành phố kinh lịch nhiều năm như vậy, chân chính có thể thực hiện thống nhất, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong đó có một cái chính là dưới mặt đất hoàng đế Đỗ Lao tiên sinh." Nghe tới Lý Thi Vận lời nói, Diệp Phi sửng sốt một chút. Đỗ Lao tiên sinh hắn ngược lại là biết, đây chính là cái nhân vật truyền kỳ a. Lý Thi Vận thấy Diệp Phi không nói lời nào, liền nói tiếp nói, "Diệp Phi, bởi vì cái gọi là cây to đón gió. Bây giờ Thiết Huyết Minh trở thành Linh Hải thế giới ngầm đệ nhất đại thế lực, chắc hẳn khẳng định sẽ có người để mắt tới Thiết Huyết Minh. Dù sao Linh Hải thế nhưng là một khối 100 năm phong vân chi địa, kinh tế các phương diện phát triển càng là khủng bố. Có thể nói như vậy, rất nhiều người đều đối Linh Hải khối này lớn bánh gà tổ trông mà thèm a. Trông mà thèm liền trông mà thèm thôi." Diệp Phi bĩu môi, bá khí mà nói, "Những tên kia tốt nhất là thành thật một chút. Nếu ai dám có ý đồ với Thiết Huyết Minh, trực tiếp chơi chết." "Ha ha ha." Lý Thi Vận yêu kiểu cười âm thanh, nói, "Không hổ là ta thích nam nhân, chính là bá khí 10 phần đâu." Diệp Phi im lặng. Nữ nhân này nói chuyện cũng quá rõ ràng đi, liền không thể biện chuyển một điểm. Vẫn là câu nói kia, nữ nhân quá mở ra, làm cho nam nhân làm sao bây giờ? Một đường trò chuyện, Diệp Phi rất mau đem Lý Thi Vận đưa đến bệnh viện. Sau đó, Diệp Phi lái xe rời đi bệnh viện, hướng phía phong Diệp số 6 biệt thự chạy tới. Trên đường, nhìn xem đèn nghe ông lấp lóe đường phố nói, Diệp Phi đốt một điếu thuốc, rơi vào trầm tư. Là lấy, vừa rồi Lý Thi Vận nói với hắn lời nói, hắn cũng nghĩ đến. Tuy nói mình thống nhất Linh Hải thế giới ngầm chỉ là vì hoàn thành Long chủ ý thác nhiệm vụ, nhưng là bây giờ mình đã cùng những huynh đệ này có tình cảm, nhiệm vụ này cũng không còn bèn bèn chỉ là một cái nhiệm vụ. Lỡ như về sau thực sự có người có ý đồ với Thiết Huyết Minh, mình có nói có thể làm đến không quan tâm à? Đáp án tự nhiên là phủ định. Muốn Thiết Huyết Minh không bị người nhớ thương, kia duy nhất phương pháp chính là để Thiết Huyết Minh trở nên càng thêm cường đại. Khi ngươi cường đại đến cảnh giới nhất định thời điểm, người khác đối ngươi cũng liền không dám có ý nghĩ gì. Chương 1332, kinh diễm tuyệt luân. Chương 1332, kinh diễm tuyệt luân. Hô. Diệp Phi phun ra một điếu thuốc, nghĩ thầm, hay là đi một bước nhìn một bước đi. Mặc kệ tương lai còn có cái gì khiêu chiến, trực tiếp đối mặt chính là. Phi ca ta trước kia gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, tương lai khó khăn gặp phải cùng trở ngại, lại lớn lại có thể lớn bao nhiêu đâu. Hết thảy đều thuận theo tự nhiên đi. Về sau, Diệp Phi lái xe trở lại nhà bên trong, sau khi đánh răng rửa mặt xong, liền bắt đầu tiếp tục tu luyện. Dù sao, tương lai khiêu chiến còn có rất nhiều, mình nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, để cho mình thời khắc bảo trì trạng thái đỉnh cao nhất. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi ở nhà dốc lòng lúc tu luyện, đêm nay, Thiết Huyết Minh Diệt Giao Long Hội, nhất cử thu phục Giao Long Hội cùng Chu Tức Hội tin tức đã tại trên đường truyền ra. Linh Hải Thế Giới ngầm, trước kia có tứ đại câu lạc bộ, hiện tại xem ra, không còn có tứ đại câu lạc bộ, chỉ có Thiết Huyết Minh a. Chậc chậc chậc, Thiết Huyết Minh thật sự là lãng nhưu bức a, vậy mà thật thực hiện Linh Hải Thế Giới ngầm thống nhất. Mặc kệ ai thống nhất, đều không quan hệ với ta. Lúc mới bắt đầu nhất, mọi người là không coi trọng Thiết Huyết Minh, mà bây giờ, tất cả mọi người đối Thiết Huyết Minh là triệt triệt để phục. Diệt Long Cửa, Thu Kình Thiên, Giẫm Giao Long, nuốt Chu Tước. Thiết Huyết Minh dùng mình thực lực, một chút xíu chứng minh mình. Bây giờ, đêm nay trận này ác chiến, chính là chứng minh tốt nhất. Giao Long Hội thực lực đủ cường đại a, nhưng sửng sốt bị Thiết Huyết Minh đánh không có tính tình, chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng. Chu Tước Hội thực lực nên cường đại a, nhưng người ta sinh sinh bị Thiết Huyết Minh tin phục, tự nguyện lựa chọn nhập vào Thiết Huyết Minh. Cho nên, đêm nay, toàn bộ Ninh Hải Thế Giới ngầm đều bị chấn động. Lúc này, Ninh Hải cái nào đó xa hoa trang viên. Trang viên này dựa vào núi, ở cạnh sông, cảnh sắc ưu mỹ, hoàn cảnh thanh lưu, là cái phi thường thích hợp nghỉ ngơi lấy lại sức địa phương. Một gian cổ hương cổ sắc thư phòng bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Một người trung niên nam tử đang ngồi ở bên bàn đọc sách, cầm trong tay một phần tư liệu, rơi vào trầm tư. Nam tử trung niên này người mặc một thân đơn giản màu đen bằng đông áo ngủ, giữ lại một đầu điêu luyện lưu loát tóc ngắn, tóc mai điểm bạc, mày rậm mắt to. Cho dù hắn cứ như vậy ngồi, vẫn có thể cảm giác được trên người hắn phát tán ra thượng vị giả uy áp. Mà nam tử này chính là bây giờ Hồng Môn lão đại Lâm Cổ Tùng. Hồng Môn, truyền thừa đã lâu, cổ lão lại thần bí, đã từng phát động qua triều dâng, chói mắt lịch sử nhiều vô số kể. Mặc dù Hồng Môn bây giờ nhìn lại ngày càng xuống dốc, nhưng trên thực tế lại từ sáng chuyển vào tối, lực ảnh hưởng sớm đã đạt tới lịch sử đỉnh phong. Dù sao, Hồng Môn không chỉ có tại Hoa Hạ có rất nhiều chi nhánh, chính là tại toàn thế giới đều có Hồng Môn nhánh sông. Cốc cốc cốc. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Mời tiến vào. Lâm Cổ Tùng nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Cửa bị đẩy ra. Một cái mày kiếm mắt sáng, khí chất xuất chúng nam tử trẻ tuổi đi đến. "Phu thân, ngài tìm ta có chuyện gì không?" Nam tử trẻ tuổi cung kính hỏi. "Chín Tiêu, ngươi gần nhất có chú ý Linh Hải Thiết Huyết Minh a?" Lâm Cổ Tùng hỏi. "Phu thân, ta có chú ý qua." Lâm Cửu Tiêu nhẹ gật đầu. Lâm Cổ Tùng nhẹ gật đầu, nói, "Ngay tại đêm nay, Thiết Huyết Minh thực hiện đối Linh Hải Thế Giới ngầm thống nhất. Chuyện này, ngươi biết không?" "Cái gì?" "Thiết Huyết Minh đã thống nhất Linh Hải Thế Giới ngầm." Lâm Cửu Tiêu sắc mặt giật mình, sau đó chậm rãi nói, "Xem ra cái này Thiết Huyết Minh thống nhất tốc độ muốn so ta tưởng tượng bên trong nhanh nhiều a. Trước đó ta chỉ biết đạo Thiết Huyết Minh một mực tại cùng Giao Long hội đấu. Ta còn tưởng rằng Thiết Huyết Minh muốn thống nhất Linh Hải Thế Giới ngầm cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lại không nghĩ rằng Giao Long hội vậy mà nhanh như vậy liền bị Thiết Huyết Minh cho diệt. Đúng vậy a, cái này khiến ta cũng không nghĩ tới." Lâm Cổ Tùng nhẹ gật đầu, sau đó đứng người lên, đi đến phía trước cửa sổ, lạnh nhạt nói nói, "Linh Hải loạn nhiều năm như vậy, có vô số người nghĩ tới thống nhất Linh Hải, lại đều không cách nào làm được. Thật không nghĩ đến, một cái tại năm nay hưng khởi câu lạc bộ vậy mà lấy hỏa tiễn tốc độ diệt đi cái này đến cái khác cường đại đối thủ. Ngươi biết đây là tại sao không?" Lâm Cửu Tiêu nghĩ nghĩ, nói, "Phụ thân, ta nghe nói trước kia Thiết Huyết Minh chỉ là một cái không có thành tựu nhị lưu thế lực. Nhưng từ khi đến một người về sau, Thiết Huyết Minh từ trên xuống dưới liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiết Huyết Minh lực ngưng tụ mạnh lên, thực lực cũng thay đổi mạnh. Cho nên, Thiết Huyết Minh có thể thực hiện thống nhất, tuyệt đối cùng người kia có quan hệ." "Chí Tiêu, ngươi nói người kia tên là Diệp Phi, thật sao?" Lâm Cổ Tùng cười hỏi. "Đúng vậy, phụ thân, người kia liền gọi Diệp Phi." Lâm Cửu Tiêu nhẹ gật đầu. "Diệp Phi, ha ha." Lâm Cổ Tùng cười cười, không khỏi cảm khái nói, "Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, Linh Hải vậy mà lại xuất hiện dạng này một cái kinh diễm tuyệt luân nhân vật. Ta trước đó mặc dù nghe nói qua người này, nhưng không có cẩn thận đi tìm hiểu qua. Dù sao, tại Linh Hải, hàng năm đều sẽ xuất hiện mấy cái kinh diễm tuyệt luân nhân vật. Nhưng những người này lại như là lưu tinh đồng dạng, có ánh nhất thời, sau đó liền biến mất. Thế nhưng là, cái này gọi Diệp Phi tiểu tử lại làm cho ta lau mắt mà nhìn. Bởi vì, hắn so dĩ vãng những người kia càng lóa mắt, càng nóng ánh." Lâm Cửu Tiêu cười cười, nói, "Phụ thân, ta nhưng cho tới bây giờ không gặp ngài dạng này khích lệ qua một người a." Lâm Cổ Tùng xoay người, cười ha hả nói, "Bởi vì ta thưởng thức người trẻ tuổi này, mà người trẻ tuổi này cũng đáng được ta khen. Phụ thân, khó nói ngài lại sinh lòng yêu tài, muốn lôi kéo Diệp Phi vì ngài sử dụng." Lâm Cửu Tiêu tựa hồ khám phá phụ thân tâm tư, hỏi một câu. "Không sai." Lâm Cổ Tùng gật gật đầu, nói, "Giống như vậy nhân tài, lại có ai không thích đâu. Chỉ sợ, hiện tại Thanh Môn cùng Thiên Hạ mình cũng để mắt tới cái này gọi Diệp Phi tiểu tử đi." "Phụ thân, vậy ý của ngài là?" "Chí Tiêu, có thời gian ngươi có thể đi cùng cái này gọi Diệp Phi đi vòng một chút, tận lực lôi kéo hắn gia nhập chúng ta Hồng Môn." "Biết, phụ thân." Lâm Cửu Tiêu gật đầu đáp ứng.
Ừm, ngươi đi trước đi, ta lại ngồi một lát.
Vâng, phụ thân, ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút.
Được.
Đợi đến Lâm Cửu Tiêu rời đi thư phòng về sau, Lâm Cổ Tùng lại cầm lấy trên bàn một tấm hình. Hắn cười nhạt một tiếng, khép khép mắt, nhẹ giọng nói, Diệp Phi.
Ha ha,
có chút ý tứ. Cùng lúc đó, Linh Hải phụ cận Nam Thành. Nam Thành, Hoa Hạ tứ đại cố đô một trong, có lục triều cố đô mười hướng đều sẽ danh xưng, là một cái lịch sử lâu đời văn hóa danh thành, mà 100 năm Thanh Môn tổng bộ tọa lạc tại đây. Thanh Môn cùng Hồng Môn đồng dạng, truyền thừa đã lâu, thực lực tổng hợp cùng Hồng Môn tương xứng. Lúc này, tại Thanh Môn tổng bộ, một gian rộng rãi sáng tỏ văn phòng bên trong vẫn sáng đèn. Thanh Môn lão đại Trần Phá Lô đang ngồi ở một trường sofa bên trên, cầm trong tay một phần văn kiện, ánh mắt rơi vào trên văn kiện. Trần Phá Lô xem ra ước chừng hơn 40 tuổi, mọc ra một trương mặt chữ quốc, ngũ quan mặc dù đoan chính, nhưng cũng không sáng chói. Bất quá, hắn một đôi mắt lại sáng tỏ có thần, thỉnh thoảng lóe ra cơ trí quan mang. Trần Phá Lô lật xem trong chốc lát văn kiện, sau đó đem văn kiện để lên bàn. Sau đó, hắn xuất ra gọi một cú điện thoại. Điện thoại kết nối. Trần lão đại, xin hỏi ngài có chuyện gì? Một cái trầm thấp giọng nam truyền tới. Ngươi lại cẩn thận tra một chút Thiết Huyết Minh cùng cái kia gọi Diệp Phi tư liệu, ta muốn kỹ lưỡng hơn tư liệu, rõ chưa? Trần Phá Lô trầm giọng nói. Minh bạch, Trần lão đại. Sau đó, Trần Phá Lô cúp điện thoại. Hắn đứng người lên, đi đến cửa sổ sát đất trước, nhìn qua phương xa, thì thào nói, Cổ Tùng, chỉ sợ ngươi hẳn là cùng ta cũng có ý tưởng giống nhau a. Một bên khác, Linh Hải phụ cận, Tô Thành. Tô Thành thứ nhất đại xã đoàn, Thiên Hạ Minh tọa lạc tại đây. Mặc dù Thiên Hạ Minh thực lực tổng hợp cùng Hồng Môn, Thanh Môn so không được, nhưng Thiên Hạ Minh tại Tô Thành xung quanh mấy tòa thành thị đều có chi nhánh, thực lực đồng dạng không kém. Chỉ tại Trường Giang phía Nam, Thiên Hạ Minh là duy nhất có thể cùng Hồng, Thanh Nhị Môn chống lại thế lực. Lúc này, Thiên Hạ Minh tổng bộ. Phòng họp. Các vị, cái này Thiết Huyết Minh cùng cái này gọi Diệp Phi tiểu tử, các ngươi thấy thế nào? Một người trung niên nam tử ngậm một cây xì gà, đem một phần tư liệu ném ở trên bàn hội nghị, quét mắt ở đây mấy cái trưởng lão cùng đường chủ. Mà nam tử trung niên này chính là Thiên Hạ Minh lão đại, Tạ Trời Cao. Tạ lão đại, ta cảm thấy chúng ta có thể thu phục cái này Thiết Huyết Minh. Chỉ cần đem Thiết Huyết Minh thu phục, vậy chúng ta Thiên Hạ Minh tại Ninh Hải liền có chi nhánh. Một cái mặt tròn lão đầu cười nói. Một cái vóc người gầy gò lão đầu cầm một cái ống điếu, xoay hút một hơi, nói, ha ha, lão Vương, ta cũng là nghĩ như vậy. Nếu là có thể đem Thiết Huyết Minh cho thu phục, về sau chúng ta Thiên Hạ Minh tại Trường Giang phía Nam thực lực liền mạnh hơn Thanh Hồng Nhị Môn. Ta đồng ý Vương trưởng lão cùng Mã trưởng lão lời nói, chúng ta nhất định phải thu phục cái này Thiết Huyết Minh. Ừm, thu phục Thiết Huyết Minh đối với chúng ta trăm lợi mà không có một hại. Ở đây những người khác người cũng đều nhao nhao gật đầu phụ họa. Chương 1333, khách không mời mà đến. Chương 1333, khách không mời mà đến. Người nào nguyện ý đi cùng Thiết Huyết Minh người nói chuyện đâu? Tạ Trời Cao quét mắt tất cả mọi người ở đây, cười híp mắt hỏi. Tạ lão đại, ta nguyện ý đi. Một người mặc một thân màu xanh đường trang, gương mặt gầy gò, xương gò má đột xuất, mọc ra một đôi mắt tam giác lão đầu tử giơ lên tay. Tôn trưởng lão đã nguyện ý đi, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Tạ Trời Cao gật đầu cười, nói, vậy liền hy vọng Tôn trưởng lão có thể mau chóng thuyết phục Thiết Huyết Minh, để bọn hắn sớm một chút quy thuận chúng ta. Yên tâm đi, Tạ lão đại, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tôn trưởng lão vô bộ ngực, cam đoan nói. Tạ Trời Cao đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, Tôn trưởng lão, lỡ như Thiết Huyết Minh không đáp ứng quy thuận chúng ta Thiên Hạ Minh, làm sao bây giờ? Không quy thuận. Tôn trưởng lão lắc đầu, một mặt tự tin nói, đây tuyệt đối là không có khả năng. Dù sao, chỉ cần là người đều biết, đại thụ dưới đáy tốt hàng mát. Thiết Huyết Minh quy thuận chúng ta Thiên Hạ Minh, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Cho nên, ta nghĩ không ra bọn hắn có lý do gì không quy thuận chúng ta. Kia lỡ như bọn hắn thật chính là không quy thuận đâu. Tạ Trời Cao truy hỏi nói. Tôn trưởng lão trong mắt lóe lên một vòng vẻ tàn nhẫn, nói, nếu như Thiết Huyết Minh thật không đáp ứng quy thuận, vậy chúng ta liền đánh phục bọn hắn. Đến lúc đó, chỉ cần đem bọn hắn đánh phục, đánh đau, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Tôn trưởng lão nói rất đúng. Một tên mập nhẹ gật đầu, nói, Thiết Huyết Minh cùng chúng ta Thiên Hạ Minh so sánh, đó chính là tiểu hài so đại nhân. Hai tử nếu là không nghe lời, đánh một trận liền tốt mà. Nghe tới mập mạp này lời nói, tất cả mọi người ở đây đều cười ha ha. Tốt, Tôn trưởng lão, vậy liền theo phương pháp của ngươi đi làm. Tạ Trời Cao gật gật đầu, nói, bất quá, Tôn trưởng lão, nếu như có thể thuyết phục bọn hắn liền tốt nhất. Dù sao, Thiết Huyết Minh dù sao cũng là Ninh Hải bá chủ. Thật muốn đánh bắt đầu, chúng ta cũng sẽ có tổn thất, đối với chúng ta như vậy cũng không tốt lắm. Yên tâm đi, Tạ lão đại, ta sẽ tận lực thuyết phục bọn hắn. Không phải bạn bất đắc dĩ, ta sẽ không theo bọn hắn động võ. Tôn trưởng lão về nói. Tốt, vậy liền xin nhờ Tôn trưởng lão. Một đêm tu luyện, đảo mắt bình minh. Mặc dù một đêm không ngủ, nhưng Diệp Phi tu luyện một đêm, cảm giác cả người thần thanh khí sảng, không có chút điểm mỏi mệt. Diệp Phi mở to mắt, thở dài một ngụm trọc khí, sau đó xoay người xuống giường, đi phòng tắm rửa mặt. Bất quá, hắn mới từ phòng tắm đi tới, điện thoại di động của hắn liền văng lên. Diệp Phi cầm điện thoại di động lên nhìn, phát hiện là Long chủ đánh tới, liền nhận nghe điện thoại. Uy, Long chủ, cái này sáng sớm gọi điện thoại cho ta có chuyện gì a? Diệp Phi hỏi. Ha ha, tiểu tử, chúc mừng ngươi. Long chủ cởi mở tiếng cười truyền tới, tâm tình tựa hồ rất không tệ. Chúc mừng ta cái gì a? Diệp Phi cảm giác không hiểu thấu. Đương nhiên là chúc mừng ngươi thống nhất Linh Hải thế giới ngầm, trở thành Linh Hải hoàng đế a. Long chủ nói. Thôi đi, ta lại không có thèm làm cái này cái gì dưới mặt đất hoàng đế. Diệp Phi bĩu môi, nói, nếu không phải ngươi cùng số một nhắc nhở,
ngươi cảm thấy ta sẽ nhàn rỗi không chuyện gì làm, đến lẫn vào Linh Hải thế giới ngầm sự tình. Ta nhìn, cao hứng nhất hẳn là các ngươi đi. Linh Hải thế giới ngầm thống nhất về sau, liền không có lấy trước như vậy loạn, cái này cũng tỉnh các ngươi không ý chuyện, đúng không? Khụ khụ. Long chủ ho nhẹ hai tiếng, nói, tiểu tử, cũng không thể nói như vậy đi. Khó nói ngươi dám nói, tại nhiệm vụ này bên trong, ngươi liền không có thu hoạch thứ gì. Thu hoạch đương nhiên là có, bằng không, ta sớm từ bỏ cái này quỷ nhiệm vụ. Diệp Phi về nói, cho nên nói nha, tất cả mọi người có thu hoạch, tốt bao nhiêu? Long chủ cười cười, sau đó nghiêm túc nói, đúng, tiểu tử, đã bây giờ thiết huyết minh thống nhất Linh Hải thế giới ngầm, vậy ngươi cũng không nên lại để cho Linh Hải loạn bắt đầu à? Nhất là có chút hại người đồ vật, tuyệt đối không thể đổ vào, có biết không? Cái này ta biết, không phải liền là nội dung độc hại à? Yên tâm đi, cái này thiết huyết minh một mực không có đụng, ngươi liền không cần nhắc nhở. Diệp Phi không kiên nhẫn trả lời một câu, sau đó nói, đúng, Tuấn Trạch lúc nào đến Linh Hải, ta vẫn chờ để hắn mang ta đi Sùng Hòa đảo cầm tư liệu đâu. Tiểu tử, ta đã nói với Tuấn Trạch, hắn làm xong buổi sáng sự tình, buổi chiều liền sẽ chạy tới. Được thôi, vậy ta liền lại vân vân. Tốt, Long chủ, vậy liền trước như vậy đi, có chuyện gì liên lạc lại. Nói xong, Diệp Phi liền trực tiếp cúp điện thoại. Ăn xong điểm tâm về sau, Diệp Phi đem Cố Tiểu Nhiễm đưa đến trường học, lại đưa Cố Khuynh Thành đi công ty. Đem xe dừng ở bãi đậu xe dưới đất về sau, Diệp Phi liền đi theo Cố Khuynh Thành cùng một chỗ ngồi thang máy lên lầu. Đi tới lầu 30, khi cửa thang máy vừa mở ra, trợ lý Hứa Duyệt liền chạy tới, vội vàng nói, "Cố tổng, một vị họ Lạc tiên sinh tìm ngài." "Họ Lạc tiên sinh?" Cố Khuynh Thành sửng sốt một chút, nói, "Ta giống như không có hẹn vị nào họ Lạc tiên sinh nói chuyện a." "Cố tổng, vị kia Lạc tiên sinh nói, hắn là của ngài học trưởng, hắn còn nói ngài nhìn thấy hắn liền biết." Hứa Duyệt về nói. Lúc đầu dự định về phòng làm việc của mình Diệp Phi, nghe tới Hứa Duyệt câu nói này, lập tức dừng bước. "Học trưởng là cái quỷ gì? Mình trước kia làm sao không có nghe nữ nhân nhắc qua đâu?" Nhưng mà, Cố Khuynh Thành vừa nghe đến Hứa Duyệt lời nói, trên mặt lập tức hiện ra một vòng vui mừng. Nhìn thấy trên mặt nữ nhân biểu lộ, Diệp Phi tâm lý liền càng không thoải mái. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua bởi vì nâng lên cái nào đó nam nhân, trên mặt nữ nhân sẽ toát ra cao hứng thần sắc. Mặc dù nữ nhân còn không phải bạn trai của mình, nhưng Diệp Phi hay là cảm giác có chút khó chịu. Khó nói là Lạc đại ca a. Cố Khuynh Thành nhãn tình sáng lên, sau đó tranh thủ thời gian hỏi, "Hứa trợ lý, cái kia Lạc tiên sinh ở đâu?" "Cố tổng, Lạc tiên sinh tại ngài văn phòng." Hứa Duyệt về nói. "Được rồi, ta biết." Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, sau đó quay người liền hướng phía phòng làm việc của mình đi đến. Mà Diệp Phi lại rất tự nhiên đi theo. "Ngươi không trở về phòng làm việc của mình a, đi theo ta làm gì?" Cố Khuynh Thành dừng bước lại, nhìn về phía Diệp Phi, hỏi. Diệp Phi nhún vai, nói, "Khuynh Thành, ta thế nhưng là phụ tá của ngươi a, ngươi muốn gặp hộ khách, ta đương nhiên muốn đi theo ngươi cùng đi tiếp đại a." Cố Khuynh Thành lắc đầu, nói, "Học trưởng là khách nhân của ta, không phải hộ khách, không cần đến ngươi đi theo ta cùng đi tiếp đãi." Cần phải, đi nhanh đi, ngươi cũng không thể để ngươi vị học trưởng kia chờ quá lâu đi." Diệp Phi đẩy Cố Khuynh Thành đi lên phía trước, dù sao chính là không rời đi. Cố Khuynh Thành vốn đang dự định cùng học trưởng hảo hảo đơn độc trò chuyện chút, nhưng thấy Diệp Phi nhất định phải đi theo, nàng cũng không có cách, đành phải đáp ứng. Rất nhanh, Diệp Phi đi theo Cố Khuynh Thành đi tới cửa phòng làm việc. Vừa đẩy cửa ra, liền thấy một cái tuổi trẻ nam tử đang ngồi ở trên ghế salon, tay lý chính cầm một bản thời thượng tạp chí, trên bàn đặt vào một ly trà, lưng ngửa lên thẳng tắp, cả người xem ra khí định tần nhàn. Nam tử này mặc một thân màu xám vợ xạ sơ áo sơ mi, giữ lại một đầu gọn gàng tóc ngắn, khuôn mặt hình dáng rõ ràng, mũi cao thẳng, màu đồng cổ da thịt để hắn xem ra khỏe mạnh lại có nam nhân vị. Nghe tới tiếng mở cửa, nam tử vừa quay đầu. Khi thấy Cố Khuynh Thành lúc, nam tử trên mặt hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, hắn đứng người lên, kìm lòng không đặng hô một tiếng, "Khuynh Thành, học trưởng, nguyên lai thật là ngươi a." Nhìn thấy nam tử này, Cố Khuynh Thành cũng thật cao hứng, tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. Nam tử trên mặt chất đầy nụ cười như ánh mặt trời, hắn giang hai cánh tay, đang chuẩn bị tiến lên ôm Cố Khuynh Thành. Nhưng Diệp Phi lại bước nhanh đi lên trước, ngăn tại Cố Khuynh Thành trước mặt, hướng nam tử đưa tay ra, cười nói, "Tiên sinh ngươi tốt." Nhìn thấy Diệp Phi ngăn tại Cố Khuynh Thành trước mặt, nam tử có chút không vui nhìn Diệp Phi, hướng Cố Khuynh Thành hỏi, "Khuynh Thành, xin hỏi vị này là?" "Học trưởng, hắn là phụ tá của ta, tên là Diệp Phi." Cố Khuynh Thành bày nói. Nghe tới Cố Khuynh Thành lời nói lúc, nam tử mắt bên trong khinh thường lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá, hắn lại rất tốt ẩn giấu đi, cũng không cùng Diệp Phi nắm tay, mà là nói, "Ta gọi Lạc Tinh Hà, là Khuynh Thành học trưởng." Thấy Lạc Tinh Hà không cùng mình nắm tay, Diệp Phi cũng không có để ý, mà là thu tay về, nói, "À, nguyên lai là Khuynh Thành học trưởng à. Hoan nên hoan nên." Nghe tới Diệp Phi đối Cố Khuynh Thành xưng hô, Lạc Tinh Hà sắc mặt càng không vui. Hắn nhìn về phía Diệp Phi, một mặt cao ngạo điệu nói, "Diệp tiên sinh, ngươi nếu là Khuynh Thành trợ lý, vậy ngươi phải gọi Khuynh Thành vì Cố tổng, mà không phải gọi thẳng tên, khó nói ngươi ngay cả điểm này chỗ làm việc quy tắc cũng không biết đạo. Ta cùng Khuynh Thành là bằng hữu, ta kêu hắn danh tự làm sao rồi? Mà lại, đây cũng là Khuynh Thành để ta gọi như vậy nàng được không?" Diệp Phi xem xét ra hỏa này sĩ diện dáng vẻ, liền rất khó chịu, cho nên trực tiếp đổi trở về. Lạc Tinh Hà sững sờ, hắn quay đầu nhìn về phía Cố Khuynh Thành, một mặt không tin hỏi, "Khuynh Thành, khó nói hắn nói là thật, là ngươi để hắn dạng này gọi ngươi?" Chương 1334, chiến trường chân chính. Chương 1334, chiến trường chân chính. "Đúng vậy, mặc dù hắn là ta trợ lý, nhưng hắn cũng là bằng hữu của ta." Cố Khuynh Thành gật đầu cười. Lạc Tinh Hà sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng nói, "Không phải, Khuynh Thành, cái này chỗ làm việc nên có chỗ làm việc quy củ. dù cho các ngươi là bằng hữu, nhưng ở trong công việc, các ngươi vẫn là thượng hạ cấp quan hệ, cho nên, học trưởng, xưng hô cái gì không trọng yếu, không cần quá chú ý. Cố Khuynh Thành lắc đầu, nói, không muốn làm đứng, mời ngồi đi. Lạc Tinh Hà mặc dù vẫn có chút khó chịu, nhưng thấy Cố Khuynh Thành đều nói như vậy, hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp ngồi xuống. Mà Diệp Phi thì là buồn cười lắc đầu, sau đó cũng ngồi tại một bên. Đợi đến Cố Khuynh Thành ngồi xuống, Lạc Tinh Hà liền một mặt ôn nhu mà nhìn xem Cố Khuynh Thành, nói, Khuynh Thành, trước đó ở nước ngoài du học thời điểm, ta liền thường nghe ngươi nói, về nước về sau muốn mở công ty. Không nghĩ tới mấy năm không gặp, ngươi thật thực hiện lý tưởng của mình. Mà lại, còn đem công ty kinh doanh sinh động, coi như không tệ. Xem ra, ta hẳn là hảo hảo theo ngươi học tập a. Diệp Phi liếc mắt Lạc Tinh Hà, ở trong lòng nói thầm, ha ha, cái này mông ngựa đập có thể a. Cố Khuynh Thành cười yếu ớt lấy lắc đầu, học trưởng, cùng ta học cái gì a? Ngươi năm đó ngươi thế nhưng là các Phật Kinh Thương Quản lý Học viện đại tài tử, liền ngay cả đạo sư đều một mực khen ngươi lợi hại, ta hẳn là theo ngươi học mới không sai biệt lắm đâu. Ha ha, Khuynh Thành, ngươi như thế khen ta, ta đều có chút ngượng ngùng. Lạc Tinh Hà cười ha hả trả lời một câu, sau đó một mặt hoài niệm điểm nói, về nhớ tới năm đó du học sinh ai, thật đúng là một đoạn khó quên thời gian đâu. Năm đó mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Khuynh Thành ngươi, có thể cùng ngươi cùng tiến lên tân học, cùng một chỗ thảo luận học thuật vấn đề, còn có thể cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ tản bộ. Kia là ta nhân sinh bên trong tốt đẹp nhất hồi ức. Nghe nói như thế, Cố Khuynh Thành sắc mặt trở nên có chút không được tự nhiên. Nàng cầm lấy chén nước, uống một hớp, lặng lặng địa không nói lời nào. Về phần một bên Diệp Phi, nghe tới gia hỏa này lời nói lúc, trong lòng nhất thời liền khó chịu. Gia hỏa này ý gì? Cái này tiết tấu có chút không đúng. Chẳng lẽ hắn muốn theo đuổi Cố Khuynh Thành? Bất quá, Diệp Phi thấy Cố Khuynh Thành đều không nói thêm gì, hắn cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể cắm đầu uống trà, nhìn xem gia hỏa này đến cùng muốn làm gì. Lạc Tinh Hà thấy Cố Khuynh Thành không nói lời nào, liền kế tiếp theo cảm khái nói, Khuynh Thành, có lẽ đây chính là duyên điểm đi. Năm đó ở trường học, ta cùng những người khác không có cái gì cộng đồng chủ đề, duy chỉ có cùng ngươi, có chuyện nói không hết đề. Học trưởng, kia cũng là chuyện quá khứ, cũng không cần nhắc lại. Cố Khuynh Thành cũng nghe ra Lạc Tinh Hà ý tứ, liền tranh thủ thời gian đánh gãy, nói, đúng, học trưởng, ngươi về sau từ nước ngoài sau khi trở về, đi đâu bên trong? Làm sao mấy năm này giống như biến mất đồng dạng a? Lạc Tinh Hà bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, 3 năm trước đây ta du học sau khi trở về, người trong nhà hết lần này tới lần khác muốn đưa ta đi làm lính, còn nói để ta tại bộ đội bên trong hôn mấy năm, sau khi ra ngoài, lại để cho ta từng bước một tiếp nhận kinh thành sự nghiệp của gia tộc. Kinh thành gia tộc? Lạc gia? Nghe tới Lạc Tinh Hà lời nói, Diệp Phi nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến, ở kinh thành tựa như là chỉ có một cái Lạc gia. Đó chính là cùng tứ đại phòng chữ Thiên gia tộc một trong Lạc gia. Khó trách tiểu tử này tâm cao khí ngạo như vậy, nguyên lai là kinh thành đến đại thiếu gia a. Nguyên lai là dạng này, ta trước đó liền nghe đồng học nói ngươi đi làm lính, không nghĩ tới là thật. Cố Khuynh Thành khắp khuôn mặt là vẻ hồi ức. Đúng vậy à, đi bộ đội, mỗi ngày đều không làm việc đàng hoàng, chỉ có thể cả ngày cùng súng pháo đánh giao nói, ai. Nói đến đây bên trong, Lạc Tinh Hà còn một mặt bất đắc dĩ thở dài. Không không không, học trưởng, ngươi sao có thể đem tham gia quân ngũ nói thành không theo việc chính đâu. Cố Khuynh Thành lắc đầu liên tục, cười nói, làm lính nam nhân nhiều xoay a. Chỉ sợ học trưởng ngươi mê đảo không ít tiểu bội mũi a. Ha ha, Khuynh Thành ngươi nói cũng đúng. Rất nhiều nữ sinh đều sẽ cảm giác thỏa đáng binh nam nhân rất đẹp trai. Lạc Tinh Hà cười cười, sau đó nói, chỉ bất quá, các nàng chỉ thấy làm lính người xoáy khí một mặt, lại không biết đạo làm lính vất vả a. Học trưởng, tham gia quân ngũ rất vất vả a. Cố Khuynh Thành tò mò hỏi. Đương nhiên vất vả a. Lạc Tinh Hà thở dài, trên mặt hiện ra thâm trầm biểu lộ, nói, bởi vì thân thể ta cường tráng, có chút võ công nội tình, sở dĩ năm đó trực tiếp bị người trong nhà đưa đến Tây Nam dạ chiến khu tham gia quân ngũ, cũng liền mọi người trong miệng lính đặc chủng. Khuynh Thành, ngươi là không biết, chúng ta Hoa Hạ mặc dù nhìn như rất an ổn, nhưng ở biên cảnh, mỗi giờ mỗi khắc đều có uy hiếp. Kia 3 năm bên trong, ta trên cơ bản mỗi ngày đều đang chiến tranh. Không phải cùng những cái kia cùng hung ác cực trùm buôn thuốc phiện đánh, chính là cùng buôn lậu phạm đánh, có đôi khi sẽ còn cùng bất an điểm quốc gia đánh. Cái gì? Đánh trận? Cố Khuynh Thành sắc mặt giật mình, nghi hoặc mà nói, chúng ta Hoa Hạ không phải rất yên ổn à? Làm sao còn sẽ có nhiều như vậy cầm muốn đánh? Khuynh Thành a, ngươi thấy chỉ là mặt ngoài, tại ngươi không gặp được địa phương, vẫn luôn tồn tại không ổn định nhân tố cùng chiến loạn, đây là rất bình thường. Nếu không có chúng ta những người này, nào có dân chúng yên ổn sinh hoạt a? Có một câu không phải nói rất hay a? Nào có cái gì tuế nguyệt tinh tốt, chẳng qua là có người tại thay ngươi phụ trọng tiến lên. Lạc Tinh Hà một mặt cảm khái, ánh mắt bên trong tràn đầy hồi ức, còn mang theo một điểm đau thương. Nếu là tiểu nữ sinh, chỉ sợ sớm đã bị gia hỏa này mê chết đi sống lại. Liền ngay cả Cố Khuynh Thành trong mắt cũng bắt đầu lấp lóe dị dạng quan mang. Nhìn thấy Cố Khuynh Thành bộ dáng này, Diệp Phi tâm lý có chút buồn bực. Nữ nhân này đánh nhau cầm sự tình cảm thấy hứng thú như vậy làm gì? Vừa nghĩ tới đánh trận, Diệp Phi tâm lý liền rất không thoải mái. Bởi vì mỗi lần đánh trận liền sẽ có người đổ máu tử vong. Nhìn thấy Cố Khuynh Thành sáng lên ánh mắt, Lạc Tinh Hà cảm giác lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Thế là hắn kế tiếp theo trầm giọng nói, Khuynh Thành, ngươi biết không, tại kia trong 3 năm có một trận chiến tranh để ta ấn tượng rất sâu sắc. Bởi vì tại trận kia trong chiến tranh, ta kém chút liền mất mạng, nếu như không phải vận khí của ta tốt, chỉ sợ ta hôm nay liền gặp không đến ngươi. A, cái này khủng bố như vậy a? Cố Khuynh Thành nghe xong trực tiếp bị hù dọa. Đúng vậy, chính là khủng bố như vậy. Lạc Tinh Hà nhẹ gật đầu, trầm trầm nói, còn nhớ rõ, kia là một mùa đông ban đêm. chúng ta sắp xếp hết thể có ba mấy người người canh giữ ở bên cạnh một rừng cây bên trong. Khi đó trời đông giá rét, tất cả mọi người còn đến muốn chết, cảm giác chân đều không phải mình. Nhưng vì biên cảnh an toàn, chúng ta chỉ có thể canh giữ ở kia bên trong. Cũng liền tại rạng sáng 2 giờ trái phải thời điểm, có một cái chùm ma túy mang theo người muốn xông vào biên giới, chúng ta trực tiếp liền cùng bọn hắn đánh lên. Thế nhưng là, đối phương có hơn 60 người à, mà lại vũ khí trước tiến vào, chúng ta chỉ có 30 mấy người. Kia một trận chiến tranh thực tế là quá hung hiểm. Ta lờ mờ còn nhớ rõ bên tai chỉ có thể nghe tới đạn cùng hỏa lực thanh âm, hận không thể đem lỗ tai đều chấn điếc. Lúc ấy, chúng ta một cái sắp xếp người cùng bọn hắn liều chết vật lộn, mắt của ta trợn trợn mà nhìn xem từng bước chiến hữu bị đánh chết, ta lại không cách nào đi cứu. Thẳng đến bây sau, những cái kia chùm buôn thuốc viện đều tiêu diệt lúc, chúng ta sắp xếp cũng chỉ thừa ta cùng một cái khác chiến hữu hai người. Nghe tới Lạc Tinh Hà lời nói, Cố Khuynh Thành toàn bộ đều giọa ngộng, nàng che lấy miệng nhỏ của mình, sửng sốt một câu đều nói không nên lời. Ha ha. Một mực buồn bực không lên tiếng Diệp Phi bỗng nhiên phát ra một tiếng chế giễu. Diệp tiên sinh, ngươi cười cái gì? Lạc Tinh Hà thấy Diệp Phi bật cười, trên mặt hiện lên một vòng tức giận. Đúng a, Diệp Phi, ngươi cười cái gì? Cái này có cái gì tốt cười? Cố Khuynh Thành cũng một mặt không giải thích được nhìn xem Diệp Phi. Diệp Phi quay đầu, nhìn về phía Lạc Tinh Hà, phúng cười nói, "Lạc tiên sinh, ngươi cái này cũng cứ gọi là chiến tranh a. Ngươi xác định ngươi trải qua chiến tranh chân chính? Mấy chục người đánh mấy chục người, nhiều lắm là tính một trận bắn nhau. Ngươi cần thiết lấy ra nói khoác a. Ngươi có ý tứ gì?" Lạc Tinh Hà tức giận nhìn về phía Diệp Phi, cười lạnh nói, "Đừng bảo là ngươi thật giống như thật trải qua chiến tranh đồng dạng. Ngươi lại không phải quân nhân, ngươi hiểu cái gì?" "Ta không hiểu." "A." Diệp Phi thê lương cười một tiếng, nói, "Ta đích xác không phải quân nhân. Nhưng con mẹ nó chứ nói cho ngươi, cái gì mới thật sự là chiến trường? Mỗi phút mỗi giây đều có người chết đi, trên mặt đất máu chảy thành sông. Khắp nơi là bị bom nổ ra hố sâu. Đại hỏa khói đặc bốn phía tràn ngập tối tăm không mặt trời. Chân cụt tay đứt khắp nơi đều là. Bên hai trừ hoành tạc âm thanh chính là hoành tạc âm thanh, ngươi căn bản rốt cuộc nghe không được thanh âm khác. Cái gì gọi là có thể nghe tới đạn thanh âm, vậy căn bản chính là đánh rắm." Nói đến đây bên trong, Diệp Phi nhớ tới quá khứ phát sinh một số việc. Hắn nhớ tới mình kinh lịch vô số cuộc chiến tranh, những cái kia hắc ám, máu tanh, chiến tranh tàn khốc. Động một chút thì là hơn 1000 người, hơn 10,000 người đại chiến. Mình có vô số bằng hữu cùng huynh đệ đều chết tại trên chiến trường. Chương 1335, nhất định có thể. Chương 1335, nhất định có thể. Những thống khổ kia quá khứ, để Diệp Phi không muốn nghĩ thêm nữa. Bởi vì, mỗi lần nghĩ tới đi, hắn liền cảm giác trái tim rút đau, tâm lý càng là kiềm chế vô cùng. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Lạc Tinh Hà cả người đều ngốc rơi. Cố Khuynh Thành cũng ngây người. Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng Diệp Phi trong lời nói miêu tả ra chẳng cảnh. Lạc Tinh Hà dùng sức điệu lắc đầu, một mặt không tin nói, kia không có khả năng. Như lời ngươi nói đều là ngươi theo dệt vô cớ, hiện tại là hòa bình niên đại, nào có ngươi nói khủng bố như vậy chiến tranh. Được rồi, ta lười nhắc lại cùng ngươi nhiều lời, ngươi kế tiếp theo thôi. Nói xong, Diệp Phi liền dứt khoát đứng dậy, quay người rời đi văn phòng. Chỉ để lại kinh ngạc sững sờ Cố Khuynh Thành cùng Lạc Tinh Hà. Khuynh Thành, ngươi đừng nghe tên kia nói bậy nói bạn. Hắn nói tới đều là giả. Lạc Tinh Hà vội vàng nói với Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành bỗng nhiên nghĩ đến Diệp Phi trước đó nói với nàng. Trước đây không lâu, nam nhân đi một chuyến cao ly nước, phá hư cái kia hệ thống. Mặc dù lúc ấy nam nhân cũng không có nói tỉ mỉ chiến tranh chẳng cảnh, nhưng thông qua trên mạng kia một chương đồ, nàng có thể liên tưởng đến, có lẽ nam nhân trước đó thật trải qua giống hắn vừa rồi trong miệng chỗ miêu tả ra chiến trường. Khó trách nam nhân trước đó một mực không nguyện ý cùng mình giảng chi tiết, nguyên lai hắn là lo lắng cho mình tâm lý tiếp nhận không được. Bởi vì quang chỉ là dùng tưởng tượng đều sẽ cảm giác rất khủng bố, huống chi là chân chính kinh lịch. Cố Khuynh Thành vẫn cho là tự mình tính là hiểu rất rõ Diệp Phi, nhưng nàng hiện tại mới biết nói mình kỳ thật căn bản không hiểu rõ Diệp Phi. Lạc Tinh Hà thấy Cố Khuynh Thành sức sở, tựa hồ có chút tin tưởng, liền vội vàng nói, "Khuynh Thành, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nghe tên kia nói mỏ à." "Hiện tại đâu?" "Không, hắn không có nói mỏ. Hắn nói đều là thật." Cố Khuynh Thành trực tiếp đánh gãy Lạc Tinh Hà. Lạc Tinh Hà ngơ ngác nhìn Cố Khuynh Thành, há to miệng, lại một câu đều nói không nên lời. Lúc này, Diệp Phi rời phòng làm việc về sau, liền ngồi thang máy đi tới bãi đậu xe dưới đất, sau đó lái xe rời đi công ty. Một đường bao tác, Diệp Phi trực tiếp đem dầu dẫm lên ngọn nguồn. Xe trên đường nhanh như điện chớp, Diệp Phi nương tựa theo cao siêu kỹ thuật lái xe, sửng sốt tại lít nha lít nhít trong dòng xe cộ xuyên qua. Cứ như vậy một mực báo táp mười mấy phút, Diệp Phi mới đưa tâm lý kiểm chế phát tiết ra. Hô. Diệp Phi dừng xe ở bên đường, sau đó điểm lên một điếu thuốc. Hít sâu mấy ngụm, tâm lý buồn khổ lúc này mới đạt được làm dịu. Diệp Phi cười lắc đầu, mình vậy mà vì Lạc Tinh Hà loại kia ngu xuẩn luôn luận ảnh hưởng đến tâm tình, thật sự là buồn cười. Mấy ngụm hút xong một điếu thuốc về sau, Diệp Phi thuốc lá đầu quăng ra, đang chuẩn bị quay đầu trở về, nhưng xem xét bên ngoài, giống như cách người thứ hai dân bệnh viện không xa. Nghĩ nghĩ, Diệp Phi quyết định đi xem một chút thái viện trưởng. Thế là, Diệp Phi nổ máy xe, hướng phía người thứ hai dân bệnh viện tiến đến, tại đi trên đường, thuận tiện mua một chút hoa quả. Ước chừng mở khoảng 10 phút, liền đến bệnh viện. Đem xe dừng ở cổng về sau, Diệp Phi liền mang theo hoa quả đi tiến vào bệnh viện. Rất nhanh, Diệp Phi đi tới tầng 3 một gian VIP phòng bệnh. Vừa vào cửa, liền thấy thái viện trưởng chính tựa ở trên giường, mà Liều Y ngay tại cho an viện trưởng uống thuốc canh. Nghe tới mở cửa động tĩnh, thái viện trưởng cùng Liều Y đều vừa quay đầu. "Diệp Phi ca, làm sao ngươi tới?" "Diệp Phi, ngươi hôm nay không phải đi làm a?" "Chạy thế nào cái này bên trong đến rồi?" Liêu Y Y cùng Thái viện trưởng hai người đồng thời mở miệng nói một câu nói. Diệp Phi đem hoa quả để lên bàn, cười cười, nói, dù sao ta ở công ty cũng không có việc gì, cho nên liền đến nhìn xem. Này, Diệp Phi à, lão bà tử ta một lát chết không được, ngươi khỏi phải thường xuyên đến xem ta. Thái viện trưởng cười nói, viện trưởng, cái gì gọi là một lát chết không được a? Ngài sẽ sống lâu trăm tuổi, sẽ không chết. Diệp Phi nói, ngươi đứa nhỏ này, lại bắt đầu nói mê sảng. Thái viện trưởng lắc đầu, nói, ta phải thế nhưng là bệnh nan y, là trị không hết. Viện trưởng, ngài đừng nói, ngài nhất định sẽ tốt. Nghe tới Thái viện trưởng lời nói, Liêu Y Y hốc mắt lại đỏ. Viện trưởng, ngài yên tâm đi, ta đã tìm tới trị biện pháp của ngài. Ta tin tưởng, không bao lâu, ta liền có thể triệt để chữa khỏi ngài. Diệp Phi cười nói, Diệp Phi ca, ngươi nói là thật sao? Liêu Y Y nghe xong, lập tức liền kích động hỏng. Đương nhiên là thật ta. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, ta nói có thể trị hết, vậy liền có thể trị hết. Diệp Phi a, ngươi liền không cần an ủi lao thái bà ta, bệnh của ta, chính ta tâm lý rõ ràng. Mà lại người ta bác sĩ cũng nói với ta, ta nha, nhiều nhất chỉ có thể sống 2 năm. Thái viện trưởng nói. Diệp Phi chỉ là cười cười, không nói thêm gì nữa. Đợi đến thời điểm cầm tới trị liệu kỹ thuật, đồng thời để hệ lệ nạ hiểu rõ về sau rồi nói sau. Vừa giữa trưa, Diệp Phi cùng Liều Y Y Y đều tại bệnh viện buổi tiếp Thái viện trưởng. Thẳng đến lúc chiều, Diệp Phi cùng Liều Y Y Y hai người mới rời khỏi bệnh viện. Tại đưa Liều Y Y Y đi trường học trên đường. Liều Y Y Y nhìn xem Diệp Phi, chớp chớp mắt to, nói, Diệp Phi ca, buổi sáng ngươi nói ngươi tìm tới biện pháp trị liệu viện trưởng lời nói, đến cùng là thật, hay là nói, chỉ là vì an ủi viện trưởng? Là thật. Diệp Phi nhẹ gật đầu, kế tiếp theo nói, chỉ bất quá, hiện tại còn có một hạng kỹ thuật nan quan không có giải quyết, cho nên hiện tại còn không cách nào trị liệu Thái viện trưởng. Liều Y Y Y nắm lấy Diệp Phi cánh tay, cổ vũ điệu nói, Diệp Phi ca, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể vượt qua nan quan, chữa khỏi viện trưởng. Diệp Phi ca, ngươi không phải thường xuyên nói với ta ngươi là không gì làm không được sao? Cho nên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm đến. Nghe tới nữ hải cổ vũ lời nói, Diệp Phi trong lòng lòng tin lại kiên định mấy điểm. Hắn quay đầu hướng Liêu Y Y Y mỉm cười, tự tin nói, đúng, Y Y Y Y, ta nhất định có thể chữa khỏi Thái viện trưởng. Ừm, nhất định có thể. Liêu Y Y Y cũng hướng Diệp Phi điểm gật đầu cười. Lúc này, Diệp Phi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, đúng, Y Y Y Y, nếu không ngươi đừng làm lão sư, trực tiếp đi viện mồ côi làm viện trưởng, giúp viện trưởng chia sẻ một chút đi. Ngươi nhìn, viện trưởng bây giờ bệnh nặng, khẳng định là quản không được viện mồ côi. Nhưng viện mồ côi khẳng định là cần người quản, mà lại ngươi như thế thích hài tử, ta cảm thấy ngươi có thể đi thử một lần. A. Liêu Y Y Y ngây ngốc một chút, yếu ớt mà nói, Diệp Phi ca, ta thật có thể sao? Đương nhiên có thể a. Y Y Y Y, ngươi muốn cho mình lòng tin a? Diệp Phi cười nói, ta sợ tự mình làm không tốt, cho nên lại để cho ta suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Liêu Y Y Y Y một mặt xoắn xuýt điệu nói, được thôi, vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Nếu là ngươi thực tế không nguyện ý, vậy ta liền đi mời người tới làm viện trưởng. Diệp Phi nói, ừm, tốt, Diệp Phi ca. Liêu Y Y Y nhẹ gật đầu, liền không nói gì thêm nữa. Đem Liêu Y Y Y đưa đến trường học về sau, Diệp Phi liền lái xe trở lại công ty. Mãi cho đến khoảng 5 giờ chiều, một trận điện thoại đánh tới Diệp Phi trên điện thoại di động. Diệp Phi cầm điện thoại di động lên nhìn, thấy là Sư Tuấn Trạch đánh tới, con mắt lập tức liền phát sáng lên. Tiểu tử này, cuối cùng là đến. Điện thoại kết nối. Uy, Tuấn Trạch, ngươi đến Ninh Hải rồi sao? Diệp Phi trực tiếp hỏi nói. Lão đại, ta đã đến Ninh Hải, ngươi ở chỗ nào? Sư Tuấn Trạch hỏi. Úc, ta tại Khuynh Thành Quốc tế, ngươi qua đây đi. Tốt, cho ta 20 phút, lập tức tới ngay. Được, ta chờ ngươi. Nói xong, Diệp Phi liền cúp điện thoại. Nghĩ đến đợi chút nữa liền muốn đi Sùng Hòa đảo, Diệp Phi cảm thấy trước khi đi hay là nói với Cố Khuynh Thành một tiếng tương đối tốt. Thế là, Diệp Phi đứng dậy, rời đi phòng làm việc của mình, đi tới văn phòng tổng giám đốc cổng, gõ cửa một cái. Mời tiến vào. Bên trong truyền đến Cố Khuynh Thành thanh âm. Diệp Phi trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Diệp Phi, bây giờ còn chưa đến lúc tan việc, làm sao ngươi tới rồi? Cố Khuynh Thành ngẩng đầu, phát hiện là Diệp Phi tiến đến, cảm thấy có chút kỳ quái. Diệp Phi đi tới, cười ha hả nói, Khuynh Thành, ta tới là muốn cùng ngươi xin phép nghỉ. Lại xin phép nghỉ? Cố Khuynh Thành sững sờ, hỏi, ngươi xin phép nghỉ muốn làm gì? Đi một chỗ làm ít chuyện. Diệp Phi về nói, đi cái kia bên trong. Làm chuyện gì a? Cố Khuynh Thành liên tiếp hỏi hai vấn đề. Đây là bí mật. Diệp Phi nghĩ nghĩ, trả lời một câu. Tốt a, nếu là bí mật, vậy ta liền không hỏi nhiều. Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, nói, vậy ngươi muốn mời bao lâu thời gian dạ? Cũng không bao lâu, có khả năng đêm nay liền có thể trở về, cũng có khả năng ngày mai. Diệp Phi bĩu môi, nói, được thôi, vậy ngươi đi nhanh về nhanh. Cố Khuynh Thành gật gật đầu, phê chuẩn. Được. Diệp Phi đáp lại một tiếng, đang muốn quay người rời đi, nhưng nghĩ đến cái kia Lạc Tinh Hà, liền hỏi nói, Khuynh Thành, buổi sáng đến tên kia đến cùng tìm ngươi là muốn làm gì? Chương 1336, lén lén lút lút. Chương 1336, lén lén lút lút. Học trường nói hắn muốn tại Ninh Hải mở một nhà truyền thông công ty, còn nói về sau muốn ta giúp hắn một chút bận điệu. Cố Khuynh Thành nói, Kinh Thành Lạc gia đại thiếu gia, còn cần đến để ngươi giúp hắn bận điệu. Diệp Phi cười nhạo lấy lắc đầu, nói, cái này không bày rõ ra không có ý tốt ta. Diệp Phi, ta biết ngươi thấy ngứa mắt học trưởng, nhưng xin ngươi cũng đừng đem hắn nghĩ quá xấu. Kỳ thật, học trưởng người còn rất khá. Cố Khuynh Thành cao mày nói, Thật sao? Diệp Phi nhún vai, nói, ta nhìn người kỳ thật vẫn là rất chuẩn. Bất quá, chỉ mong tên kia không phải cùng ta trong tưởng tượng đồng dạng. Nếu không, ta không phải chơi chết hắn không thể. Diệp Phi, ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như là ăn dấm nha. Cố Khuynh Thành nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Phi, khóe miệng toát ra một vòng nụ cười danh mánh. Ta ăn dấm. Diệp Phi hướng Cố Khuynh Thành trợn mắt, nói, ta làm sao có thể ăn tên kia dấm? Ta so tên kia tốt không biết bao nhiêu lần được không? Được rồi, không cùng ngươi nhiều lời, đi. Đi tới cửa trước, Diệp Phi đột nhiên lại dừng bước. Khuynh Thành, lần sau tên kia nếu là lại tới tìm ngươi, mời nhất định phải lại kêu lên ta, hiểu chưa? Nói xong, Diệp Phi liền rời đi văn phòng. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Cố Khuynh Thành đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức kìm lòng không được phốc một chút cười ra tiếng. Nụ cười này, giống như kiểu diễm nhất đóa hoa nhi hoàn mỹ nở rộ, xinh đẹp không thể thắng thu. Cố Khuynh Thành lắc đầu, nhẹ giọng nói, còn nói không ghen, lừa đảo. Rời đi văn phòng tổng giám đốc về sau, Diệp Phi bất đắc dĩ cười cười, mình vừa rồi biểu hiện, giống như đích thật là ăn dấm dáng vẻ a. Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Cái kia Lạc Tinh Hà thật mang đến cho mình uy hiếp. Đây là không có khả năng, Phi ca ta so hắn xóa nhiều, mạnh hơn. Ngay tại Diệp Phi suy nghĩ lung tung thời điểm, một trận điện thoại đánh gây hắn suy nghĩ. Diệp Phi nhìn điện báo biểu hiện, sau đó nhận nghe điện thoại. Lão đại, ta đã đến Khuynh Thành quốc tế dưới lầu. Ngươi ở chỗ nào, nếu không ta đi lên tìm ngươi. Sư Tuấn Trạch thanh âm truyền tới. Khỏi phải, ta hiện tại liền hạ đến, chờ một chút lát. Nói xong, Diệp Phi liền cúp điện thoại, sau đó ngồi lên thang máy. Đi tới tầng 1, đi ra công ty, liền thấy công ty cổng cách đó không xa ngừng lại một cỗ xe Jeep nhà binh xe, treo chính là Ninh Hải giấy phép. Mà tại phía trước xe đứng hai người, một cái là mặc một bộ màu cà phê cái khác, phía dưới mặc một đầu màu lam quần jean Sư Tuấn Trạch. Về phần bên cạnh cái kia mặc một thân áo khoác xám, mang theo một bộ viền tơ vàng con mắt, tóc mai điểm bạc, khí chất nho nhã nam tử trung niên, Diệp Phi không biết. Lão đại, cái này bên trong. Nhìn thấy Diệp Phi, Sư Tuấn Trạch vẫy vẫy tay. Diệp Phi cười cười, sau đó đi tới, nói, tiểu tử ngươi làm sao hiện tại mới đến a? Sư Tuấn Trạch bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, lão đại, ta cũng không có cách nào a. Buổi sáng ở kinh thành có chút việc chậm trễ một chút thời gian, cho nên hiện tại mới đến. Diệp Phi lý giải gật gật đầu, sau đó nhìn về phía bên cạnh cái kia nam tử trung niên, hỏi, Tuấn Trạch, vị này là? Lão đại, vị này là từ Mạ Tiên nước trở về Phạm Quốc Cường viện sĩ. Đã từng Phạm viện sĩ tại trên quốc tế phát đồng hồ nhiều thiên luận văn đều gây nên to lớn tiếng vọng cùng manh động. Mà lần này Phạm viện sĩ về nước là vì đền đáp quốc gia, hiệp trợ nước ta cái khác nhà khoa học cùng nhau nghiên cứu viêm hoàng cơ sở dữ liệu tài liệu bên trong. Sư Tuấn Trạch giới thiệu nói. Diệp Phi nghe xong, giật mình gật đầu, cười nói, ha ha, nhờ có giống Phạm viện sĩ các ngươi dạng này nhà khoa học từ hải ngoại trở về, tinh trung báo quốc, quốc gia chúng ta mới có thể từng bước một đi đến hiện tại à? Không sai không sai. Phạm Quốc Cường cười khoát tay áo, khiêm tốn nói, ta dù nói thế nào cũng là một người Hoa Hạ, đã học được đồ vật, đó là đương nhiên phải hồi báo quốc gia của ta à. Ta cũng chỉ bất quá là nhiều như vậy nhà khoa học bên trong phổ phổ thông thông một cái. Quốc gia có thể để mắt ta, gọi ta trở về, đã là vinh hạnh của ta. Nói, Phạm Quốc Cường nhìn về phía Diệp Phi, hỏi, không biết tiên sinh ngươi là vị nào? Diệp Phi cười cười, nói, ta gọi Diệp Phi, cùng Tuấn Trạch là huynh đệ, lần này ta cũng muốn đi ở trên đảo, thuận tiện lấy chút tư liệu. Cầm tư liệu. Phạm Quốc Cường sững sờ, nhìn về phía Sư Tuấn Trạch, không hiểu nói, sư giáo quan, viêm hoàng cơ sở dữ liệu tài liệu bên trong không phải quốc gia cơ mật à, chẳng lẽ còn có thể tùy tiện xuất ra đi? Phạm viện sĩ, tư liệu tự nhiên là không cho phép tùy tiện xuất ra đi. Bất quá, lần này là được Long chủ đồng ý. Sư Tuấn Trạch giải thích nói. A, nguyên lai là dạng này. Phạm Quốc Cường bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Bất quá, hắn ngược lại là nhìn nhiều mắt Diệp Phi. Có thể được Long chủ đồng ý, lấy đi tài liệu cơ mật, chắc hẳn cũng không phải bình thường người đi. Tốt, vậy chúng ta lên xe đi, lên xe trò chuyện tiếp. Sư Tuấn Trạch cười nói một câu. Sau đó, Diệp Phi, Sư Tuấn Trạch cùng Phạm Quốc Cường ba người liền cùng một chỗ ngồi lên xe. Trên xe lái xe binh sĩ thấy Sư Tuấn Trạch ba người lên xe, liền nổ máy xe, rời đi Khuynh Thành quốc tế. Tuấn Trạch, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Diệp Phi hỏi. Đi quân cảng, lên thuyền, sau đó đi Sùng Hòa đảo. Sư Tuấn Trạch về nói. Là từ Ninh Hải quân cảng lên thuyền a? Diệp Phi lại hỏi. Đúng. Sư Tuấn Trạch nhẹ gật đầu, sau đó nói, lão đại, nghe Long chủ nói, ngươi là nghĩ từ viêm hoàng cơ sở dữ liệu bên trong cầm tới liên quan tới trị liệu ung thư tư liệu, đúng không? Đúng thế. Ta một vị thân nhân hoạn ung thư bao tử màn cuối, cho nên ta muốn cầm đến tư liệu cứu nàng. Diệp Phi cũng không có giấu giếm, trực tiếp về nói. Diệp tiên sinh, nghe nói kia phần trị liệu ung thư tư liệu, cho tới bây giờ đều không ai phá giải. Chỉ sợ ngươi cầm tới, cũng không có tác dụng gì a. Phạm Quốc Cường nói. Có hữu dụng hay không, lấy trước đến rồi nói sau. Diệp Phi trả lời một câu, cũng không có giải thích thêm cái gì. Một đường trò chuyện, xe ước chừng mở nửa giờ, tận tới đêm khuya khoảng 7 giờ, liền đến Ninh Hải một chỗ quân cảng. Bóng đêm dần dần tối xuống, nhưng quân cảng bên trên đèn chiếu sáng đều mở ra, tựa như ban ngày. Một chiếc cỡ trung quân dụng du thuyền đặt tại bờ biển, hơn 20 cái súng ống đầy đủ binh sĩ đứng ở phía trên, là vì cam đoan lần này an toàn hộ tống. Dừng xe lại về sau, Diệp Phi ba người xuống xe, sau đó ngồi lên du thuyền. Không đầy một lát, du thuyền phát động, hướng về phương xa chạy tới. Ban đêm gió biển phơ phất, bọn nước cũng không tính quá lớn, ngược lại là lộ ra tương đối yên tĩnh tường hòa. Tại thanh nẹp bên trên đứng trong chốc lát về sau, Sư Tuấn Trạch nói, lão đại, Phạm viện sĩ, khoảng cách Sùng Hòa đảo còn cách một đoạn. Hiện tại là 7 giờ 30 phút, không sai biệt lắm muốn tới khoảng 10 giờ đêm mới có thể đến Sùng Hòa đảo. Cho nên, chúng ta hay là đi bên trong ngồi một lát đi.
Tốt, kia đi vào đi. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó cùng Sư Tuấn Trạch chuẩn bị tiến vào khoang tàu.
Sư Tuấn Trạch thấy Phạm Quốc Cường còn đứng ở thanh nẹp bên trên, không khỏi nghi hoặc địa hỏi, Phạm viện sĩ, ngài không tiến vào khoang tàu đi sao?
Phạm Quốc Cường cười cười, nói, Sư giáo quan, Diệp tiên sinh, các người đi vào trước.
Ta nghĩ ở bên ngoài hóng hóng gió, thấu khẩu khí, đợi chút nữa lại đi vào.
Úc, vậy được rồi, Phạm viện sĩ, bên ngoài gió lớn, ngài cài lấy lại.
Sư Tuấn Trạch nói,
tốt, đa tạ sư giáo quan quan tâm.
Phạm Quốc Cường gật đầu cười.
Sư Tuấn Trạch cũng không nghĩ nhiều, liền cùng Diệp Phi cùng một chỗ tiến vào khoang tàu.
Đợi đến Sư Tuấn Trạch cùng Diệp Phi trở ra, Phạm Quốc Cường đứng tại thanh nẹp bên trên, nhìn canh giữ ở binh lính chung quanh, nhưng lặng lẽ đi đến du thuyền bên trên một chỗ góc tối không người ngừng lại. Sau đó, Phạm Quốc Cường lại quỷ quỷ túy túy nhìn chung quanh một chút, xác định chung quanh không có binh sĩ về sau, liền từ túi xuất ra một cái xem ra tạo hình phổ thông điện thoại. Đón lấy, hắn liền mở ra điện thoại di động bên trên một cái mã hóa hồng thư, biên tập một cái tin nhắn phát ra. Tin nhắn thành công gửi đi về sau, hắn liền xóa bỏ tin nhắn, sau đó đưa di động thả nhập khẩu túi, mặt không đổi sắc trở lại khoang tàu bên trong đi. Du thuyền ở trên biển bình ổn lại nhanh chóng đi chạy, tận tới đêm khuya khoảng 10 điểm liền đến một cái hòn đảo, chính là Sùng Hòa đảo. Mà lại, Diệp Phi phát hiện, hòn đảo này tựa như là một cái du lịch đảo, bởi vì phía trên xây rất nhiều làng du lịch, cửa hàng cùng khách sạn. Chỉ bất quá, bây giờ lại toàn bộ quan bế, trên cửa thiếp giấy niêm phong. Đồng thời, hòn đảo chung quanh hai hải lý phạm vi bên trong, còn có mười mấy chiếc hải quân tàu chiến tại bốn phía tuần tra. Ở trên đảo, quân dụng dạ đã cùng điều tra thiết bị cũng là phân phối đầy đủ, còn có thật nhiều binh sĩ nắm tay, ước chừng có hơn 1000 người. Thấy cảnh này, Diệp Phi không khỏi cảm khái, cái này đề phòng cũng không phải bình thường xâm nghiêm a, chỉ sợ người bình thường muốn leo lên hòn đảo này cũng không phải chuyện dễ. Tuấn Trạch, hòn đảo này trước kia hẳn là du lịch thắng địa a?
Diệp Phi ngậm một điếu thuốc, hỏi.
Đúng vậy, lão đại.
Sư Tuấn Trạch nhẹ gật đầu, nói, trước kia hòn đảo này là đối bên ngoài mở ra, hàng năm đều sẽ có rất nhiều du khách đến cái này bên trong du ngoạn. Bất quá về sau, bởi vì muốn làm nghiên cứu, cho nên liền quan bế nơi này du lịch hàng ngục, không còn đối ngoại mở ra.
Chương 1337, chấn kinh vật điểm.
Chương 1337, chấn kinh vật điểm.
Thì ra là thế.
Diệp Phi nhẹ gật đầu. Hắn cũng có thể hiểu được, dù sao làm loại này cơ mật nghiên cứu, khẳng định là càng ít người biết càng tốt. Từ du thuyền bên trên xuống tới về sau, Phạm Quốc Cường liền bị một sĩ quan đưa đến phòng thí nghiệm đi. Mà Sư Tuấn Trạch thì là mang theo Diệp Phi đi tới một cái khách sạn, còn mở một cái phòng.
Lão đại, ngươi trước tiên ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, ta đi thông báo một tiếng, đợi chút nữa ta lại dẫn ngươi đi phòng thí nghiệm cầm tư liệu.
Sư Tuấn Trạch nói.
Được, vậy ngươi đi trước đi.
Diệp Phi nhẹ gật đầu.
Cùng Sư Tuấn Trạch rời đi về sau, Diệp Phi liền nằm trên giường trong chốc lát.
Hai mấy phút sau, Sư Tuấn Trạch trở về.
Lão đại, chúng ta đi thôi.
Sư Tuấn Trạch nói.
Được.
Diệp Phi đáp lại một tiếng, sau đó cùng Sư Tuấn Trạch cùng rời đi khách sạn, đi tới khoảng cách cái quán rượu này cách đó không xa một cái khác khách sạn. Nhà này khách sạn 5 sao là dựa vào một cái trong đảo ở giữa núi kiến tạo, mỗi một tầng đều có đại lượng lục sắc cây quay chung quanh, hoàn cảnh xem ra cũng không tệ lắm. Mà lại, cái quán rượu này chung quanh tuần tra nhân số muốn so những vị trí khác nhiều hơn nhiều, cơ hồ là 3 bước một tốp, 5 bước một trạm. Thông qua mấy đạo cửa ải về sau, Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch đi vào quán rượu. Chỉ gặp một người mặc một thân màu đen đồ công sở, dáng người thon dài nữ nhân đã tại trong tiểu điểm chờ lấy. Diệp Phi chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết nữ nhân này tuyệt đối không phải phổ thông khách sạn nhân viên công tác, mà là Hoa Hạ quân đội người.
Sư giáo quan, Diệp tiên sinh, mời tới bên này.
Nữ nhân mặt không biểu tình, dùng tay làm dấu mời, sau đó mang theo Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch đi tới khách sạn phía sau một chỗ thang máy.
Hai vị mời lên thang máy.
Nữ nhân lạnh nhạt nói.
Nói, nữ nhân liền tại thang máy một cái quét hình chỗ, dùng con mắt nhắm ngay một chút.
Cái này thang máy còn trang trọng đen quét hình.
Diệp Phi tò mò hỏi.
Đúng vậy, Diệp tiên sinh, chỉ nhằm vào đặc thù tầng lầu, cần tròng đen quét hình.
Nữ nhân nhàn nhạt giải thích nói.
Khi tròng đen quét hình kết thúc về sau, chỉ nghe thấy tích một tiếng, thang máy liền bắt đầu chìm xuống. Cũng không biết dưới bao nhiêu lâu, trọn vẹn qua mười mấy giây sau, cửa thang máy mới mở ra.
Diệp Phi vừa nhấc mắt, quả thực bị một màn trước mắt cho chấn kinh đến.
Nguyên lai cái này bên trong không chỉ có là một cái căn cứ thí nghiệm, càng là một cái dấu ở dưới mặt đất quân công nghiên cứu khoa học căn cứ. Sở dĩ nói cái này bên trong là quân công căn cứ, đó là bởi vì Diệp Phi nhìn thấy tại cái này bên trong trưng bày lấy đủ loại kiểu dáng đã tạo tốt lắm cùng còn tại tạo các loại loại hình đạn đạo, máy bay chiến đấu, thản khắc nhóm vũ khí. Mà lại, không chỉ có như thế, để Diệp Phi kinh ngạc hơn chính là, cái này bên trong lại còn có 4 chiếc tàu ngầm hạt nhân ngay tại kiến tạo. Mà lại, từ cái này 4 chiếc tàu ngầm hạt nhân ngoại hình đến xem, hẳn là Hoa Hạ mới nhất nghiên cứu, chỉ là còn không có công bố ra ngoài. Xem ra, Hoa Hạ vì phòng ngừa ngoại địch, đích thật là làm ra rất nhiều lực sát thương cường đại vũ khí. Nếu như những vũ khí này một khi công bố, sợ rằng sẽ chấn kinh toàn thế giới.
Nữ nhân kia thấy Diệp Phi một mực tại khắp nơi nhìn quanh, không khỏi lạnh như băng nhắc nhở nói, Diệp tiên sinh, ngươi hẳn là biết, nơi này chứng kiến hết thảy đều là cơ mật quân sự. Cho nên, còn xin Diệp tiên sinh sau khi rời khỏi đây liền lập tức biến mất, ta nghĩ đã đầu rồng dài đáp ứng để ngươi tới, kia Diệp tiên sinh hẳn là biết quy củ à.
Diệp Phi nhếch miệng nói, ta nói mỹ nữ, ngươi nói chuyện khỏi phải lạnh băng băng như vậy, ngươi nói những này ta đều biết.
Nhưng mà, nữ nhân nhưng không có nhiều nói chuyện với Diệp Phi ý tứ, mà là trực tiếp vừa quay đầu, kế tiếp theo ở phía trước dẫn đường.
Tuấn Trạch,
cái này Hoa Hạ quân đội đều nuôi dưỡng những người nào à? Tại sao ta cảm giác nữ nhân này cùng người máy đồng dạng? Diệp Phi nhỏ giọng nói. Sư Tuấn Trạch cười khổ một tiếng, nói, lão đại, còn xin ngươi tha thứ một chút. Tại cái này bên trong làm việc người, là không thể nói nhiều cùng nói nhầm, dù sao nơi này chính là trụ sở bí mật ta. Ta hiểu, ta hiểu. Diệp Phi nhẹ gật đầu, liền không nói gì thêm nữa. Đi ước chừng sau mười mấy phút, Diệp Phi ba người tại một cái trước cổng chính ngừng lại. Cái này phiến đại môn là áp dụng đặc thù hợp kim chế tạo, chỉ sợ ngay cả đạn đạo đều có thể cản lại. Trải qua một chút liệt phức tạp nghiệm chứng về sau, cửa rốt cục mở ra. Cửa vừa mở ra, chỉ thấy bên trong là một cái chiếm diện tích to lớn phòng thí nghiệm. Bên trong rộng rãi sáng tỏ, trưng bày các loại công nghệ cao dụng cụ. Bốn phía trên tường đều chứa các loại màn hình, phía trên nhảy lên các loại làm cho người xem không hiểu số lượng cùng ký hiệu cùng một chút phức tạp chương trình. Hơn 20 cái mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu khoa học ở bên trong đi lại, thảo luận giao lưu, xem xét cùng ghi chép số liệu. Mà vừa rồi đi theo đám bọn hắn cùng đi Phạm Quốc Cường đã mặc vào một thân áo khoác trắng, ở những người khác dẫn đầu dưới ngay tại quen thuộc nơi này nghiên cứu. Sư giao quan, ngươi đến. Lúc này, một người có mái tóc hoa râm, mang theo một bộ kính lão, xem ra phi thường cơ trí lão nhân đi tới. Lý viện sĩ ngài tốt. Sư Tuấn Trạch cung kính lên tiếng chào hỏi. Dù sao nơi này các nhà khoa học đều là vì quốc gia làm ra cống hiến to lớn người, đáng giá tất cả mọi người tôn kính. Lý viện sĩ nhìn Diệp Phi, cười nói, xem ra ngươi chính là muốn bắt tư liệu Diệp tiên sinh a. Đúng vậy, Lý viện sĩ. Diệp Phi cũng đáp lại mỉm cười, gật gật đầu. Diệp tiên sinh, Viêm Hoàng cơ sở dữ liệu bên trong trị liệu ung thư tư liệu, chúng ta nghiên cứu nhiều năm như vậy đều không thu hoạch được gì, khó nói Diệp tiên sinh ngươi có biện pháp giải mã tư liệu a. Lý viện sĩ tò mò hỏi. Lý viện sĩ, ta có người bằng hữu hiểu rõ cái này một khối. Bất quá, về phần đến cùng có thể hay không phá giải, tâm ta bên trong cũng không chắc. Nhưng, mặc kệ như thế nào, ta vẫn là muốn để ta vị bằng hữu kia thử một lần. Diệp Phi về nói. A, nguyên lai là dạng này. Lý viện sĩ giật mình nhẹ gật đầu, sau đó một mặt thành khẩn nói, Diệp tiên sinh, nếu như ngươi vị bằng hữu kia thật sự có thể giải mã trị liệu ung thư tư liệu, ta hy vọng Diệp tiên sinh ngươi có thể sắp thành quả cùng chúng ta chia sẻ. Ta đưa ra yêu cầu này, cũng không phải là vì chính ta, mà là vì quốc gia chúng ta, đến mức toàn thế giới. Lý viện sĩ, cái này ngươi cứ yên tâm đi. Long chủ cũng đưa ra điều kiện này, ta đã đáp ứng. Diệp Phi về nói. Tốt, vậy là tốt rồi. Lý viện sĩ cười cười, sau đó nói, kia sư giáo quan, Diệp tiên sinh, hai vị xin mời đi theo ta. Sau đó, Lý viện sĩ mang theo Diệp Phi cùng sư Tuấn Trạch đi tới một đài siêu máy tính trước. Lý viện sĩ trải qua một phen thao tác về sau, theo y học bản khối điều ra liên quan tới trị liệu ung thư tư liệu. Diệp Phi lúc đầu nghĩ đến nhìn mình có thể nhìn hiểu hay không. Thế nhưng là, đang nhìn trong chốc lát về sau, Diệp Phi hoàn toàn xem không hiểu, liền cùng xem thiên thư đồng dạng. Diệp tiên sinh, chính là những tài liệu này, ta hiện tại giúp ngươi copy một phần. Lý viện sĩ nói. Được rồi, tạ Lý viện sĩ. Diệp Phi về nói. Ha ha, không cần cảm ơn. Nếu như đến lúc đó ngươi thật có thể giải mã những tài liệu này, vậy chúng ta tất cả mọi người nên cảm tạ ngươi. Lý viện sĩ cười cười, sau đó lấy ra một cái dùng đặc thù vật liệu chế thành cùng loại với USB đồ vật, sau đó bắt đầu copy tư liệu. Rất nhanh, trên máy tính liền xuất hiện một cái thanh tiến độ, biểu hiện ra 100 điểm so. Diệp tiên sinh, copy tư liệu cần hơn 30 phút đồng hồ, ngươi chờ một chút lát, có thể tại cái này bên trong dạo chơi. Lý viện sĩ nói. Được. Diệp Phi gật gật đầu, sau đó cùng sư Tuấn Trạch hai người tại Lý viện sĩ dẫn đầu dưới ở bên trong đi một chút nhìn xem. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Sùng Hòa đảo 3 hải lý bên ngoài, một chỗ an tĩnh hải vực. Cái này bên trong một mảnh đen kịt, trừ sóng biển lăn lộn cùng gió biển thổi phật thanh âm, bốn phía đều yên tĩnh. Cũng liền qua mấy phút, đột nhiên chỉ thấy trên mặt biển nước biển hướng hai bên tách ra, một cái đen như mực vật thể từ hải lý xông ra. Cái này đen như mực vật thể là một chiếc cỡ nhỏ tàu ngầm, phía trên toàn thân trình màu đen, không có đồ án cũng không có quốc kỳ, chỉ là tại tàu ngầm phần đuôi có một cái dễ thấy tiêu chí. Dấu hiệu là một hình tam giác đồ văn, tại hình tam giác phía dưới là một thanh kiếm đồ án, mà tại hình tam giác bên trong thì là ghi chú một cái ít chữ cái. Đợi đến tàu ngầm triệt để trồi lên mặt biển về sau, chỉ nghe thấy cách một tiếng, tàu ngầm cửa khoang mở ra. Mấy người cao mã đại, dáng người khôi ngô, mặc một thân mê thải phục ngoại quốc nam tử đi tới tàu ngầm phía trên. Trong đó một cái dẫn đầu là cả người cao tiếp cận 2m người da trắng cự hán. Cự hán này giữ lại một đầu kim sắc tóc ngắn, ngũ quan thu kịch, đến hình tam giác dáng người, một thân bạo tạc tính chất cơ bắp đem đồ dàn di chống phình lên. Dũng mạn, đem kính viễn vọng cho ta. Cự hán này hướng bên cạnh một cái màu nâu tóc ngắn nam tử đưa tay ra. Vâng, đờ dẹt thượng tá. Cái này gọi dũng mạn nam tử cung kính đáp lại một tiếng, sau đó đem một cái màu đen kính viễn vọng đưa cho cái này gọi đờ dẹt cự hán. Đờ dẹt tiếp nhận kính viễn vọng, hướng về phương xa nhìn ra xa. Nguyên bản kính viễn vọng ống kính trước là rất mơ hồ, nhưng trải qua đờ dẹt một trận điều khiển tinh vi về sau, cho dù là trong đêm tối, ống kính cũng biến thành vô cùng rõ ràng. Hai hải lý bên ngoài đồ vật nhìn chính là nhất thanh nhị sở. Chương 1338, triệt để đại loạn. Chương 1338, triệt để đại loạn. Nhìn ra xa trong chốc lát về sau, Đờ Dẹt cầm xuống kính viễn vọng, lông mày chăm chú nhíu lại. Đờ Dẹt thượng tá, làm sao rồi? Một cái vóc người hùng tráng người da đen nam tử hỏi. Phút. Hoa Hạ bí mật này căn cứ để phòng quá sâu nghiêm, khắp nơi đều là tuần tra hạm đội, chúng ta muốn đến gần lời nói, khẳng định là không quá hiện thực. Đờ Dẹt tức giận nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta đều đã đến, khó nói cứ như vậy trở về a. Dũng Mãn hỏi. Chúng ta lần này đến mục đích rất rõ ràng, đó chính là thu hoạch Viêm Hoàng cơ sở dữ liệu tất cả tư liệu. Người Hoa thật sự là quá giàu hạn. Vũ Trộm nghiên cứu nhiều như vậy quý giá tư liệu, lại không lấy ra chia sẻ. Cho nên, chúng ta nhất định phải đạt được tư liệu. Đương nhiên, nếu như thực tế đem tư liệu mang không đi, vậy chúng ta nhất định phải đem hóa hạ cái căn cứ thí nghiệm này phá đi. Cho nên, chúng ta không thể trở về, nhất định phải thực hiện mục đích này. Đờ Dẹt lạnh lùng nói. Vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Dũn Mãn hỏi. Giữ nguyên kế hoạch làm việc. Để nội ứng phối hợp chúng ta, đầu tiên để trên cái đảo kia loạn bắt đầu. Đến lúc đó, một tổ, tổ hai lại từ hai cánh giáp công, tiến hành một đánh, những người còn lại lập tức đi căn cứ thí nghiệm. Đờ Dẹt chậm rãi đem kế hoạch nói một lần, sau đó lớn tiếng nói, hành động lần này, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Tất cả mọi người rõ chưa? Minh bạch, Đờ Dẹt thượng tá. Những người khác nhẹ gật đầu, tiếng nổ đáp lại một câu. Tốt, hiện tại bắt đầu, hành động. Đờ Dẹt lúc này ra lệnh. Một bên khác, Sùng Hòa đảo, bí mật dưới lòng đất căn cứ. Tại Lý viện sĩ dẫn đầu cùng giới thiệu, Diệp Phi hiểu rõ đến rất nhiều nghiên cứu đầu đề cùng thành quả. Dù cho Diệp Phi kiến thức rộng rãi, vẫn như cũng là bị những này thành quả nghiên cứu cùng đầu đề cho chấn kinh đến. Khó trách bây giờ Hoa Hạ có thể trở thành khoa học kỹ thuật cường quốc, kia hoàn toàn là bởi vì có những người này ở đây phía sau yên lặng trả giá cùng kính dâng. Những người này là đáng kính nể. Lại tại phòng thí nghiệm đi dạo trong chốc lát về sau, tư liệu liền copy hoàn tất. Lý viện sĩ tự tay đem copy tư liệu giao cho Diệp Phi. Tại Diệp Phi trước khi đi, Lý viện sĩ lần nữa đối Diệp Phi một mặt chân thành nói, Diệp tiên sinh, đến lúc đó nếu như ngươi thật đem những tài liệu này giải mã, ta hy vọng ngươi có thể đưa nó chia sẻ cho quốc gia. Yên tâm đi, Lý viện sĩ, ta hiểu rồi. Diệp Phi cũng nghiêm túc đáp lại một câu. Cầm tới tư liệu về sau, nữ nhân kia liền dẫn Diệp Phi cùng sư Tuấn Trạch ngồi thang máy đi lên. Đi tới bên ngoài quán rượu thời điểm, đã là ban đêm 12 giờ. Lão đại, hôm nay quá muộn, nếu như bây giờ trở về lời nói, vậy ít nhất muốn rạng sáng 2-3 điểm mới có thể đến Linh Hải. Cho nên, nếu không chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại trở về đi. Sư Tuấn Trạch đề nghị nói. Diệp Phi cũng cảm thấy thời gian xác thực rất muộn, liền gật đầu, nói, vậy được đi, ở chỗ này ở một đêm, ngày mai lại trở về. Sau đó, Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch hai người đi đến trước đó đặt chân khách sạn. Diệp Phi trở lại khách sạn về sau, tại gian phòng bên trong nhìn chung quanh một lần, sau đó lấy ra điện thoại gọi điện thoại cho Helena. Đã tư liệu đã cầm tới, chuyện này không nên chậm trễ, nhất định phải tranh thủ thời gian nói với Helena một chút, để nàng sớm một chút bắt đầu nghiên cứu. Điện thoại vang trong chốc lát, liền được kết nối. Vương, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Helena dễ nghe thành âm chuyển tới. Helena, kia phần nghiên cứu ung thư tư liệu ta đã cầm tới. Diệp Phi trực tiếp về nói. Nhanh như vậy? Helena kinh hô một tiếng, nói, không nghĩ tới các ngươi Hoa Hạ cấp trên người nhanh như vậy liền đem tư liệu cho ngài. Nếu không phải ta đáp ứng bọn hắn một cái điều kiện, chỉ sợ muốn cầm đến cái này tư liệu vẫn có chút khó khăn. Diệp Phi bĩu môi nói. Vương, ngài đáp ứng bọn hắn điều kiện gì rồi? Helena hỏi. Ta đáp ứng bọn hắn, chỉ cần tư liệu giải mã, ta sẽ đem giải mã tư liệu chia sẻ cho bọn hắn. Diệp Phi nói. Vương, ngài đều không thông qua đồng ý của ta, liền đáp ứng bọn hắn a? Lỡ như ta thật đem tư liệu giải mã ra, đây chính là trí tuệ của ta thành quả được không? Helena yếu ớt điệu nói. Helena, giải mã tư liệu Hoa Hạ khẳng định sẽ chia sẻ cho toàn thế giới. Đây chính là tạo phúc cho nhân loại chuyện tốt ta. Diệp Phi cười ha hả nói. Ngài là vương, ngài nói cái gì đều có lý, tiểu nhân nào dám phản đối nha. Ha ha, tốt, đừng phàn nàn. Ta lập tức liền đem tư liệu phát cho ngươi, giải mã tư liệu nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Được rồi, vương. Sau đó, Diệp Phi lại cùng Helena tùy tiện trò chuyện trong chốc lát, sau đó cúp điện thoại. Điện thoại cúp máy về sau, Diệp Phi mở ra gian phòng bên trong một đài máy tính, đem đặc chế USB cắm đi lên, sau đó đem tư liệu lấy tin nhắn hình thức phát cho Helena. Gửi đi hoàn tất về sau, Diệp Phi liền cởi quần áo ra, đi tiến vào phòng tắm. Cái quán rượu này là cấp 5 sao, không chỉ có hoàn cảnh tốt, mà lại công trình cũng là 10 điểm đầy đủ, phòng tắm bên trong vẫn xứng bồn tắm lớn. Diệp Phi mỹ tư tư chạy một tắm rửa, sau đó trở lại gian phòng, ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện. Hiện tại, Diệp Phi vì trở nên càng mạnh, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, liền sẽ nắm chặt thời gian tu luyện. Toàn bộ biến thành vừa tu luyện của ma. Rất nhanh, Diệp Phi liền tiến vào trạng thái tu luyện, yên lặng ở trong thế giới của mình đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt, liền đi qua hơn 1 giờ. Rạng sáng 2 giờ trái phải. Ầm 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 ầm. Đột nhiên, ở trên đảo vang lên kịch liệt tiếng nổ. Cái này tiếng nổ mạnh to lớn, trực tiếp đem Diệp Phi bừng tỉnh. Tình huống như thế nào? Diệp Phi tranh thủ thời gian xoay người xuống giường, đi tới phía trước cửa sổ ra bên ngoài xem xét. Chỉ gặp, tại cách đó không xa căn cứ chỗ khách sạn cùng chung quanh một chút kiến trúc đều phát sinh bạo tạc, ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Phi trực tiếp sử sốt. Cái này êm đẹp, làm sao đột nhiên phát sinh bạo tạc? Mà lại, cái này xem xét, liền không giống như là làm thí nghiệm làm ra đến bạo tạc. Khó nói là có người tập kích căn cứ. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi nhíu nhíu mày, mau mặc vào quần áo, mở cửa phòng ra. Đột nhiên xuất hiện bạo tạc, làm cho cả khách sạn đều hỗn loạn. An bài ở trên đảo ngay tại nghỉ ngơi nhân viên công tác đều từ gian phòng bên trong chạy ra, bối rối địa tại hành lang bên trên chạy. Vì sao lại đột nhiên phát sinh bạo tạc? Khó nói là gặp được tập kích khủng bố rồi sao? A, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Có thể hay không chết tại cái này bên trong a? Nhân viên công tác đều hoảng sợ hét to. Lúc này, Sư Tuấn Trạch cũng từ gian phòng bên trong bỏ ra. Tuấn Trạch, làm sao đột nhiên phát sinh bạo tạc? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Phi hỏi. Lão đại, ta cũng không biết ta đang muốn chạy tới đâu. Sư Tuấn Trạch về nói. Ta đi chung với ngươi.
Tốt.
Nói, Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch hai người liền mau chóng rời đi. Giờ này khắc này, bởi vì căn cứ thí nghiệm chỗ khách sạn phát sinh bạo tạc, đã kinh động trên đảo tất cả đóng giữ binh sĩ. Mọi người đừng hốt hoảng, không cần loạn. Liên tiếp, nhị liên, tam liên, các ngươi nhanh đi bạo tạc địa phương xua tan đám người. Những người khác, cùng ta đi vào chung cứu người. Mấy cái quan chỉ huy nhao nhao tại hạ đạt cứu người, dập lửa mệnh lệnh. Giờ này khắc này, để ở trên đảo triệt để loạn cả lên. Cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại đột nhiên phát sinh bạo tạc? Một cái quan chỉ huy hướng về phía một chút lính gác gầm thét nói. Trưởng quan, tựa như là có người ở trên đảo lắp đặt bom. Một sĩ binh về nói. Rốt cuộc là ai lắp đặt bom? Khó nói các ngươi cái này đều không có kiểm tra ra a. Quan chỉ huy tức giận nói. Trưởng quan, chúng ta cái này liền đi thăm dò. Các binh sĩ vội vàng đáp lại. Kia còn thất thần làm gì? Còn không mau đi. Quan chỉ huy gào thét nói. Các binh sĩ cũng không dám chờ lâu, nhanh đi cha. Cứu người. Mau phái người đi vào cứu người a. Mấy cái sĩ quan đuổi tới về sau, tranh thủ thời gian ra lệnh, để các binh sĩ đi vào đem người cứu ra. Thế nhưng là, bây giờ toàn bộ khách sạn cơ hồ từng cái tầng lầu đều phát sinh bạo tạc, thế lửa quá lớn, muốn cứu người, độ khó rất lớn. Bất quá, đóng tại trên cái đảo này binh sĩ tự nhiên đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, cho nên tất cả mọi người hung hãn không sợ chết, hướng vào quán rượu. Mà lại, rất nhanh cũng có mấy chiếc xe cứu hỏa, gào thét lên lái tới. Nhân viên chữa cháy nhóm từ trên xe nhảy xuống tới, cầm nước súng dập lửa. Thế nhưng là, thế lửa quá mức hung mãnh, trong lúc nhất thời cũng khó có thể cây đuốc dập tắt. Nhưng mà, đúng lúc này, có một tiểu đội thừa dịp hỗn loạn, từ đằng xa chạy tới, sau đó hướng vào quán rượu. Lúc này, bên ngoài quán rượu mấy cái quan chỉ huy thấy cảnh này, đều có chút ngộng, không rõ cái này một chi trang bị tinh lương tiểu đội là từ cái kia bên trong xuất hiện. Càng mấu chốt là, chi tiểu đội này mỗi người đều lớn lên nhân cao mã đại, mà lại từng cái đều mặc màu xám bạc cách nhật phục, mang theo mũ giáp, cũng không nhìn thấy mặt. Lao Triệu, vừa rồi chạy đi vào chính là cái nào tiểu đội người? Một cái quan chỉ huy có chút hoài nghi hỏi. Chương 1339, xâm nhập căn cứ. Chương 1339, xâm nhập căn cứ. Quản nó cái nào tiểu đội, hiện tại cứu người quan trọng. Một cái khác quan chỉ huy lớn tiếng đáp lại một câu. Cái kia quan chỉ huy nhẹ gật đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều, nhanh đi chỉ huy cứu người dập lửa. Lúc này, kia một chi mặc cách nhật phục, từ 10 người tạo thành tiểu đội hướng vào quán rượu, sau đó thẳng đến trước đó Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch thông hướng căn cứ ngồi thang máy. Có mấy cái binh sĩ phát hiện chi này tiểu đội 10 người hướng phía thang máy chạy tới, đều sửng sốt một chút, sau đó tranh thủ thời gian vào tới. Uy, các ngươi có hay không thưởng thức? Hiện tại thế lửa như thế lớn, các ngươi đi thang máy, đây không phải là muốn chết ta?
Đúng thế.
Muốn cứu người lời nói, đi thang lầu. Thang lầu an toàn. Mấy người lính đem chi này tiểu đội 10 người ngăn lại. Chi này tiểu đội 10 người không tiếp tục đi lên phía trước, mà là ngừng lại. Các ngươi còn thất thần làm gì? Đi cứu người a. Một sĩ binh thấy đây là người đứng bất động, cảm giác không hiểu đấu. Toàn bộ xử lý. Một người mặc cách nhật phục, thân cao tiếp cận 2m cự hán, trực tiếp dùng tiếng Anh ra lệnh. Được rồi, đờ dẹt thượng tá. Một cái khác dáng người hơi gầy một điểm nam tử dùng tiếng Anh trả lời một câu. Các ngươi rốt cuộc là ai? Mấy người lính nghe tới chi tiểu đội này vậy mà dùng tiếng Anh đối thoại, mà lại phát ra hay là máy móc âm thanh, bọn hắn lập tức đề cao cảnh giác, trực tiếp đem trong tay súng nhắm ngay những người này. Tất cả không được lúc đích. Đem đầu nón trụ cho ta lấy xuống. Một sĩ binh lạnh giọng buồn nói. Đưa các ngươi đi gặp thượng đế. Cả người cao hơi thấp nam tử cười ha hả nói một câu. Nói xong, chỉ thấy hai nam tử trực tiếp lấy xuống hai cánh tay bộ, lộ ra hai con màu xám bạc người máy cánh tay, sau đó nhắm chuẩn bốn tên lính. Phát xạ. Ra lệnh một tiếng. Hiu 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 hiu. Bốn đạo nóng rực tử vong kia laser từ hai cái này tay của nam tử trưởng chỗ bắn ra. Kia bốn tên lính cũng còn chưa kịp phản ứng, tim liền trực tiếp bị xạ tuyến cho bắn thủng. Bịch bịch bịch. Bốn tên lính nháy mắt bị tia laser cho bắn trúng, thẳng tắp địa ngã trên mặt đất. Bọn hắn tim địa phương bị đốt ra một cái nắm đấm lớn động nhỏ, mà lại da thịt đều bị đốt thành than đen, chết không thể chết lại. Khi cái này bốn tên lính ngã xuống thời điểm, từ trên lầu chạy xuống mười mấy người binh sĩ vừa hay nhìn thấy một màn này. Địch nhân, là địch nhân. Một sĩ binh hô to một tiếng. Lập tức, mười mấy người binh sĩ tranh thủ thời gian bưng lên súng, hướng phía chi này tiểu đội 10 người xạ kích. Phanh 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 phanh. Từng viên đạn như là châu chấu, hướng phía chi này tiểu đội 10 người gào thét mà đi. Ở trên đảo binh sĩ, phân phối đều là tại trên thế giới xếp hạng trước 5M95 năm. 8 ly đột kích bất súng, lực sát thương thế nhưng là tương đương chi lớn. Nếu như bị đánh trúng yếu hại, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, một giây sau, để bọn hắn hoảng sợ một màn phát sinh. Chỉ gặp đạn bắn vào 10 người này trên thân lúc, liền cùng đánh vào sắt thép bên trên đồng dạng, phát ra đinh đinh đàng đàng thanh thúy tiếng va chạm. Mà 10 người này trừ cách nhiệt phục bị đánh ra động, nhưng bọn hắn thân thể căn bản là lông tóc không tổn hao. Cái gì? Cái này là tình huống như thế nào? Trong lúc nhất thời, cái này mười mấy người binh sĩ toàn bộ đều bị ngốc rơi. Đạn đều đánh không thủng 10 người này thân thể, bọn hắn hay là người a? Cái này căn bản liền không cách nào dùng lẽ thường để giải thích. Kiệt kiệt kiệt. Một trận tiếng cười âm lãnh từ cái kia cự hán trong miệng vang lên. Ngu xuẩn hoa hạ quân nhân, vậy mà vọng tưởng dùng súng bắn chết chúng ta. Quả thực chính là nằm mơ. Cự hán đùa cợt địa nói một câu, sau đó lấy xuống hai cánh tay bộ, lộ ra hai con tạo hình càng thêm đặc biệt màu đen người máy cánh tay. Sau đó, hắn giơ cánh tay lên, song trưởng nhắm chuẩn những binh lính này. 9 người khác cũng đều nhao nhao lấy xuống găng tay, lộ ra màu xám bạc hoặc là màu đen người máy cánh tay, cũng giơ tay lên cánh tay. Nã pháo. Cự hắn một tiếng quát lớn vang lên. Cháy mau. Một sĩ binh phát hiện một trận, hô to một tiếng, sau đó quay đầu liền chuẩn bị chạy. Mà những binh lính khác cũng nhao nhao đi theo ra bên ngoài chạy. Thế nhưng là, bọn hắn còn không có chạy ra mấy bước, chỉ nghe thấy một trận bành 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 thanh âm vang lên. 10 người này hai tay nhao nhao bắn ra tự sắc pháo điện tử, toàn bộ địa đánh phía cái này mười mấy người binh sĩ. A a a. Nương theo lấy liên tiếp thê thảm tiếng kêu to, cái này mười mấy người binh sĩ nháy mắt bị đánh bay, đợi đến rơi xuống đất thời điểm trực tiếp liền bị điện giật thành cho bụi. Từ trạng dị thường thảm liệt. Giải quyết hết cái này mười mấy người binh sĩ về sau, cự hán này liền quay đầu nói, "Dũng mạn, Giang Đôn, Eden, Nít, 4 người các ngươi canh giữ ở phía trên, chúng ta 6 cái đi trụ sở dưới đất." Đờ Dẹt thượng tá, ngại nhưng nhất định phải nhanh lên a, ta sợ chúng ta sẽ giết quá nhiều người, đem đường ngăn cản lấy. Ha ha ha. Một người nam tử cười ha ha nói, "Hừ, các ngươi đều cho ta theo kế hoạch làm việc, không cho phép làm loạn." Cự hán Đờ Dẹt lạnh lùng nói một câu, sau đó mang theo 5 người đi hướng thang máy. Đờ Dẹt nhìn thang máy, sau đó trực tiếp nâng lên người máy cánh tay, nhìn đã đầy cách thanh năng lượng, sau đó hướng phía thang máy bắn ra một đạo tia laser. Đó lấy, chỉ nghe thấy tạch 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 thanh âm vang lên. Chỉ gặp, dùng đặc thù hợp kim chế tạo cửa thang máy vậy mà liền như là cắt đậu hũ đồng dạng đem cắt ra. Sau đó, Đờ Dẹt đưa tay nắm lấy một chỗ mở ra hợp kim cửa thang máy, sau đó dùng lực kéo một cái. Một tiếng vang dọn, cửa thang máy liền bị ngạnh sinh sinh địa kéo. Sau đó, Đờ Dẹt đem cửa thang máy bịch một tiếng, ném tới một bên, sau đó lại là một đạo kia laser đánh ra, trực tiếp lại cắt thang máy cái bệ. "Đi, chúng ta xuống dưới." Đờ Dẹt vung tay lên, mang theo 5 người khác, mở ra hai chân bên trên giảm sóc trang bị, cứ như vậy nhảy xuống. Một mực rơi đi xuống mấy chục mét. Mười mấy giây sau, Đờ Dẹt 6 người liền vững vàng rơi vào trên mặt đất. Cho dù bọn họ không có khinh công, nhưng bằng mượn công nghệ cao, bọn hắn vẫn như cũ lông tóc không tổn hao. Nhưng mà, khi bọn hắn vừa nhấc mắt, nhìn thấy căn cứ bên trong trưng bày nhiều như vậy quân công vũ khí lúc, bọn hắn sửng sốt bị kinh ngạc đến ngây người. Mẹ nó, nguyên lai những người Hoa này một mực tại cái này bên trong nghiên cứu phát minh vũ khí. Một người nam tử giống lớn một tiếng, sau đó giơ cánh tay lên, nói, "Các ngươi không phải thích nghiên cứu à? Lao tử cái này liền đem các ngươi vũ khí toàn bộ hủy đi." Đang lúc nam tử này chuẩn bị phát xạ tia laser thời điểm, Đờ Dẹt vọt thẳng đi qua, một cước đem nam tử này đạp lăn trên mặt đất. "Đờ Dẹt thượng tá, ngài đây là?" Nam tử này có chút ngộng, không rõ tại sao mình lại bị đánh. "Con mẹ nó, ngươi điên rồi sao? Cái này bên trong nhiều như vậy đạn đạo cùng bom, con mẹ nó ngươi lỡ như dẫn bạo một viên, vậy cái này bên trong tất cả đạn đạo cùng bom đều sẽ bị dẫn bạo. Đến lúc đó chúng ta áo giáp coi như lợi hại hơn nữa, cũng sẽ bị nổ hài cốt không còn." Đờ Dẹt gào thét nói. Nam tử này nghe xong, doa đến toàn thân run lên, mau nói, "Thật xin lỗi, Đờ Dẹt thượng tá, là ta lỗ mãng." Đờ Dẹt quét mắt 5 người này, lạnh lùng nói, "Các ngươi đều mẹ hắn nhớ kỹ cho ta, đêm nay mục đích của chúng ta là lấy đi tư liệu, mà không phải muốn chết, rõ chưa?" "Minh bạch." 5 người lập tức lớn tiếng đáp lại. "Đi, đi đem phòng thí nghiệm mở ra." Nói, Đờ Dẹt liền dẫn 5 người, cấp tốc đi tới một cái đặc chế hợp kim trước cổng chính. "Một cái phá cửa, ngăn được ta a?" Đờ Dẹt cười lạnh, sau đó nâng lên một con người máy cánh tay, bắn ra một đạo tia laser, muốn đem cửa đem cắt ra. Thế nhưng là, cái này tia laser đánh vào môn này bên trên, trừ phát ra đông một tiếng vang nhỏ, ở phía trên lưu lại một cái điểm đen bên ngoài, căn bản là bắn không xuyên, càng đừng đề cập đem nó mở ra. "Chuyện gì xảy ra? Làm sao cắt không ra?" Đờ Dẹt nhíu mày, sau đó lại đối cửa bắn ra một đạo tia laser. Thế nhưng là, cùng vừa rồi đồng dạng, cái này xạ tuyến vẫn như cũ cắt không ra môn này. "Phụt, ta liền không tin hủy không được cánh cửa này." Đờ Dẹt lập tức giận dữ, dùng pháo điện từ hướng về phía cánh cửa này vánh tạc. Loảng xoảng bang. Nhưng mà, pháo điện từ đánh vào trên cửa, trừ phát ra một đạo đạo cự đại tiếng va đập, lại vành không phá môn này. "Chẳng lẽ Hoa Hạ nghiên cứu ra có thể đỡ chúng ta pháo điện từ cùng tia laser kim loại chất liệu?" Đờ Dẹt buồn bực nói thầm một tiếng, sau đó đối cái khác 5 người nói, "Đều ngốc đứng làm gì? Còn không mau một chút cùng ta cùng một chỗ đem cánh cửa này cho ta vánh mở. Chúng ta phải nắm chặt thời gian." "Vâng." 5 người khác nhẹ gật đầu, tranh thủ thời gian đi theo Đờ Dẹt cùng một chỗ đối cửa mở bắt đầu vánh tạc. Lúc này, phòng thí nghiệm bên trong cũng loạn cả lên. Người mặc áo khoác trắng các nhà khoa học nghe phía bên ngoài truyền đến từng đợt vánh tạc âm thanh, sửng sốt dọa đến tâm lý thẳng run lên, tay chân đều đang phát run. Mặc dù bọn hắn là nhà khoa học, nhưng bọn hắn không phải quân nhân, sợ hãi cũng là tự nhiên. "Mọi người đừng hốt hoảng. Cánh cửa này kiên cố vô cùng, chỉ cần chúng ta bên trong không mở cửa, người bên ngoài là đánh không thủng. Mọi người nhanh lên nắm chặt thời gian đem tư liệu dành trước, sau đó khởi động tự hủy trang bị. Nhất định không thể để tư liệu rơi xuống địch nhân tay bên trong." Lý viện sĩ lớn tiếng chỉ huy. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đang bận thời điểm, hôm nay vừa tới Phạm Quốc Cường nhưng đứng ở một bên không nhúc nhích. Chỉ bất quá hắn ánh mắt lại thỉnh thoảng địa liếc về phía cánh cửa kia, xem ra rất gấp, mắt bên trong còn lóe ra dị dạng quan mang. Chương 1340, thỏa hiệp cuối đầu. Chương 1340, thỏa hiệp cuối đầu. Lý viện sĩ thấy Phạm Quốc Cường ở nơi nào bất động, còn một mặt dáng vẻ lo lắng, liền đi nhanh lên quá khứ. Hắn ấy nãy nói với Phạm Quốc Cường, "Phạm viện sĩ, thực tế rất xin lỗi, hôm nay ngươi lần đầu tiên tới, liền để ngươi gặp được nguy hiểm như vậy. Yên tâm đi, Phạm viện sĩ, đợi chút ngươi chỉ cần chúng ta đem tư liệu dành trước hoàn tất, khẳng định sẽ có người mang bọn ta an toàn chạy đi." Phạm Quốc Cường lắc đầu, nói, "Lý viện sĩ, ngươi khỏi phải nói với ta xin lỗi, dù sao ai cũng nghĩ không ra căn cứ ở thời điểm này sẽ gặp phải tập kích.
Đúng vậy a, thật là đáng chết, cũng không biết rốt cuộc là ai xông tới.
Lý viện sĩ nắm chặt nắm đấm, than khổ nói.
Phạm Quốc Cường nhãn châu xoay động, chỉ cửa bên cạnh trên vách tường một cái nút màu đỏ, hỏi: "Lý viện sĩ, có phải là chỉ cần không đè xuống cái nút kia, cửa liền sẽ không mở ra, địch nhân cũng liền xông không tiến vào, đúng không?"
"Đúng vậy, cánh cửa này là dùng mới nhất nghiên chế hợp kim chế tạo, kiên cố vô cùng, bình thường vũ khí là không đánh tan được cánh cửa này."
Lý viện sĩ nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Tốt, Phạm viện sĩ, ta không cùng ngươi nhiều lời, ta phải nhanh lên một chút hiệp trợ mọi người đem tư liệu chỉnh lý danh trước."
Nói xong, Lý viện sĩ liền cùng những người khác cùng một chỗ bận rộn.
Lúc này, phòng thí nghiệm bên trong người đều đang bận bịu chỉnh lý cùng dành trước tư liệu, không đếm xỉa tới sẽ Phạm Quốc Cường.
Phạm Quốc Cường ánh mắt lấp lóe, quét mắt những người này, thấy những người này không để ý đến mình, liền lặng lẽ đi đến bên tường ấn xuống cái kia nút màu đỏ.
"Cửa, mở. Tất cả mọi người, tất cả đều để xuống cho ta công việc trong tay."
Tất cả đều giơ tay lên, mặt hướng vách tường.
Lúc này, một đạo như sấm tiếng hét lớn truyền tiến vào phòng thí nghiệm.
Ngay sau đó, cự hắn Đở Dẹt mang theo 5 người đi đến.
"Sao?
Chuyện gì xảy ra?
Cửa,
cửa làm sao mở rồi?"
Lý viện sĩ vừa quay đầu lại, nhìn thấy tiến đến 6 người, nhịn không được kinh hô một tiếng.
Trong lòng của hắn nghi hoặc, cửa là thế nào bị mở ra?
Trong lúc nhất thời, ở đây cái khác nhà khoa học cũng đều ngừng lại, nhìn xem 6 người này, doa đến toàn thân đều run rẩy lên.
"Khó nói các ngươi điếc rồi sao? Ta để các ngươi toàn bộ mặt hướng vách tường.
Nhanh,
bằng không ta liền giết người."
Đờ Dẹt lạnh giọng buông nói.
"Mạ Thiện, người trong nước,
ngươi,
các ngươi đến cùng muốn làm gì?"
Lý viện sĩ sắc mặt trở nên xanh xám một mảnh, lại thêm Đờ Dẹt nói chuyện cầu âm, rất nhanh liền phân biệt ra được 6 người này quốc tịch.
"Ha ha, lão gia hỏa, ngươi hẳn là người phụ trách nơi này đi."
Đờ Dẹt cười lạnh một tiếng, nói: "Ta lệnh cho ngươi, hiện tại liền để các ngươi người dựa theo lời ta nói làm. Chúng ta tới cái này bên trong, chỉ là vì cầm đồ vật, mà không phải giết người. Cho nên, ngươi tốt nhất là không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta."
"Ngươi,
các ngươi làm như vậy công nhiên xâm nhập ta Hoa Hạ lãnh thổ. Các ngươi làm như vậy muốn gây ra chiến tranh a?"
Lý viện sĩ một mặt oán giận điệu nói.
"A, chúng ta bước lên chiến tranh."
Đờ Dẹt lạnh lẽo cười một tiếng, chỉ ở ngoài phòng thí nghiệm mặt, nói: "Ta nhìn chân chính muốn gây ra chiến tranh chính là bọn ngươi. Cái này bên ngoài nghiên chế khủng bố vũ khí chính là chứng minh tốt nhất. Chúng ta Hoa Hạ cũng không phải là vì bước lên chiến tranh, chúng ta từ trước đến nay đều tôn trọng hòa bình."
Lý viện sĩ lớn tiếng nói.
"Đánh rắm. Các ngươi cắm đầu tại cái này bên trong nghiên cứu chế tạo khủng bố vũ khí, đối thế giới chính là một loại uy hiếp. Các ngươi loại này tội ác hành vi nhất định phải đem ra công khai."
Đờ Dẹt nói, cái kia khổng lồ thân thể như là một trận gió lốc, trực tiếp tiến lên, nô ra người máy cánh tay, chế trụ Lý viện sĩ cổ.
Sau đó, nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền đem Lý viện sĩ cho nhấc lên.
"Lý viện sĩ,
mau buông ra Lý viện sĩ,
hèn hạ vô sỉ mạ tia người trong nước."
Nhìn thấy Lý viện sĩ bị bóp lấy cổ, ở đây cái khác viện sĩ đều dọa đến kinh hô lên.
Đờ Dẹt không thèm đếm xỉa tới những người kia, mà là hướng Lý viện sĩ giống nói:
"Nhanh,
để ngươi người đem Viêm Hoàng cơ sở dữ liệu bên trong tư liệu toàn bộ điều ra đến giao cho ta."
"Ngươi,
ngươi liền chết.
Dẹp ý niệm này đi,
cho dù chết, ta cũng sẽ không đem tư liệu giao cho các ngươi."
Lý viện sĩ khó khăn gầm thét nói.
"Thật sao?"
Đờ Dẹt tà ác cười một tiếng, nói: "Xem ra, không cho các ngươi một điểm nhan sắc nhìn xem, các ngươi là sẽ không hào hảo phối hợp à?"
Vừa mới nói xong, Đờ Dẹt trực tiếp nâng lên khắc một đầu người máy cánh tay, hướng phía một cái viện sĩ bắn ra một đạo tia laser.
Phúc!
Cái viện này sĩ căn bản liền không có kịp phản ứng, đầu lâu liền bị cái này đạo tia laser cho bắn thủng.
Máu tươi chảy ra mà ra, cái viện này sĩ đột ngột mắt trợn tròn, bịch một tiếng ngã trên mặt đất.
Tấm viện sĩ!
Nhìn thấy một đồng bọn bị giết, ở đây cái khác các viện sĩ kêu to âm thanh, trong lòng là vừa thương xót vừa giận. Thế nhưng là, những này viện sĩ đều là tay trói gà không chặt nghiên cứu khoa học người làm việc, cho dù là phẫn nộ, bọn hắn cũng bất lực.
Đến cùng phối hợp hay không?
Nếu là lại không phối hợp, vậy ta liền từng bước đem nơi này tất cả mọi người cho giết sạch.
Đờ Dẹt uy nghiêm nói.
Nghe Đờ Dẹt thâm trầm thanh âm, tất cả mọi người cảm giác trong lòng phát lạnh, toàn thân run rẩy không thôi.
Bọn hắn rõ ràng biết, nếu như không phối hợp, mấy cái này mạ tiện người trong nước chỉ sợ thật sẽ đem bọn hắn đều cho giết chết.
Ngươi
coi như đem chúng ta toàn giết, chúng ta cũng sẽ không phối hợp các ngươi.
Lý viện sĩ mắt đỏ với mắt, khàn giọng giống nói.
Ha ha, thật sao?
Vậy ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể cường ngạnh tới khi nào.
Đờ Dẹt nói xong, liền phất phất tay.
Phía sau hắn 5 người lập tức hiểu ý, đồng thời nâng lên một đầu người máy cánh tay, nhắm ngay 5 người.
Phát xạ.
Đờ Dẹt ra lệnh một tiếng.
Hiu 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 bù bù.
5 đạo tia laser đồng thời hướng phía cái này 5 cái viện sĩ bắn tới.
Phốc 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 phốc.
5 đạo tiếng trầm vang lên.
Cái này 5 cái viện sĩ tim bị bắn thủng, toàn bộ đều trợn mắt tròn xoe địa ngã trên mặt đất.
A.
Nhìn thấy lại có 5 người chết đi, những người còn lại đều dọa đến kêu lên sợ hãi, toàn bộ đều nơm nớp lo sợ địa co lại thành một đoàn.
Mặc dù trong lòng bọn họ gánh vác thủ hộ Viêm Hoàng cơ sở dữ liệu sứ mệnh, nhưng là bây giờ nỗi sợ hãi này một màn, trực tiếp để bọn hắn sụp đổ. Dù cho rất nhiều người đều nói không sợ chết, nhưng chân chính đối mặt tử vong thời điểm, lại có mấy người không sợ đâu.
Lao gia hỏa,
con mẹ nó ngươi đến cùng phối hợp hay không?
Khó nói ngươi muốn để bọn gia hỏa này bởi vì ngươi cố chấp mà toàn bộ chịu chết ta.
Đờ Dẹt hơi không kiên nhẫn, âm lượng lại để cao mấy âm lượng.
Bởi vì thời gian kéo càng lâu, đối bọn hắn càng bất lợi.
Lúc này, Lý viện sĩ đã nước mắt tuôn đầy mặt, hắn là thật không nghĩ đem tư liệu giao ra, nhưng hắn cũng không nghĩ để người nơi này toàn bộ mất mạng a. Dù sao, người nơi này đều là quốc gia nhân tài, chết một cái, tổn thất quá lớn. Ta cuối cùng đếm ngược 3 tiếng. Nếu như ngươi còn không nguyện ý phối hợp, vậy ta liền giết người kế tiếp. Đờ Dẹt lạnh lùng nói một câu, sau đó bắt đầu đếm ngược. 3. Nghe tới Đờ Dẹt đếm xem thời điểm, tất cả mọi người trong lòng cũng bắt đầu run lên. Bởi vì, ai cũng không biết, kế tiếp chết có phải hay không là chính mình. 2. Ung ngu cùng ngủ cùng ngủ. Từng đợt tiếng nuốt nước miếng vang lên. 1. 3 giây đã đến. Đã ngươi còn chưa làm ra lựa chọn, vậy ta liền kế tiếp theo giết người. Đờ Dẹt quát lạnh một tiếng, sau đó quét mắt ở đây mười mấy người biện sĩ, nhe răng cười nói, ta đến xem. Kế tiếp giết ai tốt đâu. Mặc dù Đờ Dẹt mang theo mũ giáp, nhưng mọi người vẫn có thể cảm giác được đầu này nón trụ đằng sau ẩn tàng ác ma hai mắt. Tất cả mọi người cái chán, lòng bàn tay cùng phía sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh. Ha ha, mỗi cái đều là cấp 1 viện sĩ, cao cấp nhân tài a, thật là khó chọn đâu. Vậy thì liền tùy tiện giết một cái tốt. Nói, Đờ Dẹt trực tiếp nâng lên người máy cánh tay, lần nữa nhắm chuẩn một cái tương đối trẻ tuổi viện sĩ. Hắn thấy, lão viện sĩ đã sống không được mấy năm, giết cũng không có ý nghĩa gì. Mà trẻ tuổi viện sĩ coi như không giống, bởi vì trẻ tuổi viện sĩ có vô hạn khả năng, càng là tương lai hy vọng. Bóp chết hy vọng loại sự tình này, hắn nhất vui lòng đi làm. Đừng lo lắng, tiên sinh, chỉ cần một chút, ngươi liền sẽ đi gặp thượng đế, là không cảm giác được đau đớn. Đờ Dẹt sâu kín nói, âm lanh thanh âm gần như tàn nhẫn đến biến thái. Lúc này, Lý viện sĩ mắt thấy Đờ Dẹt nâng lên người máy cánh tay, hắn nước mắt vỡ đê, sụp đổ địa hô to, đừng giết, đừng giết, ta phối hợp các ngươi. Lý viện sĩ. Những người khác thấy Lý viện sĩ trung quy là thỏa hiệp, từng cái cảm giác trái tim rút đau, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Lão nhân này một mực tâm tâm niệm niệm lấy Hoa Hạ, cũng một mực đem thủ hộ Viêm Hoàng cơ sở dữ liệu xem như mình suốt đời chỉ trích, nhưng hôm nay nhưng lại không thể không hướng địch nhân thỏa hiệp cúi đầu. Loại đau này là không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Ha ha ha. Thấy Lý viện sĩ rốt cục thỏa hiệp, Đờ Dẹt cất tiếng cười to. Bọn này hèn nhát rốt cục vẫn là thỏa hiệp a. Chương 1341, thật quá ngu xuẩn. Chương 1341, thật quá ngu xuẩn. Lão gia hỏa, ngươi nói ngươi hà tất phải như vậy đâu? Sớm đáp ứng không là tốt rồi rồi. Đờ Dẹt tà tà cười một tiếng, chúng ta mạ tiện người trong nước từ trước đến nay giảng cứu chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, là tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Vừa rồi giết mấy người này, thực tế là không có ý tứ a, ngươi cũng đừng trách chúng ta nha. Cầu thí chủ nghĩa nhân đạo. Các ngươi mạ tiện người trong nước tự tiện xông vào chúng ta Hoa Hạ căn cứ, cũng áp dụng bạo lực cướp đoạt nghiên cứu của chúng ta tư liệu, ngươi còn không biết xấu hổ đề cập với ta người nào đạo chủ nghĩa tinh thần. Ta nhổ vào. Lời này từ Đờ Dẹt trong miệng nghe tới, Lý viện sĩ cảm giác được vô cùng buồn nôn. Chúng ta làm như vậy cũng là bị các ngươi ép. Nếu như các ngươi ngoan ngoãn phối hợp, chúng ta cũng sẽ không giết người, không phải? Đờ Dẹt nhếch miệng cười một tiếng, sau đó đem Lý viện sĩ quăng ra, nói, nhanh lên để các ngươi người đem tư liệu điều ra đến, không muốn dở trò gian. Lặp lại một lần nữa, sự yên nhẫn của ta là có hạn. Nói, Đờ Dẹt lại nhìn về phía đứng tại nơi hẻo lánh Phạm Quốc Cường, cười ha hả nói, Phạm giáo sư, thật sự là vất vả ngươi. Đa tạ ngươi cung cấp tiến vào đảo địa đồ, cũng đa tạ ngươi cho chúng ta mở cửa. Hiện tại, còn xin làm phiền ngươi giám sát một chút bọn hắn, miễn cho bọn hắn không hào hào phối hợp. Lúc này, Phạm Quốc Cường một mặt bình tĩnh đi ra ra, hắn đẩy kính mắt, cười quái dị một tiếng, dùng lưu loát tiếng Anh nói, "Được rồi, Đờ Dẹt thượng tá, ta sẽ hào hào giám sát bọn hắn." "Cái gì?" Nghe tới Đờ Dẹt cùng Phạm Quốc Cường đối thoại, Lý viện sĩ trực tiếp sửng sốt, tựa hồ không có kịp phản ứng. Ở đây những người khác cũng đều một mặt ngây ngốc nhìn xem Phạm Quốc Cường. "Là ngươi?" Lý viện sĩ hơi giật mình mà nhìn xem Phạm Quốc Cường, lập tức tức giận giống nói, "Phạm Quốc Cường, khó trách bọn giá hỏa này có thể nhẹ nhõm xuống tới. Ngươi lai, like. Đây hết thảy đều là ngươi làm. Ngươi cái này quân bán nước, phản đồ." Ha ha ha. Phạm Quốc Cường cười ha ha âm thanh, nói, ta mặc dù sinh ở Hoa Hạ, nhưng ta sinh trưởng ở Mạ Tiền nước. Ta tại kêu bên trong tiếp nhận giáo dục cao đẳng, mà lại bọn hắn còn cung cấp cho ta hết thảy tất cả. Ta hiện tại là Mạ Tiền nước quốc tịch, làm sao đảm bán nước nói chuyện đâu, Lý viện sĩ. Ngươi, đáng ghét. Lý viện sĩ đau lòng như góc. Hắn căn bản không nghĩ tới là mình cái này bên trong xuất hiện nội tặc, mới đưa đến đêm nay hòn đảo lọt vào bên tạc, căn cứ thí nghiệm lọt vào tập kích. Được rồi, Lý viện sĩ, thiếu kéo những thứ vô dụng này. Các ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn phối hợp Đờ Dẹt thượng tá, đem Viêm Hoàng cơ sở dữ liệu bên trong tư liệu đều giao cho chúng ta. Nếu không, ta cũng không dám cam đoan nhân thân của các ngươi an toàn. Phạm Quốc Cường âm trầm điệu nói. Phạm Quốc Cường, ngươi, ngươi cái này quân bán nước, ngươi sẽ gặp báo ứng. Lý viện sĩ chỉ vào Phạm Quốc Cường cái mũi, giống nói, ít lại nhại, nhanh lên làm cho ta sự tình. Phạm Quốc Cường trực tiếp đem Lý viện sĩ đẩy phải ngã rầm trên mặt đất, một mặt tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Phạm Quốc Cường, cái khác viện sĩ tranh thủ thời gian Lý viện sĩ đỡ lên, nhìn xem Phạm Quốc Cường, hận đến nghiến răng. Thế nhưng là, bây giờ Phạm Quốc Cường có Đờ Dẹt những người này làm hậu thuẫn, bọn hắn cũng không dám cầm Phạm Quốc Cường thế nào, chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp, bắt đầu điều lấy tư liệu. Cùng lúc đó, bên ngoài quán rượu, ầm ầm, rầm rầm rầm, tiếng nổ vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. To lớn thế lửa còn đang thiêu đốt tràn ngập. Phía ngoài đội phòng cháy chữa cháy cùng các binh sĩ liều mạng đang dập lửa cứu người, hiện trường loạn cả một đoàn. Trưởng quan, đã tra rõ ràng, xâm nhập căn cứ chính là một đám mạ tiện người trong nước. Bọn hắn trang bị tinh lương, chúng ta cùng bọn hắn triển khai cuộc chiến, thế nhưng là thân thể của bọn hắn ngay cả đạn đều đánh không thủng. chúng ta thật nhiều chiến hữu đều bị bọn hắn cho tàn nhẫn sát hại. Lúc này, cả người bên trên nhuộm máu tươi binh sĩ chạy ra, lớn tiếng nói:
"Cái gì?
Ngay cả đạn đều đánh không thủng?" Một cái quan chỉ huy sắc mặt một lần, nói: "Bọn hắn
đến cùng là mạ tiền nước cái gì bộ đội? Vì cái gì trang bị của bọn họ sẽ như vậy tinh lương?
Trưởng quan, chúng ta cũng không biết." Binh sĩ chán nản lắc đầu, hỏi: "Trưởng quan, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Những tên kia đã xông đến căn cứ đi, lý viện sĩ bọn hắn hiện tại rất nguy hiểm. Làm sao bây giờ?
Quan chỉ huy này nhíu nhíu mày, sau đó ngẩng đầu nghiêm mặt nói: "Kia nếu không dùng pháo vây đi, ta liền không tin, bọn hắn ngay cả pháo đều ngăn cản được đến."
"Lão Triệu, không được a. Bên trong không chỉ có nhân viên công tác khác, mà lại lý viện sĩ bọn hắn cũng ở bên trong. Nếu như dùng pháo vây, vậy cái này cả tòa khách sạn đều sẽ đổ sụp, đến lúc đó, người ở bên trong một cái đều sống không được."
Một cái khác quan chỉ huy nói:
"Lão Vương, vậy ngươi nói làm sao bây giờ?
Hiện tại địch nhân ngay tại trước mặt chúng ta à, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn làm loạn à."
Gọi Lao Triệu quan chỉ huy sốt ruột điện nói:
"Lại suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác."
Gọi Lao Vương quan chỉ huy nói:
"Ai, nếu có Long Tổ chiến sĩ tại, cũng liền không tới phiên bọn giá hỏa này phách lối."
Lao Triệu thán vừa nói:
"Đúng a,
ta nghe nói Long Hồn huấn luyện viên, sư giáo quan giống như hôm nay đến ở trên đảo."
Lao Vương nhãn tỉnh sáng lên, nói:
"Thật?"
Lao Triệu sắc mặt vui mừng, kia nhanh đi mời sư giáo quan tới.
Đúng, sư giáo quan nhất định sẽ có biện pháp đối phó những tên kia.
Lao Vương liên tục gật đầu, đang muốn hướng một sĩ binh hạ mệnh lệnh, liền thấy hai đạo nhân ảnh như là hai đạo tia chớp màu đen lao đến. Cũng liền qua vài giây đồng hồ, kia hai đạo nhân ảnh liền đi tới cửa khách sạn.
Người tới chính là Diệp Phi cùng sư Tuấn Trạch.
Bởi vì vừa rồi Diệp Phi cùng sư Tuấn Trạch đang bận bịu sơ tán khách sạn nhân viên công tác khác, cho nên lúc này mới chạy tới.
"Sư giáo quan, ngài nhưng rốt cục đến rồi."
Lao Vương ngạc nhiên hô nói.
"Lao Vương, đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Vì cái gì ở trên đảo sẽ phát sinh bạo tạc?"
Sư Tuấn Trạch vội vàng hỏi nói.
"Sư giáo quan, có một đám mạ tiện nước bộ đội bí mật xông vào, bom chính là những tên kia thả. Bây giờ, đám kia mạ tiện nước bộ đội bí mật đi phòng thí nghiệm dưới đất. Mục đích của bọn hắn khẳng định là cướp đoạt Viêm Hoàng cơ sở dữ liệu bên trong tư liệu."
Lao Triệu vội vàng giải thích nói.
"Vậy các ngươi còn thất thần làm gì?
Vì cái gì không phái người đi vào tiêu diệt bọn hắn?"
Sư Tuấn Trạch nhíu mày nói.
"Sư giáo quan, chúng ta phái người đi vào.
Thế nhưng là, phàm là đi vào người, liền không có một cái có thể còn sống ra a. Đám kia mạ tiện nước bộ đội bí mật trang bị quá tinh lương, mà lại thân thể của bọn hắn ngay cả đạn đều đánh không thủng, chúng ta cũng bắt bọn hắn không có cách nào a."
Lao Vương đắng chát điệu nói.
"Thân thể ngay cả đạn đều đánh không thủng?"
Sư Tuấn Trạch sững sờ, khó nói là bọn hắn.
"Đúng, khẳng định là mạ tiện quốc Tam Giác Châu bộ đội người đến."
Diệp Phi nhíu mày, cũng chỉ có những tên kia mới có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy.
Mạ tiện nước vùng châu thổ bộ đội nói là vì chống khủng bố mà sinh, trên thực tế lại làm rất nhiều so tổ chức khủng bố tà ác hơn chuyện xấu.
"Sư giáo quan, vị này là..."
Mấy cái quan chỉ huy nhìn về phía Diệp Phi, trong lúc nhất thời không nhận ra Diệp Phi là ai.
"Hắn là lao đại của ta, cũng là ẩn long huấn luyện viên, càng là Hoa Hạ hộ quốc long tướng."
Sư Tuấn Trạch tiếng nổ nói.
Cái gì?
Hắn
là ẩn long huấn luyện viên?
Còn
hay là
Diệp long tướng?"
Mấy cái quan chỉ huy lập tức phản ứng lại, nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt đều thay đổi, trở nên vô cùng cung kính.
Dù sao, Diệp Phi bất kỳ một cái nào danh hiệu đều hù chết người a.
"Tất cả mọi người, cúi chào."
Một cái quan chỉ huy hô to một tiếng, sau đó mang theo ở đây tất cả sĩ quan cùng binh sĩ hướng Diệp Phi cúi chào.
"Được rồi, hiện tại thời gian khẩn cấp, đừng cả bộ này."
Diệp Phi khoát tay áo, nói với sư Tuấn Trạch:
"Tuấn Trạch, chúng ta đi vào đi."
"Tốt."
Sư Tuấn Trạch nhẹ gật đầu, sau đó cùng Diệp Phi cùng một chỗ hướng vào quán rượu.
"A,
Diệp Long tướng làm sao đi vào rồi?
Bên trong gặp nguy hiểm, nếu là Diệp Long tướng thụ thương làm sao bây giờ?
Vậy chúng ta cũng đảm đương không nổi a."
Một cái quan chỉ huy sốt ruột điệu nói.
"Được rồi, mọi người cứ yên tâm đi.
Diệp Long tướng thế nhưng là nhân trung chi long, trí tuệ cùng vũ lực đều không phải bình thường người có thể so sánh.
Bằng không, các ngươi coi là tùy tiện một người liền có thể làm sư giáo quan lão đại, làm ẩn long huấn luyện viên, còn có thể làm Hoa Hạ hộ quốc long tướng."
Lao Vương nói.
Mọi người nghe xong, sững sờ một lát, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
"Đúng vậy a, giống Diệp Long tướng lợi hại như vậy đại nhân vật, còn cần đến bọn hắn lo lắng."
Lúc này, Diệp Phi cùng sư Tuấn Trạch hai người một đường phi nước đại, vào quán rượu, sau đó hướng phía thông hướng trụ sở dưới đất thang máy chạy tới. Nhưng mà, khi bọn hắn tới gần thang máy thời điểm, liền thấy nổn ngang trên đất địa nằm từng cái chết thảm binh sĩ. Sau đó, dương mắt xem xét, liền phát hiện có bốn cái người mặc cách nhiệt phục khôi ngô tráng hán canh giữ ở cửa thang máy.
Lúc này, cái này bốn cái tráng hán cũng phát hiện Diệp Phi cùng sư Tuấn Trạch.
"Ha ha, lại có người đi tìm cái chết. Thật sự là thật quá ngu xuẩn."
Dũng Man nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nâng lên hai đầu người máy cánh tay, nhắm chuẩn Diệp Phi cùng sư Tuấn Trạch.
Chương 1342, kịch liệt giao chiến.
Chương 1342, kịch liệt giao chiến.
"Đi chết đi, ngu xuẩn người Hoa."
Vừa mới nói xong, Dũng Man hướng thẳng đến Diệp Phi cùng sư Tuấn Trạch hai người bắn ra tia laser.
"Hiu,
hiu."
Hai đạo tia laser mang theo nóng rực nhiệt độ cùng tử vong chi ý, bắn về phía Diệp Phi cùng sư Tuấn Trạch đầu.
Thế nhưng là, một giây sau,
Dũng Man ngẩng đầu một cái, lại phát hiện Diệp Phi cùng sư Tuấn Trạch hai người đều biến mất. Về phần kia hai đạo tia laser thì là trực tiếp xuyên thủng xa xa vết tường.
Sắc mặt hắn ngơ, trong lòng 10 điểm nghi hoặc. Mình xạ kích độ chính xác thế nhưng là rất cao, khó nói vừa rồi không bắn trúng. Nhìn cái gì đấy? Lao tử tại cái này bên trong. Một đạo lạnh lẽo thanh âm đột nhiên vang lên. Dũng Mạn vừa quay đầu, liền thấy Diệp Phi chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện tại hắn bên cạnh. Cái này. Dũng Mạn ngây người. Bất quá, rất nhanh hắn liền phản ứng lại, nâng lên người máy cánh tay liền muốn đi bắt Diệp Phi cổ. Né tránh thì phải làm thế nào đây? Người hay là phải chết? Dũng Mạn người máy lực cánh tay lượng thế nhưng là tương đương kinh khủng, nếu là cổ bị tay của hắn cho nắm, kia cổ khẳng định sẽ trực tiếp bị bóp nát. Siêu. Mà Diệp Phi lại là thân hình lóe lên, tránh đi đồng thời, trực tiếp một quyền hướng phía Dũng Mạn ngực đánh tới. Ầm. Tiếng sấm rền vang lên. Bạch bạch bạch. Dũng Mạn hơn 1.000 cân thân thể sửng sốt bị một quyền này đánh liên tiếp lui về phía sau. Ngay tại Dũng Mạn rút lui thời điểm, Sư Tuấn Trạch một cái bước xa xông tới. Khí sâu long trảo. Sư Tuấn Trạch hét lớn một tiếng, năm ngón tay thành trảo, ngày mai hậu kỳ đỉnh phong chân khí chi lực quán chú cùng ngón tay. Sau đó một cái uy mãnh vô cùng long trảo thủ chụp vào Dũng Mạn ngực. Keng. Một đạo tiếng va chạm giòn giã vang lên, liên cùng đánh vào thép tấm bên trên đồng dạng. Chỉ gặp Dũng Mạn trừ trên thân cách nhiệt phục bị Sư Tuấn Trạch long trảo thủ cho giật xuống đến một khối, thân thể căn bản chính là lông tóc không tổn hao. Hắc hắc, ngu xuẩn người Hoa. Chúng ta thế nhưng là kim cương bất hoại chi thần. Các ngươi cổ võ tại chúng ta mạ tiện nước trước tiến vào khoa học kỹ thuật trước mặt là không có tác dụng. Dũng Mạn nghe răng cười một tiếng, quay thân chính là một cái hơn 10.000 kg trọng quyền đánh tới hướng Sư Tuấn Trạch, như là cuốn lên một đạo cuồng phong. Nắm đấm này không chỉ có nặng, mà lại tốc độ cực nhanh, để người khó lòng phòng bị. Không được. Sư Tuấn Trạch kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian nâng lên hai tay đón đỡ. Ầm. Một cái trọng quyền hung hăng nện ở Sư Tuấn Trạch trên hai tay. Chỉ nghe thấy ba một tiếng, Sư Tuấn Trạch trực tiếp bị một quyền này cho đánh bay. Bay thẳng đến ra xa 7-8 mét, Sư Tuấn Trạch mới sử xuất một cái lộn ngược ra sau, ba ba hai tiếng, vững vàng rơi xuống đất. Thế nhưng là, dù cho vừa rồi dùng chân khí phòng ngự, nhưng Sư Tuấn Trạch như cũ cảm giác hai tay bị nện đau nhức. Có thể nghĩ, uy lực của một quyền này lớn đến bao nhiêu. Bọn tiểu nhị, hai cái này người Hoa là võ giả. Để chúng ta cùng một chỗ liên thủ, xử lý bọn hắn đi. Dũng Mạn lúc này ra lệnh. Vâng, Dũng Mạn tự ý. Cái khác ba người nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Dũng Mạn bốn người trực tiếp nâng lên hai con người máy cánh tay, lần nữa nhắm chuẩn Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch. Pháo điện tử. Phát xạ. Dũng Mạn hét lớn một tiếng. Bành 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 bành. Bốn người, tám cái pháo điện tử hướng phía Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch hai người đánh tới. Tuấn Trạch, vùng châu thổ bộ đội pháo điện tử uy lực rất lớn, né tránh. Diệp Phi nhắc nhở một câu, sau đó lách mình tránh né đồng thời, hướng phía Dũng Mạn xuống tới. Mà Sư Tuấn Trạch cũng một bên trốn tránh, một bên hướng phía cái khác vùng châu thổ bộ đội người xông tới. Lúc này, Diệp Phi nghĩ đến trước đó cùng vùng châu thổ bộ đội từng có đối kháng, giống như bọn giá hỏa này nhược điểm tại đâu. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi tranh thủ thời gian hướng về phía Sư Tuấn Trạch hô nói, "Tuấn Trạch, đầu là nhược điểm của bọn hắn, đánh bọn hắn đầu." "Vâng, lão đại." Sư Tuấn Trạch nhẹ gật đầu. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Dũng Mạn trong lòng giật mình, mau nói, "Đều cho ta bảo vệ đầu." Thế nhưng là, hắn vừa mới nói xong, Diệp Phi đã lại một lần nữa vọt tới hắn trước mặt. "Ta hộ ngươi tê liệt." Diệp Phi chợt quát một tiếng, trực tiếp vận động một quyền nện ở Dũng Mạn trên đầu. Một tiếng vang dọn, uy lực của một quyền này cũng không nhỏ, trực tiếp đem Dũng Mạn trên đầu một khối cho đập lom xuống dưới. "A, đi chết đi." Một quyền này bị đánh trúng, Dũng Mạn kêu đau đớn một tiếng, lập tức hắn giận tím mặt, nắm chặt hai con máy móc nằm đấm, sau đó đồng thời huy động, hướng phía Diệp Phi thân thể đập tới. "Hô hô hô hô." Dũng Mạn hai nắm đấm giống như là hai con chùy sắt lớn, mỗi một lần vung ra đi, lực lượng đều 10 điểm khủng bố. Diệp Phi mặc dù thân thể cường hành, nhưng cái này Dũng Mạn nắm đấm lực lượng nhưng có hơn 10.000 cân, cái này nếu như bị đánh trúng, mặc dù không đến mức treo, nhưng vẫn là sẽ rất đau. Cho nên, Diệp Phi không có khinh thường, mà là vội vàng rút lui, dẫm lên quỷ dị bộ pháp trái phải di động, né tránh Dũng Mạn nằm đấm, thuận tiện đang tìm đem Dũng Mạn nhất kích tất sát cơ hội. Nhưng vào lúc này, một cái gọi Dãn Luân vùng châu thổ bộ đội thành viên từ Diệp Phi sau lưng, rỗi ra hai đầu người máy cánh tay trực tiếp đem Diệp Phi ôm lấy. "Hắc hắc hắc. Hoa Hạ tiểu tử, ngươi không phải rất ngông cuồng a? Bị lao tử cho trói buộc chặt, ngươi mơ tưởng tránh thoát." Dãn Luân nhếch miệng cười nói. "Lão đại." Tại cách đó không xa đang cùng mặt khác hai tên gia hỏa kịch chiến Sư Tuấn Trạch thấy cảnh này, hô to một tiếng, muốn xông lên hỗ trợ. Thế nhưng là, hắn vừa phóng ra một bước, kia hai tên giá hỏa liền ngăn lại hắn. "Đáng chết." Diệp Phi nổi giận gầm lên một tiếng, đem cơ bắp lực lượng cùng chân khí chi lực toàn bộ điều động, sau đó hai tay hướng ngoại chống ra. Gian Luân vốn cho rằng Diệp Phi làm như vậy là không cách nào tránh thoát, nhưng rất nhanh, hắn liền bị chấn kinh đến. Bởi vì, Diệp Phi vậy mà nương tựa theo tự thân lực lượng đem mình người máy cánh tay cho chậm rãi chống ra. Cái này khiến hắn vô cùng kinh hãi cùng phẫn nộ. Mình người máy cánh tay lực áp bách thế nhưng là tương đương kinh khủng, liền xem như một cái cự đại khối sắt đều có thể bị hai cánh tay của mình cho ép thành đĩa sắt. Thật không nghĩ đến tiểu tử này vậy mà có thể nương tựa theo một cỗ man lực có thể cùng mình năng lượng cơ giới nguyên lực lượng chống lại. Cái này mẹ hắn là cái quái vật a. Xít. Dũng Mạn thượng ý. Nhanh lên dùng tia laser bắn chết ra hỏa này, nhanh. Gian Luân liều mạng hướng bên trong thu nạp hai tay, cũng hướng về phía Dũng Mạn hô to. Tốt. Dũng Mạn gật gật đầu, sau đó tranh thủ thời gian nâng lên người máy cánh tay, hướng phía Diệp Phi trái tim bộ vị bắn ra một đạo nhiệt độ cao tia laser. Hắn muốn đem Diệp Phi trái tim cho đốt xuyên. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Cút ngay cho ta.
Diệp Phi ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, kinh khủng lực đạo quán chú hai tay, sau đó ra bên ngoài khe trống. Tạch tạch tạch. Kim loại tiếng ma sát vang lên. Diệp Phi ngạnh sinh sinh đem rồn mạn hai tay mở ra. Cũng liền tại trống ra một cái mắt, Diệp Phi lùn người xuống, hướng phía khía cạnh lóe lên, nháy mắt né tránh rồn mạn bắn tới cái này đạo tia laser. Thế nhưng là, Diệp Phi tự nhiên là né tránh, nhưng Dạn Luân cũng không có may mắn như vậy. Chỉ nghe thấy phốc một tiếng, rồn mạn cái này đạo tia laser trực tiếp đem Dạn Luân phần bụng cho bắn thủng. Bụng của hắn xuất hiện một cái đốt cháy khét động. Kim loại bị bắn thủng, Dạn Luân bộ này trang bị bên trong dây điện bắt đầu xì xì chớp lửa cháy tốn. Mà hắn tự thân thể ra thịt đều bỏng, máu tươi chảy xuôi không thôi. A! Dạn Luân đau đớn địa kêu thảm lên. Ha ha, nguyên lai các ngươi bộ giáp này không thể phòng ngự công kích của mình a. Diệp Phi ha ha nở nụ cười, đồng thời cũng nảy ra ý hay. Dạn Luân Dũn Mạn thấy mình đồng bạn tụ thương, hắn lửa giận ngút trời, trực tiếp nâng lên hai tay lại không ngừng hướng lấy Diệp Phi phát xạ nhiệt độ cao xạ tuyến. Thế nhưng là, tại cái này đá lửa ở giữa, Diệp Phi nháy mắt vọt tới Dũn Mạn trước mặt, sau đó cường ngạnh ôm lấy hắn một đầu người máy cánh tay, đem nó cuốn lượn, bàn tay hướng nghiêng sau bên cạnh Dạn Luân. Mục tiêu trực chỉ Dạn Luân đầu. Hưu. Lúc này, Dũn Mạn căn bản cũng không có kịp phản ứng, nhiệt độ cao tia laser đã bắn ra ngoài, thu không trở lại. Mà Dạn Luân cũng căn bản không kịp tránh né, liền bị xạ tuyến đánh xuyên đầu lâu. Ầm ầm một tiếng, bị bắn thủng đầu lâu Dạn Luân nặng nề mà ném xuống đất, triệt để đều chết hết. Ai mà ơi, không có ý tứ a, gia hỏa này thế nhưng là ngươi rất nhà. Diệp Phi ha ha cười nói, mắt thấy một người bộ hạ vậy mà chết tại vũ khí của mình phía dưới, Dũn Mạn giận tím mặt, đáng ghét hạ quốc người. Người đáng chết. Đáng chết. Hắn một cái tay khác nắm chặt sắt thép chi quyền, hướng phía Diệp Phi đầu liền đập xuống. Diệp Phi tranh thủ thời gian châm xuống, sau đó đùi phải như roi thép, hướng phía Dũn Mạn hạ bản quét tới. Ầm. Dũn Mạn mặc dù thân thể cường tráng, mặc vào áo giáp có được sắt thép thân thể, nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn trọng tâm cũng không ổn, cho nên Diệp Phi một cước này trực tiếp đem hắn đá lật trên mặt đất. Ách! Dũn Mạn kêu lên một tiếng đau đớn, nặng nề mà ném xuống đất, đem mặt đất đều cho nện nứt. Chương 1343, không xứng còn sống. Chương 1343, không xứng còn sống. Hắn đang muốn đứng lên, nhưng Diệp Phi lại trực tiếp nhào vào hắn trên thân, đem nó đè ở phía dưới, sau đó song quyền huy động, không ngừng địa đánh tới hướng đầu của hắn. Phanh phanh, phanh phanh phanh. Từng nhát trọng quyền đánh vào Dũn Mạn trên đầu, phát ra trận trận nổ vang. Đột nhiên xuất hiện mãnh liệt trọng kích, riêng là đem Dũn Mạn đánh choáng đầu hoa mắt, nhất thời lại quên phản kích. Giang giác. Rất nhanh, Diệp Phi liền đem Dũn Mạn kim loại mũ giáp cho ngạnh sinh sinh nện vỡ ra. Không. Mắt thấy mũ giáp của mình lọt vào hư hao, Dũn Mạn trong mắt lóe lên thần sắc kinh khủng, không khỏi sợ hãi hô một tiếng. Một giây sau, đùng. Diệp Phi nắm đấm liền rơi vào Dũn Mạn trên đầu, trực tiếp đem nó đánh bạo. Dũn Mạn tại chỗ tử vong. Lúc này, Sư Tuấn Trạch cũng dùng long trảo thủ đem một cái vùng châu thổ bộ đội chiến sĩ đầu xuyên thủng, cũng diệt đi một cái. Lúc này, hắn đang cùng cái cuối cùng chiến sĩ vật lộn. Mà tên chiến sĩ kia mắt thấy phía bên mình ba người đều chết rồi, hắn giật nảy mình, tranh thủ thời gian nâng lên người máy trên cánh tay thông tin trang bị, bắt đầu hướng phía dưới người báo tin. Còn dám báo tin? Con mẹ nó chứ đá chết người. Sư Tuấn Trạch nổi giận gầm lên một tiếng, truy thân mà lên, chân trái đạp địa, chân phải quét ngang mà ra, hướng phía gia hỏa này chính là một cái đá bay. Ầm. Một cái nặng đá, trực tiếp đem gia hỏa này cho đạp bay ra xa 3 mét, nặng nề mà ném xuống đất. Nhưng mà, gia hỏa này nhưng như cũ chấp nhất tại báo tin, đờ dẹt tự tá. Chúng ta gặp tập kích, có hai cái cường đại võ giả. Hắn còn chưa nói xong, Diệp Phi liền đã bật lên, sau đó nâng lên một cước, hướng phía đầu của hắn đặt xuống. Bành! Ngao! Phụt! Gia hỏa này đầu bị dẫm lom xuống dưới một khối, nhưng còn chưa có chết. Hắn hét lớn một tiếng, giơ cánh tay lên, hướng phía Diệp Phi chuẩn bị phát xạ tia laser. Nhưng Diệp Phi đâu còn sẽ cho hắn cơ hội phản kích. Còn không chết, còn không chết, gọi ngươi còn không chết. Diệp Phi một bên lẩm bẩm, lại ngay cả tiếp theo mấy cước đặt xuống, sửng sốt trực tiếp đem gia hỏa này đầu cho dẫm tiến vào địa bên trong đi. Gia hỏa này đầu sớm đã trở nên máu thịt bè bét một mảnh. Về phần hắn nơi lòng bàn tay nhiệt độ cao tia laser còn chưa kịp bắn ra đến, liền đã chớp hai lần, trực tiếp dập tắt. Ta đi. Lão đại, ngươi quá tàn bạo. Sư Tuấn Trạch đi tới, đều không đành lòng nhìn. Không có cách, cái này báo tin gia hỏa chết quá thảm. Đối đãi bọn gia hỏa này, cần thiết nhân từ a. Diệp Phi bĩu môi, sau đó một đem xé mở gia hỏa này cách nhiệt phục. Chỉ gặp gia hỏa này mặc một bộ màu xám bạc áo giáp, trước ngực có một cái to lớn ít tiêu chí. A đủ. Là vùng châu thổ trong bộ đội vương bài, ít chiến đội. Nhìn thấy cái này tiêu chí, Sư Tuấn Trạch kinh hô một tiếng. Xem ra vùng châu thổ bộ đội lần này là bỏ hết cả tiền vốn a, vì cầm tới Viêm Hoàng cơ sở dữ liệu bên trong tư liệu, vậy mà phịt chiến đội người tới. Diệp Phi híp híp mắt, lập tức nói, "Tuấn Trạch, đi, chúng ta phải nhanh đi phòng thí nghiệm dưới đất, không thể để cho bọn giá hỏa này là được." "Tốt." Sư Tuấn Trạch nhẹ gật đầu, sau đó cùng Diệp Phi đi tới cửa thang máy. Thế nhưng là, thang máy đã bị phá hư, muốn xuống dưới chỉ có thể trực tiếp nhảy. "Tuấn Trạch, ngươi sẽ khinh công không?" Diệp Phi hỏi. "Biết một chút." Sư Tuấn Trạch trả lời một câu, sau đó bất đắc dĩ nói, thế nhưng là từ cái này bên trong đến dưới đất phòng thí nghiệm có 50m khoảng cách, ta điểm này khinh công căn bản không được a. Kia còn có địa phương khác có thể đi vào phòng thí nghiệm dưới đất sao? Diệp Phi lại hỏi. Có, bất quá tại cái quán rượu này đằng sau khoảng cách 500m địa phương xa có một chỗ dân túc, kia bên trong có cái thang máy có thể thông đến phía dưới. Sư Tuấn Trạch về nói. Hiện tại chạy tới quá chậm. Diệp Phi trả lời một câu, sau đó quét mắt trên đất bốn cái ít chiến đội chiến sĩ, nói, cởi xuống giày của bọn họ, chúng ta mặc vào xuống dưới.
Đúng a, giày của bọn họ trang giảm sóc trang bị.
Sư Tuấn Trạch sắc mặt vui mừng, tranh thủ thời gian cùng Diệp Phi một người thoát một đôi giày, sau khi mặc vào, trực tiếp từ cửa thang máy nhảy xuống.
Không đầy một lát, Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch hai người liền vững vàng rơi vào phòng thí nghiệm dưới đất trên mặt đất.
Sau đó, Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch cởi xuống giày, hướng phía phòng thí nghiệm phương hướng phi nước đại.
Lúc này, phòng thí nghiệm bên trong, một đám các viện sĩ đều nơi tay bận bịu chân loạn địa copy tư liệu. Bởi vì có Đờ Dẹt bọn hắn canh giữ ở cái này, cho nên bọn hắn nghĩ chậm một chút đều không được. Chỉ cần chậm một chút, Phạm Quốc Cường liền sẽ mật báo, sau đó những này các viện sĩ liền sẽ lọt vào Đờ Dẹt bọn hắn một trận đánh đập.
Các ngươi còn tại lề mề cái gì?
Đều mẹ hắn cho ta nhanh lên.
Nhanh lên.
Đờ Dẹt vừa rồi đã thu được tin tức.
Khi hắn nghe nói rồi mạn bọn hắn bị hai cái hoa hạ võ giả cho giết thời điểm, tâm hắn bên trong bắt đầu cảm thấy bất an.
Rất hiển nhiên, hoa hạ đã phái cao thủ tới, mình nhất định phải nhanh lên, bằng không tư liệu mang không đi, bọn hắn cũng sẽ chết tại cái này bên trong.
Phạm giáo sư, bọn hắn đến cùng đang làm cái gì, làm sao còn không có làm xong?
Đờ Dẹt nhìn thời gian, không kiên nhẫn nói.
Dỗ gì thượng tá, ngài lại chờ một chút lát.
Hiện tại ngay tại công ty cuối cùng một phần tư liệu, chỉ còn một phút liền có thể công ty thành công.
Phạm Quốc Cường cười theo, nói.
Ừ, vậy liền lại cho các ngươi một phút.
Đờ Dẹt nghe xong chỉ còn một phút, lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, nghĩ thầm, dốn màn bọn hắn hẳn là còn có thể chống đỡ một hồi đi.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Rất nhanh, một phút đến.
Một đài siêu máy tính phát ra tích một tiếng.
Dỗ gì thượng tá.
Tư liệu toàn bộ copy thành công.
Phạm Quốc Cường ngạc nhiên hô nói.
Ha ha ha, không sai không sai.
Đờ Dẹt cười ha ha một tiếng, sau đó hỏi, Phạm giáo sư, còn có địa phương khác có thể ra ngoài à?
Chúng ta phải nhanh một chút rời đi hòn đảo này, cùng những người khác hiệp, cùng rời đi.
Đờ Dẹt thượng tá, ta biết còn có địa phương có thể ra ngoài.
Các vị, mời đi theo ta.
Phạm Quốc Cường nhẹ gật đầu, sau đó vì Đờ Dẹt sáu người chuẩn bị rời đi.
Phạm Quốc Cường,
người chết không yên lành.
Lý viện sĩ thấy Phạm Quốc Cường muốn dẫn lấy Đờ Dẹt bọn hắn rời đi, khi toàn thân đều run rẩy lên.
Ha ha, Lý viện sĩ, ta cam đoan ta sống hảo hảo.
Phạm Quốc Cường cười âm hiểm một tiếng, sau đó quay người chuẩn bị rời đi.
Tất cả đứng lại cho ta.
Đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm đạm mạc truyền vào.
Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng Đờ Dẹt sáu người cùng Phạm Quốc Cường nghe, vẫn không khỏi phải run lên trong lòng.
Lập tức, tất cả mọi người hướng phía bên ngoài nhìn qua.
Chỉ gặp Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch đã xuất hiện tại cổng.
Sư giáo quan,
Diệp tiên sinh,
các ngươi đến rồi.
Lý viện sĩ nhìn thấy Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch, kích động lệ nóng doanh trọng.
Những người khác cũng đều cao hứng lên.
Rốt cục có người đến.
Diệp Phi quét mắt, tại Đờ Dẹt trong sáu người Phạm Quốc Cường, hướng Lý viện sĩ hỏi,
Lý viện sĩ, cái này Phạm Quốc Cường là chuyện gì xảy ra?
Diệp tiên sinh, gia hỏa này là quân bán nước.
Chính là hắn thông đồng những này mạ tịa người trong nước đến cướp đoạt chúng ta Viêm Hoàng cơ sở dữ liệu bên trong tư liệu.
Mà lại, hiện tại tư liệu đã bị bọn hắn cướp đi.
Lý viện sĩ lòng đầy căm phẫn điệu nói.
Diệp Phi nhàn nhạt nhìn về phía Phạm Quốc Cường, nói, Phạm tiên sinh, ta lúc đầu cho là ngươi về nước là thật tâm vì Tinh Trung Báo Quốc đâu.
Ha ha, kỹ xảo của ngươi thật là tốt.
Ha ha, Tinh Trung Báo Quốc.
Phạm Quốc Cường cười lạnh một tiếng, nói, ta dựa vào cái gì Tinh Trung Báo Quốc?
Ta tại mạ tiện nước đãi ngộ nhưng so tại hoa hạ thật nhiều.
Thật sao?
Đây chính là ngươi bán quốc gia mình lý do.
Diệp Phi ánh mắt càng ngày càng lạnh, có loại thấu trái tim rất lạnh.
Thế nào, lý do này còn chưa đủ?
Phạm Quốc Cường cười nhạo một tiếng, người sống đương nhiên phải vì chính mình.
Ai cho ta đãi ngộ càng tốt hơn ta liền vì ai hiệu lực, chỉ đơn giản như vậy.
Thật sao?
Diệp Phi sầm mặt lại, như ngươi loại này người, không xứng sống trên đời.
Ngươi có thể đi chết.
Nói, Diệp Phi như là một trận gió lốc, hướng thẳng đến Phạm Quốc Cường mà tới.
Đờ Dẹt thượng tá, nhanh.
Nhanh giết hắn.
Phạm Quốc Cường trên mặt hiện lên thần sắc kinh hoàng.
Yên tâm đi, Phạm giáo sư, ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta người, ta làm sao lại để ngươi thụ thương đâu.
Đờ Dẹt niết niết miệng, đối cái khác năm người nói, lên đi, xử lý hai gia hỏa này.
Vâng.
Kia năm cái ít chiến đội chiến sĩ gật gật đầu, sau đó đồng thời nâng lên hai con người máy cánh tay, hướng phía Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch phóng thích tia laser.
Lý viện sĩ,
nhanh,
để mọi người trốn đi.
Diệp Phi hướng về phía Lý viện sĩ bọn hắn hô một tiếng.
Mặc dù hắn cùng Sư Tuấn Trạch có thể né tránh, nhưng Lý viện sĩ bọn hắn không thể được.
Dù sao, bọn hắn chỉ là người bình thường.
Hiu 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 hiu.
Mười đạo tia laser đồng thời bắn ra, tựa như bệnh thành một trường tử vong lưới ánh sáng.
Phòng thí nghiệm bên trong một chút dụng cụ bị bắn trúng, trực tiếp liền bị phá hủy, phát điện nhiệt điện chảy ra.
Chương 1344, tranh thủ thời gian rút lui.
Chương 1344, tranh thủ thời gian rút lui.
Những này các viện sĩ đạt được Diệp Phi nhắc nhở, mau trốn bọn tìm công sự che chắn tránh né.
Đại bộ phận điểm người đều tìm địa phương trốn đi, thế nhưng là có một cái tránh chậm một bước, phía sau lưng trực tiếp bị một đạo tia laser cho bắn thủng.
Lưu viện sĩ.
Lý viện sĩ thấy lại có một người bị giết, thê lương hô một tiếng.
Mẹ nó.
Diệp Phi lên cơn giận dữ.
Hắn siêu một tiếng, vọt tới cái kia sát hại viện sĩ chiến sĩ trước mặt, sau đó vận động một quyền đánh tới hướng cái kia chiến sĩ đầu.
Vâng.
Một quyền ra, như long hổ gào thét, ẩn chứa Diệp Phi lực lượng mạnh nhất.
Cái kia chiến sĩ vốn cho rằng Diệp Phi ta không biết nhược điểm của bọn hắn, cho nên căn bản cũng không có làm ra phòng ngự, trực tiếp liền bị Diệp Phi một quyền này cho đánh nổ đầu.
Đờ Dẹt bọn người sửng sốt bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người,
bởi vì thực tế là quá đột ngột.
Miêu sát. Cái này Hoa Hạ nam tử vậy mà đem bộ hạ của mình cho miểu sát. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Nhóm người mình thế nhưng là vùng châu thổ bộ đội bên trong vương bài chiến đội a. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Tiểu tử này biết nhược điểm của chúng ta. Đờ Dẹt nhíu mày, tranh thủ thời gian nhắc nhở một câu. Hắn có chút không rõ, cái này Hoa Hạ tiểu tử là thế nào biết mình bọn người nhược điểm. Khó nói tiểu tử này trước đó cùng vùng châu thổ bộ đội người đỏ sức qua. Lúc này, Sư Tuấn Trạch cũng cùng cái khác vùng châu thổ bộ đội chiến sĩ chiến đấu lại với nhau. Ba ba ba. Hắn đem chân khí toàn thân chi lực đều cho nhấc lên, 36 đường lòng trảo thủ toàn bộ địa toàn bộ sử xuất. Bắt gió, bắt ảnh, đánh đàn, chống sát, phê càng, đảo hương, ôm tàn, thủ thiếu. Mỗi một chiêu đánh ra đều như là long đằng bay múa, còn mang theo trận trận tiếng long ngâm. Mà lại chiêu chiêu đều hướng phía mấy cái kia chiến sĩ đầu chào hỏi. Có một cái chiến sĩ không kịp chống đỡ, trực tiếp bị Sư Tuấn Trạch long trảo cho cào nát đầu lâu. A, cái chiến sĩ này kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất tử vong. Trong lúc nhất thời, Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch hai người nháy mắt xử lý hai cái vùng châu thổ ít chiến sĩ. Xịt. Lao tử nói, đều mẹ hắn cho ta cẩn thận một chút, cẩn thận một chút, tránh cùng bọn hắn cận thân tác chiến. Đờ Dẹt đều sắp bị tức điên, tức giận giống to. Dù sao, mỗi một cái ít chiến đội chiến sĩ đều là mạ thịa quốc hoa trọng kim chế tạo bồi dưỡng vương bài chiến sĩ, chết một cái, đối quốc gia tổn thất thế nhưng là tương đương chí lớn. Lúc này, còn lại ba cái chiến sĩ nghe theo Đờ Dẹt mệnh lệnh, liều mạng lùi lại, đang lùi lại quá trình bên trong, song trưởng không ngừng địa bắn ra tia laser cùng pháo điện tử. Hiu hiu hiu. Bành bành bành, phanh phanh ba ba. Phòng thí nghiệm bên trong một chút trang bị cùng dụng cụ đều bị đánh thành náo loạn. Hiển nhiên, một trận chiến này qua đi, phòng thí nghiệm khẳng định là không thể lại dùng. Lúc này, Diệp Phi một bên lách mình tránh né, một bên xông về trước, nháy mắt lại một lần nữa đi tới một cái chiến sĩ trước người. Cái chiến sĩ này thấy Diệp Phi đã tới gần, cũng không có tại công kích từ xa, mà là cùng Diệp Phi triển khai cận thân bắt đầu. Bất quá, bởi vì có vết xe đổ, cho nên trong lúc nhất thời cái chiến sĩ này ngược lại là cùng Diệp Phi đánh khó bỏ khó điểm. Nhưng mà, lúc này Đờ Dẹt trên cánh tay thông tin trang bị chuyển đến một đạo thô kệch thanh âm. Đờ Dẹt thượng tá, Hoa Hạ hạm đội đã tăng lớn tuần tra phạm vi cùng cường độ. Ngài nhanh lên trở về đi, chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi. Bằng không, chúng ta coi như nguy hiểm. Thu được, giải tán tát, chúng ta lập tức tới. Đờ Dẹt nói xong, lông mày chăm chú nhíu lại. Chuyện cho tới bây giờ, muốn chạy trốn, cũng chỉ có thể để cho mình cái này ba người bộ hạ đến ngăn chặn hai cái này Hoa Hạ võ giả. Mặc dù ít chiến sĩ rất trọng yếu, nhưng vì đem tư liệu thành công tống về nước, bọn hắn cũng chỉ có thể làm ra hy sinh. Nghĩ đến cái này, hắn liền quay đầu nói với Phạm Quốc Cường, Phạm giáo sư, chúng ta đi thôi. Bọn hắn làm sao bây giờ? Phạm Quốc Cường chỉ ba người còn lại. Quản không được nhiều như vậy, chúng ta nhất định phải đem tư liệu mang về. Nếu như bọn hắn hy sinh, cũng là vì chúng ta vĩ đại Mỹ, quốc gia sẽ ghi nhớ bọn hắn. Đờ Dẹt một mặt cùng nhiệt điệu nói. Kia. Yeah. Tốt à. Phạm Quốc Cường nhẹ gật đầu, chỉ cần chết không phải mình, hắn đã không còn gì để nói. Phạm giáo sư, bảo vệ tốt máy tính, ta có người ra ngoài, dạng này tốc độ sẽ nhanh một chút. Tốt. Phạm Quốc Cường gật gật đầu. Sau đó ôm lấy dùng màu đen vali mật mã sắp xếp gọn là bom. Sau đó, Đờ Dẹt liền con Phạm Quốc Cường, như là một trận gió, rời đi phòng thí nghiệm, hướng phía cái thứ nhỉ lối ra chạy đi. Đạp ngựa. Vậy mà muốn chạy trốn. Diệp Phi thấy Đờ Dẹt mang theo Phạm Quốc Cường hướng về phương xa bỏ chạy, lập tức giận dữ. Tuấn Trạch, truy. Hắn chợt quát một tiếng, muốn đuổi theo, nhưng hắn cùng Sư Tuấn Trạch vừa chạy ra hai bước, ba cái kia chiến sĩ liền ngăn lại bọn hắn. Ha ha, có chúng ta ở đây, các ngươi hai cái mơ tưởng đuổi theo chúng ta. Đờ Dẹt thượng tá. Một cái chiến sĩ cười lạnh nói. Diệp Phi nhướng mày, hướng Sư Tuấn Trạch nói, Tuấn Trạch, nhanh lên giải quyết chiến đấu, không thể để cho bọn hắn chạy. Tốt. Sư Tuấn Trạch dùng sức gật gật đầu. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch đối thoại thời điểm, trong đó một cái chiến sĩ lặng lẽ giơ tay lên, hướng phía Diệp Phi tìm, bắn ra một đạo tia laser. Hiu. Kinh khủng tia laser mang theo tử vong nhiệt độ cao, tựa hồ muốn Diệp Phi cho bắn thủng. Thế nhưng là, ngay tại cái kia chiến sĩ cho là mình muốn được tay thời điểm, Diệp Phi lại trực tiếp hướng bên cạnh một cái lưng ngang, nháy mắt liền tránh ra. Còn muốn đánh lén? Ha ha, thật sự là vô sỉ. Diệp Phi quát lạnh một tiếng, hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái. Siêu. Nương theo lấy một đạo tiếng xé gió, Diệp Phi thân như gió táp, hướng thẳng đến cái chiến sĩ này lướt tới. Mà cùng một thời gian, Sư Tuấn Trạch cũng hướng phía mặt khác hai tên chiến sĩ chạy như điên. Nhìn thấy Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch đồng thời phát động công kích, cái kia đánh lén không có đắc thủ chiến sĩ, lớn tiếng hô nói, cho ta vây khốn hai người bọn họ. Dùng điện cao thế khóa. Vâng. Mặt khác hai cái chiến sĩ nhẹ gật đầu, sau đó bọn hắn hai con người máy cánh tay bắt đầu thay đổi trang bị, cũng hướng phía Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch đón đầu vào lên. Ngay tại tới gần Diệp Phi hai người nháy mắt, kia hai cái chiến sĩ bàn tay máy bên trong vậy mà bắn ra hai đầu kim loại xiển xích, hướng phía Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch quăng tới. Không hổ là ít vương bài chiến sĩ, hoa văn còn thật nhiều. Diệp Phi nói thầm một tiếng, sau đó hướng phía bên cạnh một cái lăng không nhảy vọt, né tránh trong đó hai đầu điện cao thế khóa. Mà Sư Tuấn Trạch cũng là một cái trước lộn mèo đằng, đồng thời tránh đi hai đầu điện cao thế khóa. Bốn đầu điện cao thế khóa thất bại, đánh vào phòng thí nghiệm bên trong dụng cụ lên. Ba 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 ba. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem những cái kia dụng cụ kim loại cho đập thành vỡ nát. Xì 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 xì. Cương đại điện cao thế đem vỡ nát kim loại cho điện thành than đen. Núp ở phía xa thấy cảnh này, Lý viện sĩ bọn người sửng sốt bị kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới mạ tiện nước vậy mà nghiên cứu ra cái này cùng khủng bố vũ khí.
Nếu như là binh lính bình thường cùng bọn hắn đối mặt, đây tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý viện sĩ tâm kinh đảm chiến thì thào nói: "Lý viện sĩ, kia sư giáo quan cùng Diệp tiên sinh có thể bị nguy hiểm hay không?" Một cái viện sĩ nuốt một cái ít hầu, hỏi: "Ta không biết ta." Lý viện sĩ đang chát địa lắc đầu: "Chúng ta cũng chỉ có thể vi sư huấn luyện viên cùng Diệp tiên sinh cầu nguyện." "Ai?" Tất cả mọi người thật sâu thở dài, trong lòng sinh ra một loại cảm giác bất lực. Nếu như Hoa Hạ cũng có thể nghiên cứu ra cái này cùng công nghệ cao vũ khí, cũng liền khỏi phải bị những này vô sỉ mạ tịa người trong nước khi dễ. Đúng lúc này, khi Diệp Phi cùng sư Tuấn Trạch hai người vừa né tránh trong đó hai cái chiến sĩ điện cao thế khóa, cái thứ ba chiến sĩ cũng bung ra hai đầu điện cao thế khóa. Diệp Phi cùng sư Tuấn Trạch hai người một cái không chú ý, trực tiếp liền bị hai đầu điện cao thế khóa cho đánh trúng. Ngay sau đó, cái này hai đầu điện cao thế khóa liền như là hai đầu cuồng bạo mãng xà đem Diệp Phi cùng sư Tuấn Trạch hai người cho một mực cuốn lấy. Diệp Phi hai người hai tay hai chân bị cuốn lấy, căn bản là không cách nào tái phát động công kích. Sư giáo quan, Diệp tiên sinh. Một màn này để Lý viện trưởng đám người tâm đều đi theo nhấc lên, vì Diệp Phi cùng sư Tuấn Trạch hai người lao vệt mồ hôi. Mấy cái này ít chiến đội chiến sĩ, trang bị chi phức tạp tinh vi, quả thực chưa từng nghe thấy. Dùng điện cao thế chói buộc lại Diệp Phi hai người chiến sĩ nở nụ cười gằn, thanh âm âm lãnh điệu nói, "Thờ rằng, Jackson, các người hai cái cũng dùng điện cao thế chói buộc lại hai người bọn họ. Ha ha, để chúng ta cùng một chỗ đưa bọn hắn hai cái xuống địa ngục." "Vâng, theo vị thiếu tá." Thờ rằng cùng Jackson hai người đáp lại một tiếng, sau đó cũng vung ra hai đầu điện cao thế khóa lại Diệp Phi cùng sư Tuấn Trạch hai người. Phóng thích dòng điện. Kelvin hét lớn một tiếng, hai đạo màu lam dòng điện nháy mắt tuôn ra, phóng thích đến hai đầu điện cao thế khóa lại. Thờ răng cùng Jackson hai người cũng đồng thời phóng xuất ra dòng điện. Xì xì xì. Điện cao thế phóng thích mà ra, dòng điện âm thanh nổ vang, sửng sốt điện Diệp Phi cùng sư Tuấn Trạch hai người toàn thân run lên, thân thể run dậy bắt đầu. Chương 1345, nháy mắt phản sát. Chương 1345, nháy mắt phản sát. A. Sư Tuấn Trạch thân thể không bằng Diệp Phi, mặc dù mạnh mẽ dùng chân khí phòng ngự, ngăn cản được một bộ điểm dòng điện, nhưng cường độ cao dòng điện hay là điện hắn kêu thảm lên. Ha ha ha. Ngu xuẩn Hoa Hạ võ giả, coi như các ngươi cổ võ mạnh hơn, muốn ngăn trở chúng ta hơn 1.000 hơn 10.000 vô điện cao thế, căn bản cũng không khả năng. Hảo hảo hưởng thụ một chút sau cùng thời gian đi, đợi chút nữa các ngươi hai cái liền sẽ bị điện giật thành than cốc. Kelvin giọng điệu cứng rắn nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, lại phát hiện Diệp Phi một mặt bình tĩnh, giống như cái này điện cao thế với hắn mà nói căn bản là vô dụng. Chuyện gì xảy ra? Ngươi vậy mà có thể gánh vác điện cao thế? Kelvin, Phờ Giang cùng Jackson ba người sửng sốt khiếp sợ nói không ra lời. Liền xem như võ giả bình thường đều khó mà tiếp nhận điện cao thế, vậy mà không cách nào làm bị thương ra hòa này. Làm sao có thể? Náo kịch nên kết thúc đi. Diệp Phi lạnh nhạt nói một câu, hai đoàn màu đỏ thấm hỏa diễm tại hắn kia thâm thúy trong hai con người nhảy lên. Sư Tuấn Trạch nhìn thấy Diệp Phi thân sắc, liền biết, đây là lao đại báo nổi điểm báo. Một giây sau. Giống. Diệp Phi trong miệng phát ra một đạo tiếng gào thét, như là long âm, lại làm cho cả phòng thí nghiệm dưới đất đều đi theo chấn động lên. Loảng xoảng loảng xoảng. Những cái kia bày trên bàn đã tàn tạ không chịu nổi thiết bị điện tử cùng dụng cụ toàn bộ ném xuống đất, chia 5 xẻ 7. Cái này, Kelvin ba người trợn mắt hốt mồm, như là gặp quỷ. Về phần nút ở phía xa Lý viện sĩ bọn người càng là trực tiếp liền ngốc rơi. Bọn hắn cảm giác trong lòng đều đi theo run lên, có một loại làm bọn hắn cảm thấy hít thở không thông uy áp bao phủ toàn bộ phòng thí nghiệm. Bạo. Đương theo lấy một tiếng quát lớn, Diệp Phi cắn chặt răng, đột nhiên hai tay một trường. Tạch 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 tạch. Từng đợt kim loại vỡ tan tiếng vang lên. Ba cái chiến sĩ sáu đầu điện cao thế khóa bị cưỡng ép kéo đứt. Một cái mắt, dòng điện cũng biến mất theo. Kelvin ba người chỉ ngây ngốc hướng sau lảo đảo mấy bước, nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt như là nhìn thần nhân. Hô hô. Rốt cục tránh thoát điện cao thế khóa, sư Tuấn Trạch miệng lớn thở dốc. Trên người hắn nhiều chỗ đều bị điện giật tổn thương, máu tươi chảy xuôi ra. Nếu không phải Diệp Phi đem điện cao thế khóa kéo đứt, chỉ sợ một hồi sẽ qua nhi, hắn khẳng định sẽ bị điện giật chết. Tuấn Trạch, ngươi không sao chứ? Diệp Phi quay đầu nhìn về phía sư Tuấn Trạch. Mặc dù cái này dòng điện không đến mức điện giật chết hắn, nhưng y phục của hắn đều bị điện giật phá, làn da cũng bị dòng điện đánh đỏ bừng. Lão đại, ta còn tốt. Sư Tuấn Trạch về nói. Tốt, vậy chúng ta cùng lúc làm sạch bọn hắn đi. Ừm. Nói, Diệp Phi cùng sư Tuấn Trạch hai người đồng thời hướng phía Eo Vịt ba người bỏ tới. Ngươi không phải người. Khó nói ngươi cũng bị cải tạo qua. Eo Vịt hoảng sợ lùi lại, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể tránh ra điện cao thế khóa, còn chưa có chết. Thật đáng sợ. Đây quả thực là phi nhân loại. Người thân thể có vô hạn tiềm năng. Cải tạo qua thân thể, đơn giản chính là một đống đồng nát sát vụn, không chịu nổi một kích. Diệp Phi một tiếng gầm thét, sau đó vận động một cái trong quyền, hướng phía Eo Vịt đầu đánh tới. Mơ tưởng. Eo Vịt tranh thủ thời gian nâng lên người máy cánh tay đó đỡ. Ầm. Diệp Phi nắm đấm nặng nề mà nện ở Eo Vịt trên cánh tay, trực tiếp đem hắn người máy cánh tay cho nện nứt. Cái gì? Eo Vịt kinh hô một tiếng, sửng sốt không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Mà Diệp Phi cũng thì là ôm chặt lấy Eo Vịt cánh tay, eo đột nhiên phát lực. Lên cho ta. Diệp Phi hét lớn một tiếng, một cái ném qua bay, ngạnh sinh sinh đem Eo Vịt nặng đến hơn 1.000 kg thân thể ném xuống đất. Sau đó, Diệp Phi một cái vọt mạnh về sau đó huy động một quyền, đánh tới hướng Eo Vịt đầu. Ầm. Quyền thứ nhất, liền trực tiếp đem Eo Vịt đầu cho nện đến lõm xuống dưới. Ầm. Phanh phanh phanh. Ngay sau đó, lại là liên tục mấy quyền, trực tiếp đánh nổ Eo Vịt đầu. Eo Vịt thiếu tá.
Mặt khác hai cái chiến sĩ xem xét tình huống không ổn, vội vàng khởi động trên thân tất cả công kích từ xa trang bị, tay trái tia laser, tay phải pháo điện tử, cùng một chỗ hướng phía Diệp Phi phát xạ. Bù bù, bành bành. Mà Diệp Phi lại là thân hình lóe lên, sau đó thốt nhiên ra tốc. Trong tích tắc, Diệp Phi tốc độ tăng lên tới lớn nhất, tốc độ này căn bản là để Phở Răng cùng Dắt Sần hai cái chiến sĩ phản ứng không kịp. Công kích thất bại. Vâng. LV thi thể trực tiếp bị Phở Răng cùng Dắt Sần hai người cho hoành thành cát bã. Mà Diệp Phi cũng tới đến Phở Răng trước mặt. Chết. Diệp Phi quát lạnh một tiếng, tại Phở Răng hoảng sợ đến cực hạn ánh mắt dưới hoành ra nằm đấm. Đùng. Phở Răng kia ra phủ nón trụ chăm chú bao khỏa đầu nháy mắt như là dưa hấu đồng dạng bị đánh nổ. Phở Răng. Dắt Sần thấy mình lại một đồng bọn bị giết, khàn giọng kêu to. Hắn vốn định nâng lên người máy cánh tay thừa dịp Diệp Phi không chú ý lúc phát động công kích. Nhưng đột nhiên, hắn cảm giác sau lưng đánh tới một cỗ tử vong lanh ý, hắn vô ý thức quay người lại, chỉ thấy một cái tay như là lòng chảo huy tới. Hắn căn bản không kịp phản ứng tới, liền nghe tới cách một đạo vỡ tan tiếng vang lên. Kiên cố vô cùng mũ giáp bị năm ngón tay đánh xuyên qua, sau đó uy lực không giảm, lại đánh xuyên qua hắn đầu lâu. Ê! Thờ Răng kêu thảm một tiếng, một mặt không cam lòng ngã trên mặt đất. Sư Tuấn Trạch vứt bỏ trên tay huyết thủy, thở nhẹ một hơi, nói, những này ít chiến đội chiến sĩ còn thật là khó dây dưa. Đó là đương nhiên, bằng không làm sao trở thành vùng châu thổ bộ đội bên trong vương bài. Diệp Phi trả lời một câu, sau đó tranh thủ thời gian hướng phía Lý viện sĩ bọn hắn chạy tới, hỏi, Lý viện sĩ, trừ cái kia dân túc thang máy có thể thông đến phía trên đi, còn có cái nào lối ra có thể ra ngoài? Lão đại, chúng ta trực tiếp dọc theo đợt dẹp phương hướng của bọn hắn đuổi theo ra đến liền tốt, làm gì còn muốn hỏi cái khác lối ra? Sư Tuấn Trạch nghi hoặc địa hỏi. Đợt dẹp tên kia khẳng định tại sau khi rời khỏi đây liền sẽ sắp xuất hiện miệng làm hỏng rơi, cho nên chúng ta nhất định phải tìm cái khác lối ra ra ngoài. Diệp Phi về nói. Nha. Nguyên lai là dạng này. Sư Tuấn Trạch bừng tỉnh đại nộ gật gật đầu, hắn mới vừa rồi còn thật không nghĩ tới điểm này. Lý viện sĩ cũng giật mình gật đầu, nói, Diệp tiên sinh, còn có một cái cửa ra có thể ra ngoài. Dọc theo phía trước thông đạo đi lên phía trước 1000m, sau đó phía bên phải đi 500m có một bước thang máy. Kia bộ thang máy có thể trực tiếp thông hướng trên đảo một cái cửa hàng giá rẻ. Tốt, ta biết. Diệp Phi gật gật đầu, sau đó nói với Sư Tuấn Trạch, Tuấn Trạch, chúng ta đi. Sư Tuấn Trạch gật đầu một cái, sau đó cấp tốc đi theo Diệp Phi rời đi phòng thí nghiệm, hướng phía trước thông đạo chạy đi. Lúc này, trên đảo một cái cách biển không xa dân túc, trên cửa thiếp giấy niêm phong. Bởi vì cái này dân túc hiện tại không có mở ra, cho nên bên trong một mảnh đen kịt. Bất quá, tại dân túc bên trong, có một cái phòng bên trong thang máy lại là sáng. Trên thang máy số lượng còn tại nhảy lên. Nhưng mà, cái số này biểu hiện không phải tầng lầu, mà là cao độ. 10, 9, 8, 7, 6. Khi số lượng biến thành không thời điểm. Đinh. Cửa thang máy mở ra. Mặc một thân cách nhiệt phục đỡ dẹt con Phạm Quốc Cường từ trong thang máy đi ra. Dù cho dân túc bên trong một mảnh đen kịt, nhưng đờ dẹt trên mũ giáp đặc thù mắt điện tử kính lại làm cho hắn có thể rõ ràng địa nhìn thấy dân túc bên trong hết thảy. Đờ dẹt quang Phạm Quốc Cường đi tới cửa, đống nhiên một cước đem đại môn đá văng, sau đó hướng phía biển cả chạy như điên. Phạm giáo sư, chúng ta lập tức liền có thể thoát đi cái này bên trong, hy vọng về sau ngươi còn có thể cho chúng ta mạ tiện nước hào hào hiệu lực. Yên tâm, quốc gia chúng ta là sẽ không bạc đãi giống Phạm giáo sư người như ngươi mới. Đờ dẹt một bên chạy, một bên nói. Đờ dẹt thượng tá, ngài cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem suốt đời sở học dâng hiến cho mạ tiện nước. Phạm Quốc Cường nghiêm túc nói, ha ha, tốt, ta thích cùng Phạm giáo sư ngươi thông minh như vậy người đánh giao đạo. Giống hoa hạ đám kia lão cổ đồng, thực tế là quá không biết thời thế. Đờ Dẹt cười lớn nói, một đường chạy, thẳng đến sắp tiếp cận hải vực thời điểm, Đờ Dẹt cùng Phạm Quốc Cường hai người đột nhiên nhìn thấy phía trước có một tiểu đội binh sĩ chính canh giữ ở kia bên trong. Đặt ngựa, xem ra hoa hạ quân nhân đã đem toàn bộ đảo đều cho bao vây. Nếu như ngạnh sấm mà nói, sợ rằng sẽ đem tất cả hoa hạ quân nhân đều hấp dẫn tới. Đờ Dẹt nhíu mày nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Phạm Quốc Cường lo âu hỏi. Phạm giáo sư, ngươi không phải nơi này viện sĩ sao? Những binh lính này hẳn là không dám cả ngươi đi. Đờ Dẹt cười nói. Vậy ta thử một chút đi. Lỡ như bọn hắn không chịu thả chúng ta đi, đến lúc đó cũng chỉ có thể làm phiền ngươi. Phạm Quốc Cường nói. Đờ Dẹt nhẹ gật đầu, nói, nếu là bọn hắn dám cản chúng ta, vậy ta liền đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, sau đó mau thoát đi. Tóm lại, chúng ta không thể hàm chiến. Ừm. Phạm Quốc Cường gật gật đầu, sau đó ôm thật chặt cái dương cùng Đờ Dẹt hai người cùng đi quá khứ. Chương 1346, trên biển truy kích. Chương 1346. Trên biển truy kích. Dừng lại. Người nào? Lúc này, kia mười mấy người binh sĩ cũng nhìn thấy Phạm Quốc Cường cùng Đờ Dẹt hai người, tất cả mọi người bưng lên bước súng, nhắm chuẩn hai người bọn hắn. Các ngươi làm cái gì vậy? Đều cho ta bỏ súng xuống. Ta thế nhưng là trên cái đảo này viện sĩ Phạm Quốc Cường. Phạm Quốc Cường tấm lấy một gương mặt, đi tới. Phạm viện sĩ, ngài làm sao tới chỗ này rồi? Một cái dẫn đầu binh sĩ nhận ra Phạm Quốc Cường, sau đó vung tay lên, làm cho tất cả mọi người đều bưng xuống súng. Phạm Quốc Cường phủi tay bên trong màu đen vali mật mã, nói, đêm nay ở trên đảo có địch nhân xuống tới, ta phụng thủ trưởng chi mệnh, chuẩn bị đem hạch tâm tư liệu mang đi ra ngoài. Phạm viện sĩ, ngài muốn ra đảo, vì cái gì chúng ta không có nhận đến thông chi đâu? Dẫn đầu binh sĩ nghi ngờ nói, ngươi có ý tứ gì? Khó nói ngươi cảm thấy ta đang nói láo a? Phạm Quốc Cường rất sĩ diện địa vừa trừng mắt, nói, bây giờ người trên đảo đều đang dập lửa cứu người, làm sao có thời giờ hạ đạt thông chi? Các ngươi tốt nhất là tranh thủ thời gian tránh ra cho ta. nếu là chậm trễ ta vận chuyển tư liệu thời gian, để tư liệu rơi xuống địch nhân tay bên trong, cái này tội các ngươi đảm đương nổi à? Dẫn đầu binh sĩ ánh mắt do dự một chút, nói, Phạm viện sĩ, còn xin ngài thông cảm một chút công việc của chúng ta. Ngài chờ một chút lát, ta hiện tại cùng trưởng quan hồi báo một chút. Nói, tên lính này liền từ túi xuất ra vệ tinh điện thoại. Ngươi, Phạm Quốc Cường một trận khó thở. Sau đó, hắn hướng về phía Đờ Dẹt nhẹ gật đầu, sau đó đi đến Đờ Dẹt sau lưng trốn đi. Đờ Dẹt lập tức hiểu ý, hai tay của hắn lặng lẽ nâng lên, sau đó trực tiếp phóng xuất ra hai đạo tia laser. Bù bù. Cái kia dẫn đầu binh sĩ mới vừa vặn gọi điện thoại, còn chưa kịp nói chuyện, một đạo tia laser liền bắn thủng hắn đầu lâu. Địch nhân, là địch nhân. Phản kích. Những binh lính khác thấy một màn này, tranh thủ thời gian nâng lên bước súng, hướng phía Đờ Dẹt xạ kích. Thế nhưng là, Đờ Dẹt trên thân áo giáp thế nhưng là chống đạn, đạn bắn vào phía trên, trừ phát ra đinh đinh đang đang thanh âm bên ngoài, căn bản là không đả thương được Đờ Dẹt mảy may. Cái này, tất cả binh sĩ đều sửng sốt, tựa hồ không nghĩ ra vì cái gì thân thể người này ngay cả đạn đều đánh không thủng. Ha ha, ngu xuẩn hoa hạ quân nhân, chết hết cho ta đi. Đờ Dẹt nhe răng cười một tiếng, hai con người máy trên cánh tay kia laser cứ như vậy quét qua, liền như là cầm hai cây trường đao, bổ về phía tất cả binh sĩ. Phốc 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 phốc. A a a. Liên tiếp thê thảm tiếng kêu to vang lên. Chỉ là trong nháy mắt, cái này mười mấy người binh sĩ liền toàn bộ bị giết. Có là đầu lâu bị bắn thủng, có là trái tim bị bắn thủng, còn có là yết hầu. Tóm lại, toàn bộ đều là một kích mất mạng. Giết mười mấy người hoa hạ binh sĩ, đối Đờ Dẹt đến nói liền cùng giết mấy con gà chó không có gì khác biệt. Hắn nhàn nhạt liếc mắt trên mặt đất chết thảm binh sĩ, sau đó nói với Phạm Quốc Cường, Phạm giáo sư, chúng ta đi. Được. Phạm Quốc Cường nuốt một ngụm nước bọt, sau đó tranh thủ thời gian đi theo Đờ Dẹt hướng phía bờ biển chạy tới. Một bên khác, rời cái này phiến hải vực cách đó không xa một cái cửa hàng giá rẻ. Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch hai người nghe tới nơi xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, liền tranh thủ thời gian bỏ ra. Ở bên kia, kia hai tên giá hỏa nghĩ từ kêu bên trong đào tẩu. Tuấn Trạch, chúng ta mau đuổi theo. Vâng, lão đại. Sư Tuấn Trạch đống nhiên gật đầu một cái, đi theo Diệp Phi cùng một chỗ hướng phía bên kia phi nước đại. Thế nhưng là, cùng Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch hai người chạy đến thời điểm, lại không nhìn thấy Đờ Dẹt cùng Phạm Quốc Cường bóng người. Khi thấy trên mặt đất chết thảm binh sĩ lúc, Sư Tuấn Trạch hốc mắt đỏ lên, nắm chặt nắm đấm, tức giận gào thét nói, không nhân tính ra hỏa, đáng chết. Diệp Phi cũng nhíu nhíu mày, không có cách, ít chiến đội trang bị quá trước tiến vào, những này binh lính bình thường căn bản là không có cách ngăn cản bọn hắn công kích. Đúng lúc này, mấy chiếc xe cho quân đội gào thét mà tới. Xe dừng lại, các binh sĩ liền từ trên xe nhảy xuống tới. Khi bọn hắn nhìn thấy trên đất mười mấy bộ thi thể lúc, tất cả mọi người ngây người. Cái này, đây là người nào làm? Một cái quan chỉ huy tức giận rít gào lên nói, Lao Triệu, là Mạ Tiệp Quốc Tam Giác Châu bộ đội người làm. Sư Tuấn Trạch về nói, gọi Lao Triệu quan chỉ huy ngẩng đầu một cái, liền thấy Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch. Diệp Long tướng, Sư giáo quan, các ngươi làm sao ở chỗ này? Lao Triệu hỏi. Vừa rồi ta cùng Lão Đại tại phòng thí nghiệm cùng vùng châu thổ bộ đội người tiến hành một trận chiến, xử lý mấy cái vùng châu thổ bộ đội chiến sĩ. Thế nhưng là quân bán nước Phạm Quốc Cường cùng bọn hắn một cái người dẫn đầu chạy, cho nên ta cùng Lão Đại hai người đuổi tới cái này bên trong. Sư Tuấn Trạch nói. Cái gì? Mạ Tiệp Quốc Tam Giác Châu bộ đội, Phạm viện sĩ là quân bán nước. Lượng tin tức quá lớn, trong lúc nhất thời để Lão Triệu phản ứng không kịp. Nhưng mỗi một cái tin tức đều để hắn rất khiếp sợ. Đúng vậy, đêm nay đây hết thảy chính là Phạm Quốc Cường thông đồng vùng châu thổ bộ đội người làm ra đến. Sư Tuấn Trạch trầm mặt nói, thật sự là biết người biết mặt không biết lòng a. Không nghĩ tới Phạm Quốc Cường vậy mà là quân bán nước. Lao Triệu tức giận nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một trận mổ tở tiếng oanh minh từ đằng xa trên biển chuyển tới. Mọi người ngẩng đầu một cái, liền thấy nơi xa có hai người đã ngồi lên cano, chính hướng về phương xa thoát đi. Bọn hắn tại kia. Tuấn Trạch, chúng ta đuổi theo. Diệp Phi ném một câu, sau đó hướng phía cano rời đi phương hướng chạy đi. Lao Triệu, ngươi tranh thủ thời gian thông chi trên biển hạm đội, để bọn hắn cho ta cẩn thận điều tra vùng châu thổ bộ đội người. Chỉ cần điều tra đến bọn gia hỏa này, khỏi phải đánh báo cáo, trực tiếp đánh chết. Sư Tuấn Trạch cùng Lao Triệu nói một câu, sau đó cũng mau đuổi theo quá khứ. Lao Triệu cũng biết tình huống bây giờ khẩn cấp, liền tranh thủ thời gian cầm lấy vệ tinh điện thoại bắt đầu hạ đạt thông chi. Lúc này, Diệp Phi trực tiếp đem tốc độ nâng lên cực hạn, gần như là bước đi như bay. Mà Sư Tuấn Trạch cũng buộc phát ra lực lượng toàn thân, theo thật sát ở phía sau. Bọn hắn nhất định phải đuổi kịp Đờ Dẹt cùng Phạm Quốc Cường, không thể để cho bọn hắn đem tư liệu mang đi. Rất nhanh, Diệp Phi liền tới đến bờ biển, tìm một chiếc du thuyền, nhảy lên, thuận tiện khởi động. Hắn quay đầu lại hướng Sư Tuấn Trạch hô nói, "Tuấn Trạch, nhanh nhảy lên." Sư Tuấn Trạch gật gật đầu, sau đó tăng tốc độ chạy, thi triển khinh công, lăng không nhảy lên, nhảy đến cano lên. Tại Sư Tuấn Trạch nhảy lên cano nháy mắt, Diệp Phi cũng khởi động cano, hướng phía biển cả chỗ sâu chạy tới. Diệp Phi trực tiếp đem cano tốc độ nâng lên lớn nhất, một thở tiếng oanh minh chói tai nổ vang. Sóng biển tung bay, bổ sóng chạm biển. Lão đại, khó nói Đờ Dẹt cùng Phạm Quốc Cường muốn ngồi cano thoát đi cái này bên trong. Bây giờ trên biển hạm đội đã tăng lớn điều tra cường độ, bọn hắn ngồi cano làm sao có thể trốn đi được? Sư Tuấn Trạch hỏi. Bọn hắn đã có thể thần không biết quỷ không hay sờ đến ở trên đảo đến, trừ có Phạm Quốc Cường phối hợp bên ngoài, bọn hắn khẳng định là ngồi tàu ngầm loại hình đồ vật tới. Diệp Phi về nói. Khó trách. Sư Tuấn Trạch nhẹ gật đầu, sau đó tâm hắn bên trong giật mình, nói, lão đại, xem ra chúng ta phải nhanh lên đuổi theo. Nếu như chờ bọn hắn ngồi lên tàu ngầm lặn xuống biển sâu bên trong đi, vậy chúng ta lại nghĩ bắt bọn họ coi như khó. Diệp Phi ừ một tiếng, không nói gì thêm. Sư Tuấn Trạch chỗ lo lắng sự tình, tự nhiên cũng là hắn lo lắng. Bất quá, lúc này hắn cũng không có gì những biện pháp khác, chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất đuổi theo. Diệp Phi sở dĩ đối với chuyện này để ý như vậy, vừa đến là bởi vì Viêm Hoàng cơ sở dữ liệu bên trong tư liệu thế nhưng là Hoa Hạ bí mật nghiên cứu tư liệu, tự nhiên không thể rơi xuống quốc gia khác tay bên trong. Thứ hai, đó là bởi vì Long chủ đã sảng khoái như vậy địa đáp ứng cho mình muốn tư liệu, nhưng hôm nay tư liệu bị ước, mình cũng nên giúp điểm bật điệu. Cano ở trên biển phi tốc hành xử, hai mấy phút sau, Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch hai người liền thấy tại phía trước 1000m bên ngoài địa phương cũng có một chiếc cano đang lao vùng vụt. Lão đại, đuổi kịp, bọn hắn ở nơi nào? Mắt thấy khoảng cách co lại nhỏ, Sư Tuấn Trạch lập tức liền kích động. Đã đuổi kịp, vậy liền tuyệt đối không thể để cho bọn hắn trốn. Diệp Phi sắc mặt lạnh lẽo, kế tiếp theo gia tốc, liều mạng đuổi theo. Lúc này, tại phía trước cano bên trên, Phạm Quốc Cường nhìn sau lưng, sắc mặt dọa đến tái đi, hốt hoảng nói, "Đờ Dẹt thượng tá, bọn hắn đuổi theo." Đờ Dẹt quay đầu nhìn, trầm giọng nói, "Phạm giáo sư, đừng hốt hoảng, chúng ta lập tức liền có thể cùng chúng ta người tụ hợp." "Thật tốt." Phạm Quốc Cường run rẩy nhẹ gật đầu. Hắn rõ ràng biết mình làm quân bán nước hành vi đến cỡ nào ác liệt. Nếu như bị bắt lấy, vậy khẳng định chết không yên lành a. Trong lúc nhất thời, hai chiếc cano duy trì khoảng 1000m khoảng cách, một trước một sau ở trên biển bay lượn. Lại mở nửa giờ, chỉ thấy phía trước mấy trăm mét chỗ có một chiếc cỡ nhỏ tàu ngầm chính lơ lửng ở trên mặt biển. Có năm cái vùng châu thổ bộ đội chiến sĩ đang đứng ở phía trên chờ đợi Đờ Dẹt cùng Phạm Quốc Cường. Đờ Dẹt thượng tá. Tàu ngầm bên trên các chiến sĩ đều nhìn thấy Đờ Dẹt cùng Phạm Quốc Cường, từng cái trên mặt hiện ra thần sắc mừng rỡ. Rất nhanh, Đờ Dẹt liền mở ra cano đi tới tàu ngầm trước mặt. Chương 1347, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 1347, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đờ Dẹt cong lên Phạm Quốc Cường, trực tiếp từ cano bên trên nhẹ nhõm nhảy đến tàu ngầm phía trên. Năm cái chiến sĩ tất cả đều xuống tới. Đờ Dẹt thượng tá, tư liệu cầm tới sao? Trước đây không lâu cùng Đờ Dẹt trò chuyện giải tán tác hỏi. Các vị mời yên tâm, tư liệu đã toàn bộ cầm tới, ngay tại giường của ta bên trong. Phạm Quốc Cường vỗ vỗ mình mang bên trong ngõ nhỏ, cười ha hả nói. Ha ha ha, tốt tốt tốt, tư liệu xem như cầm tới, nhiệm vụ của chúng ta rốt cục hoàn thành. Giải tán tát cười lớn nói. Giải tán tát, một tổ cùng tổ hai người rút lui sao? Đờ Dẹt hỏi. Giải tán tát ánh mắt ảm, nói, Đờ Dẹt thượng tá, một tổ cùng tổ hai ba la, mét khác bọn hắn đã liên lạc không được. Rất có thể, bọn hắn tàu ngầm đã bị Hoa Hạ quân nhân cho đánh chìm. Đờ Dẹt khẽ thở dài một cái, nói, mọi người khỏi phải khổ sở, chỉ cần chúng ta cầm tới tư liệu, ba la bọn hắn hy sinh chính là đáng giá. Quốc gia chúng ta cùng nhân dân sẽ vĩnh viễn ghi nhớ bọn hắn. Mọi người gật đầu. Đờ Dẹt, giống như có cái đuôi cùng lên đến a. Để cho ta tới tiêu diệt bọn hắn đi. Giải tán tắt nhìn về phía phương xa, lãnh khốc điểm nói, kia chiếc cano bên trên hai cái thực lực võ giả rất cường đại. Chúng ta không cần thiết cùng bọn hắn tại cái này lãng phí thời gian, đi, mau chóng đi vào tàu ngầm khoang thuyền bên trong đi. Đờ Dẹt nói một câu, nhưng sau đó mở ra cửa khoang, đi vào khoang thuyền bên trong đi. Phạm Quốc Cường cùng Giải tán tắt mấy người cũng không có dừng lại lâu, đi theo vào. Khi cửa khoang đóng lại lúc, Diệp Phi đã mở ra cano đổi tới. Tê dại, bọn hắn vào khoang bên trong đi, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chìm đến trong biển. Diệp Phi hét lớn một tiếng, sau đó hai chân bỗng nhiên hướng cano bên trên giẫm mạnh, bang một tiếng chấn động tới. Cano bỗng nhiên chìm xuống mấy điểm. Nương tựa theo cường đại phản xung lực, Diệp Phi thân thể tại không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, sau đó vững vàng rơi xuống tàu ngầm lên. Sau đó, Diệp Phi nắm chặt nắm đấm, trực tiếp đem cơ bắp lực lượng cùng chân khí chi lực toàn bộ điều động đến đỉnh phong nhất, sử xuất khí lực cả người, đánh tới hướng tàu ngầm. Bang! Một quyền đánh ra, bộc phát ra một đạo tiếng vang ầm ầm. Thế nhưng là, tàu ngầm sắc ngoài thế nhưng là dùng cường độ cao thép chế tạo, kiên cố vô cùng, dù cho Diệp Phi nắm đấm lực lượng khủng bố đến đâu, nhưng đánh vào phía trên như cũng không có hiệu quả. Dùng nắm đấm nện tàu ngầm. Không phải đâu. Thấy cảnh này, Sư Tuấn Trạch sửng sốt bị Diệp Phi cử động cho kinh ngạc đến ngây người. Nhưng mà, theo Diệp Phi, tàu ngầm cũng chỉ là thép tấm chế thành mà thôi, coi như nó cường độ cùng độ cứng lại lớn, cũng là có thể nện nứt. Cho nên, một quyền không được, Diệp Phi lại ngay cả tiếp theo không ngừng mà vung ra nắm đấm, hướng về phía tàu ngầm đỉnh chóp chính là một trận đập mạnh. Phanh phanh, phanh phanh phanh. Từng đợt tiếng sấm rền vang lên. Diệp Phi sửng sốt ta không biết đau đớn cùng mỏi mệt, tóm lại một chữ, nện. Lúc này, tại tàu ngầm khoang thuyền bên trong, Đờ Dẹt bọn người mở một bình trắng bệnh, cho mỗi người rót một chén rượu. Hắn giơ ly rượu lên, cao giọng nói, các vị, để chúng ta cộng đồng nâng chén, gửi lời chào chết đi chiến hữu. Bọn hắn hy sinh là đáng giá. Chúng ta đạt được tư liệu. Mạ Tiện lập kiên bản thuế. Mạ Tiện lập kiên bản thuế. Những người khác cũng đều hô to một tiếng. Sau đó, tất cả mọi người đụng đụng cút, sau đó uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Đờ Dẹt thượng tá, phía trên giống như có cái ngu đần đang đập tàu ngầm. Giải tán tát trêu tức cười một tiếng, nói, người Hoa quả nhiên quá ngu, tự nhiên vọng tưởng dùng nắm đấm đập phá chúng ta tàu ngầm. Thật sự là quá khôi hài. Một cái khác chiến sĩ cười nhạo nói, phúc, hắn khó nói coi mình là siêu nhân rồi sao? Lại có một cái chiến sĩ rêu cận. Đờ Dẹt hơi khẽ to mày, vừa nghĩ tới Diệp Phi sức chiến đấu, tâm hắn bên trong lại ẩn ẩn có chút lo lắng. Hắn thậm chí cảm thấy phải, nếu như lại kế tiếp theo để tiểu tử này đập xuống, chỉ sợ tàu ngầm sắt thật sẽ bị đập phá. Nghĩ đến cái này, Đờ Dẹt liền mau nói, nhanh, đừng cùng. Giải tán tát, mau nhường tàu ngầm chìm xuống, không thể lại để cho phía trên tiểu tử kia đập xuống. Không phải đâu, Đờ Dẹt thượng tá, khó nói ngài thật cảm thấy tên kia có thể đập hư chúng ta tàu ngầm. Giải tán tát đúng bay, buồn cười nói, ngươi cũng không nên xem nhẹ tên kia, chúng ta rất nhiều chiến sĩ chính là bị phía trên tên kia giết chết. Đờ Dẹt lạnh giọng nói. Nghe tới Đờ Dẹt lời nói, ở đây 5 cái chiến sĩ trên mặt đều toát ra biểu tình khiếp sợ, tựa hồ có chút không thể tin được. Bọn hắn thế nhưng là kiêu ngạo vùng châu thổ ít chiến đội chiến sĩ, một cái bình thường hóa hạ võ giả làm sao có thể giết chết chiến sĩ của bọn hắn. Là lấy, Mạ Tiễn nước làm thế giới này đại lão, Mạ Tiễn người trong nước từ trước đến nay đối với mình có mù quáng tự tin cùng cảm giác ưu việt. Giải tán tát. Đừng lo lắng, nhanh đi điều khiển đài, để tàu ngầm chìm xuống đến trong biển. Đờ Dẹt lớn tiếng nói. Tốt tốt tốt, ngài đừng tức giận, ta cái này liền đi điều khiển đài. Giải tán tát giang tay ra, sau đó đi bàn điều khiển. Cũng liền qua mấy phút, một trận ào 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 thanh âm vang lên, tàu ngầm liền bắt đầu chìm xuống. Tàu ngầm đỉnh. Diệp Phi còn tại nệm như điên tàu ngầm sát ngoài. Nhưng mà, theo tàu ngầm chìm xuống, Diệp Phi thân thể lập tức ngâm tại nước biển bên trong. Lão đại, mau xuống đây. Đừng nệm. Tàu ngầm bắt đầu chìm xuống. Thấy một màn này, Sư Tuấn Trạch lập tức liền gấp. Nhưng Diệp Phi giống như là không nghe thấy, tay phải nắm tàu ngầm đỉnh một nơi, tay phải vẫn như cũ nắm tay không ngừng đánh tới hướng tàu ngầm. Cũng liền qua mười mấy giây đồng hồ, toàn bộ tàu ngầm bắt đầu chìm xuống, Diệp Phi cả người cũng bị mang xuống dưới, hoàn toàn bao phủ tại trong nước biển. Bất quá, tại tàu ngầm chìm xuống sát na, Diệp Phi tranh thủ thời gian ấm ức, thi triển quy tức thuật, cho nên, dù cho tiến vào hải lý, cũng không có đối Diệp Phi sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Tàu ngầm kế tiếp theo ở vào chìm xuống trạng thái. Đảo mắt liền hạ chìm 10m. Ngay sau đó, 20m, 30m, 40m, 50m. Theo tàu ngầm một đường chìm xuống, thủy áp cũng càng lúc càng lớn. Mặc dù tại thời gian ngắn bên trong, Diệp Phi thân thể còn gánh vác được thủy áp, nhưng nếu như kế tiếp theo chìm xuống, Diệp Phi khẳng định là gánh không được. Thế là, Diệp Phi tăng tốc nện như điên tốc độ. Mỗi một lần cuồng mãnh xuất kích, đều sẽ để tàu ngầm tường ngoài lọt vào trầm trọng đả kích. Bành 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 bành. Rốt cục, tại Diệp Phi không biết bao nhiêu lần mãnh kích về sau, tàu ngầm sắc ngoài xuất hiện một cái khe hở. Thiên lý chi đê, đầu này khe hở liền để ngoại bộ nước biển áp lực, điên cuồng bắt đầu phá hư chiếc tàu lần này. Cũng liền qua vài giây đồng hồ, nước biển bắt đầu chảy ngược, tuôn ra tiến vào tàu ngầm khoang thuyền bên trong. Lúc này, tàu ngầm khoang thuyền bên trong, Đờ Dẹt bọn người thấy nước biển tràn vào, sửng sốt trực tiếp nó rơi. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, Diệp Phi vậy mà thật đánh vỡ tàu ngầm sát. Nhanh, đội nón an toàn lên, mở ra cửa khoang, ra ngoài. Đờ Dẹt lập tức ra lệnh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hốt hoảng đội nón an toàn lên. Đờ Dẹt thượng tá, kia, vậy ta đâu? Phạm Quốc Cường sửng sốt trực tiếp giằng động. Phạm giáo sư, mặc vào bộ này áo giáp, đội nón an toàn lên, cùng chúng ta cùng một chỗ ra ngoài đi. Bộ giáp này có dưỡng khí cung cấp trang bị, còn có lơ lửng trang bị. Chờ chúng ta tiêu diệt tiểu tử kia, lại mang ngươi an toàn rời đi cái này bên trong. Đờ Dẹt nói, liền từ ngăn tủ bên trong xuất ra một bộ áo giáp cùng mũ giáp đưa cho Phạm Quốc Cường. Tốt tốt. Phạm Quốc Cường liên tục gật đầu, sau đó mau mặc vào áo giáp, đội nón an toàn lên. Lúc trước hắn hiểu qua bộ giáp này tính năng, cho nên cũng có thể đơn giản sử dụng. Đó lấy, cửa khoang mở ra, Đờ Dẹt, giải tán tát, Phạm Quốc Cường 7 người toàn bộ ra. Dây của bọn họ hóa trang đặc thù trang bị, cho nên, cho dù ở hải lý cũng có thể tự do hành động, nước biển áp lực đối bọn hắn vô dụng. Đương nhiên, hiện tại còn không phải quá sâu, cho nên nước biển áp lực đối Diệp Phi cũng không có ảnh hưởng. Đờ Dẹt 6 người vừa ra tới về sau, toàn bộ hướng phía Diệp Phi lướt đi tới. Bởi vì ở trong biển, bọn hắn nhiệt độ cao tia laser cùng pháo điện tử cũng không thể sử dụng, cho nên vừa lên đến liền chuẩn bị cận thân tác chiến. Nháy mắt, 6 người liền đem Diệp Phi cho vây vào giữa. Về phần Phạm Quốc Cường thì là xa xa trốn ở một bên. Đờ Dẹt giấu ở mũ giáp bên trong con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phi, dùng máy móc gầm hài hước nói, "Tiểu tử, coi như thực lực ngươi cường đại, nhưng con kia giới hạn trọng tại trên bờ. Bây giờ, tại hải lý, ngươi cần dưỡng khí hô hấp, mà lại hành động của ngươi cũng sẽ nhận nước biển trở ngại. Nhưng chúng ta có bộ giáp này, cho dù ở trong biển cũng có thể hành động tự nhiên, căn bản sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Cứ như vậy, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ." Nghe tới Đờ Dẹt lời nói, Diệp Phi mặc dù không thể mở miệng nói chuyện, nhưng khóe miệng lại là hơi nhíu, toát ra một vòng nụ cười giễu cợt. "Tiểu tử thối, sắp chết đến nơi, ngươi dám chế giễu chúng ta? Ta nhìn ngươi là muốn chết." Đờ Dẹt lập tức lửa giận ngút trời, hắn vung tay lên, giết hắn. Ra lệnh một tiếng, 5 người khác bằng vào dậy đẩy tiến vào trang bị, thuần gian di động đến trước mặt, sau đó đối Diệp Phi triển khai công kích. Chương 1348, kiểu như du long. Chương 1348, kiểu như du long. Trong đó một cái chiến sĩ trực tiếp vận động một cái sắt thép chi quyền, hướng phía Diệp Phi đầu đánh tới. Bèn, một quyền này nặng đến hơn 10,000 cân, bởi vì áo giáp tính đặc thù, cho dù ở trong biển, nắm đấm lực lượng cũng không có giảm bất chút nào. Mắt thấy một quyền này đánh đến, Diệp Phi thân thể tính linh hoạt căn bản không có yếu bớt, chỉ là một cái lắc mình, liền tránh đi. Làm sao có thể? Ở trong nước biển hành động của ngươi làm sao lại không bị ảnh hưởng? Cái kia chiến sĩ một mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Phi. Trước mắt một màn này để hắn căn bản là không thể nào hiểu được. Khi Diệp Phi tránh đi một quyền này nháy mắt, phía sau hắn một cái chiến sĩ cũng nắm chặt một quyền, hướng phía sau gáy của hắn đập tới. Nhưng mà, Diệp Phi lại cùng phía sau mở to mắt, thân thể quét ngang, hai chân bỗng nhiên đá vào sau lưng cái kia chiến sĩ trên thân. Bành! Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Sau lưng cái kia chiến sĩ trực tiếp bị Diệp Phi cho đạp ra ngoài. Nương tựa theo to lớn phản xung lực, Diệp Phi nào về phía trước một cái chiến sĩ. Tại né tránh cái chiến sĩ này bành đến một quyền về sau, Diệp Phi hai chân kẹp chặt cái chiến sĩ này phần eo, hai tay ôm lấy hắn kim loại mũ giáp. Sau đó, liền như là nhổ lên dương liễu cây, toàn thân phát lực, hai tay manh túm. Diệp Phi hàm răng khẽ cắn, hai tay cơ bắp phảng phất phồng lên trọn vẹn gấp đôi. Cái chiến sĩ này trực tiếp mắt trợn tròn, mình chiến tranh trên khải giáp vậy mà xuất hiện màu đỏ nguy hiểm cảnh báo. Ngươi muốn làm gì? Tại cái chiến sĩ này hò hét bên trong, Diệp Phi lực lượng toàn thân ầm vang một phát, ba một tiếng, ngạnh sinh sinh đem cái chiến sĩ này kim loại mũ giáp kéo xuống. Một cái nam tử tóc vàng lộ ra một trương hoảng sợ đến cực hạn trắng bệnh khuôn mặt. Hắn đã bị Diệp Phi cử động điên cuồng cho rung động đến, hắn không khỏi há to mồm. Ngông ngông nô. Nước biển rót tiến vào hắn trong miệng, để hắn kém chút ngạt thở, doa đến hắn tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, liều mạng muốn hướng thượng du. Hắn cũng sẽ không bi tức thuật, nếu là tại nước bên trong ở lâu, tất nhiên sẽ bị chết đuối. Nhưng Diệp Phi lại là khỏe miệng vẩy một cái, tay trái bắt hắn lại cánh tay đem hắn kéo xuống, sau đó tay phải nắm tay, đột nhiên đánh tới hướng hắn đầu. Chỉ nghe thấy bùng một tiếng, cái chiến sĩ này không có mũ giáp bảo hộ đầu liền bị Diệp Phi một quyền cho đánh nổ. Đảo mắt, một cái chiến sĩ liền bị Diệp Phi cho miểu sát. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, các chiến sĩ khác cũng không kịp phản ứng, cái chiến sĩ này liền bị giết. Giờ này khắc này, ở đây các chiến sĩ khác mới tin tưởng đỡ dẹt trước đây không lâu lời nói. Đồng bọn của mình khả năng thật là bị tiểu tử này xử lý. Tiểu tử này có chút tà dị. Mọi người cùng nhau xông lên. Giết hắn. Nhanh giết hắn. Đờ dẹt điên cùng giống to, sau đó cùng cái khác bốn cái chiến sĩ cùng một chỗ công hướng Diệp Phi. Ầm 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 ầm. Đồng thời, năm con sắt thép cự quyền mang theo lực lượng kinh khủng, đồng thời đánh tới hướng Diệp Phi đầu. Nước biển áp lực tại quả đấm của bọn hắn trước mặt thùng giống kêu to. Căn bản cũng không có bất kỳ trở ngại nào. Cái này nếu như bị đập trúng, đừng nói đầu người, liền xem như cứng rắn nhất đá kim cương đều có thể bị nện nát. Diệp Phi lông mày nhíu lại, cũng không có khinh thường, mà là tranh thủ thời gian túi lầu xuống. Bang! Năm con nắm đấm nện ở cùng một chỗ, ở trong nước bộc phát ra một tiếng tựa như ngư lôi nổ tung thanh âm. Một đạo đạo cuồng bạo sóng xung kích, chấn động đến nước biển rầm rầm hướng về bốn phía tách ra lái đi. Đúng lúc này, Diệp Phi về sau một cái bốc lên, hai tay ôm lấy một cái chiến sĩ phần eo, sau đó hai tay phát lực, đem cái chiến sĩ này hướng phía trước hất lên. Soạn! Chỉ nghe thấy phanh một tiếng, cái chiến sĩ này trực tiếp cùng một cái khác chiến sĩ đụng vào nhau, đụng hai người là đầu váng mắt hoa. Sau đó, Diệp Phi hai chân bỗng nhiên đạp một cái, thấu một tiếng, kiểu như du long, hướng phía kia hai cái chóng mặt chiến sĩ lướt tới. Đi tới hai cái này chiến sĩ trước mặt về sau, Diệp Phi hai tay nô ra, chế trụ hai cái này chiến sĩ cổ, sau đó hai tay phát lực, đem hai người đầu hướng ở giữa bỗng nhiên va chạm. Chỉ nghe thấy bang một tiếng vang thật lớn, hai cái này chiến sĩ kim loại mũ giáp nháy mắt bị đâm đến lon xuống dưới một khối. Vốn là đã đầu váng mắt hoa hai người trải qua như thế va chạm, càng thêm choáng. Một cái mãnh liệt va chạm qua đi, Diệp Phi lại như pháp bảo chế, nắm lấy hai cái chiến sĩ cổ, cầm tiếp theo không ngừng mà va chạm. Bang, loạn xoắn bang. Một đạo đạo tiếng va đập nổ vang. Không đầy một lát, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hai cái này chiến sĩ kim loại mũ giáp đồng thời bị đụng nát, lộ ra một đen một trắng hai tấm mặt. Không có mũ giáp bảo hộ, cung cấp ổ xỉ không đủ, để bọn hắn liều mạng bay nhảy lấy hai tay hai chân, muốn hướng thượng du. Thế nhưng là, Diệp Phi hai tay lại gắt gao nắm lấy hai người bọn hắn cổ, sửng sốt để bọn hắn hai không thể động đậy. Ung ung cùng ục khó khè. Hai người bọn hắn mỗi lần giãy giụa, đều sẽ có nước biển rót vào trong miệng của bọn hắn, cảm giác hít thở không thông để bọn hắn đau đớn khó nhịn. Hai cái này chiến sĩ đều nhanh sụp đổ, bọn hắn cho tới bây giờ không có bị người đánh cho chật vật như vậy qua. Lúc này, Đờ Dẹt thấy hai cái bộ hạ mũ giáp bị hủy, lập tức mang theo cái khác hai cái chiến sĩ hướng phía Diệp Phi lao đi. "Tiểu tử, đi chết đi." Đờ Dẹt ba người đồng thời hướng phía Diệp Phi vung ra sắt thép năm đấm. Rầm rầm rầm. Bọn hắn muốn một quyền oanh bạo Diệp Phi đầu. Nhưng mà, Diệp Phi chờ chính là giờ khắc này. Khi Đờ Dẹt ba người năm đấm oanh tới nháy mắt, Diệp Phi nắm lấy hai cái chiến sĩ cổ, quay người lại, đem hai cái chiến sĩ cũng đưa đến trước người mình. Mà hai người này liền trực tiếp thành tốt nhất khi địch. Đồng đồng. Hai đạo tiếng nổ vang lên. Đờ Dẹt ba người nắm đấm trực tiếp vanh bạo hai cái này chiến sĩ đầu. Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, hướng Đờ Dẹt ba người trừng mắt nhìn, ý là, không có ý tự à, người thế nhưng là các người giết. Á á á. Đờ Dẹt đều sắp bị tức điên, mình vậy mà tự tay vanh bạo bộ hạ mình đầu. Nhưng tất cả những thứ này đều là tên tiểu tử trước mắt này làm hại. Hận. Vô cùng vô tận hận. Đờ Dẹt điều chỉnh người máy trên cánh tay trang bị, bỏ đi điện cao thế, hướng thẳng đến Diệp Phi vung ra hai đầu kim loại khóa sắt, muốn cuốn lấy Diệp Phi. Khi hai đầu khóa sắt vùng khi đi tới, Diệp Phi nhô ra hai tay, nắm chắc khóa sắt hai đầu. Vung tay. Đờ Dẹt giận tím mặt. Hai cánh tay hắn phát lực, muốn tránh ra Diệp Phi, nhưng Diệp Phi hai tay bắt lấy khóa sắt mặc cho Đờ Dẹt như thế nào phát lực, Diệp Phi đều không núp đích. Người. Đờ Dẹt tâm lý giật mình, bị Diệp Phi lực lượng bị dọa cho phát sợ. Đây chính là ở trong nước, căn bản cũng không có điểm dùng lực, tiểu tử này là như thế nào phát lực? Hắn lại là như thế nào làm được không nhúc nhích tí nào, vững như bàn thạch. Ngay tại hắn đờ đẫn mấy mắt, Diệp Phi hai tay cơ bắp một trống, đống nhiên phát lực, đem Đờ Dẹt vung vẩy lên, liền như là vùng tạ xích đồng dạng. Hào hào hào. Theo vung vẩy tần suất càng lúc càng nhanh, trong lúc nhất thời, lấy Diệp Phi làm trung tâm, trong biển như là hình thành một cái vòng xoáy. Chỉ nghe thấy khoác lác một tiếng, một cái chiến sĩ liền bị Đờ Dẹt đụng bay ra ngoài. Ngay sau đó, Đờ Dẹt thân thể lại hướng phía giải tán tát đụng tới. Mắt thấy cũng nhanh muốn đụng vào, Đờ Dẹt cùng giải tán tát hai người trong mắt đồng thời toát ra vô cùng thần sắc kinh khủng. Hai người bọn họ mặc vào chiến tranh áo giáp về sau, thể trọng nhưng có hơn 1,000 kg, cái này nếu là đụng vào, vậy liền như là hai chiếc cao tốc hành xử xe con chạm vào nhau. Giải tán tát. Tránh ra. Mau tránh ra. Đờ Dẹt lớn tiếng hô nói. Giải tán tắt đông nhiên gật đầu một cái, đang muốn né ra, nhưng đờ dẹt cái kia khổng lồ thân thể giống như núi nhỏ trực tiếp đụng vào. Khoan lát.
A.
Giải tán tắt gào lên thê thảm, thân thể cũng đi theo bị đụng bay ra ngoài. Bởi vì bọn hắn mặc chiến tranh áo giáp, tất cả tại nước bên trong cũng không có chút nào lực cản, trải qua đờ dẹt như thế va chạm, hai người sửng sốt bay ra ngoài xa mười mấy mét.
Phút. Phút.
Đờ dẹt khàn giọng gầm thét, người máy cánh tay trang bị thay đổi, trực tiếp tự mình làm gãy hai đầu kim loại khóa sắt. Khóa sắt vừa đứt, thân thể của hắn mới ngừng lại được. Diệp Phi liếc mắt đờ dẹt, trong lòng tự đủ, gia hỏa này còn không tính quá đần mà. Cũng liền vào lúc này, mặt khác hai cái bị đụng bay chiến sĩ cũng trở về. Bất quá, bởi vì vừa rồi mãnh liệt va chạm, hai người bọn họ trên thân thể mặc áo giáp đều lom xuống dưới một khối lớn. Đờ dẹt ba người nhìn chằm chằm Diệp Phi, trong mũ giáp hai mắt đều nhanh phun ra tới. Bọn hắn thế nhưng là kiêu ngạo ít chiến đội chiến sĩ, làm sao lại bị một cái nhục thể phàm thai hoa hạ tiểu tử cho đánh thành dạng này? Diệp Phi trêu tức cười một tiếng, hướng đờ dẹt ba người ngoắc ngón tay.
Giết!
Đờ dẹt nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo hai cái chiến sĩ lần nữa hướng phía Diệp Phi xông tới. Khi nó bên trong một cái chiến sĩ xông lại lúc, Diệp Phi một phát bắt được hắn cánh tay.
Đáng chết!
Cái chiến sĩ này tránh thoát một chút, thấy không có tránh ra, lập tức nâng lên một cái tay khác, nắm chặt quả đấm, hướng phía Diệp Phi đầu đánh tới. Thế nhưng là, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Diệp Phi nắm đấm đã qua tới. Chương 1349, máu đều lạnh. Chương 1349, máu đều lạnh.
Ầm.
Diệp Phi một quyền hung hăng nện ở hắn mặt bên trên, chỉ nghe thấy choảng một tiếng, kia cường ngạnh kiên cố kính bảo hộ trực tiếp bị nện thành vỡ nát. Ngay sau đó, Diệp Phi không cho nàng bất kỳ phản ứng nào thời gian, vận động quả đấm, lại ngay cả tiếp theo không ngừng mà đập tới.
Ầm.
Phanh phanh. Liên tiếp ba quyền đầu, cái chiến sĩ này trực tiếp đầu nổ tung. Cho đến chết đi, hắn cũng không kịp kêu thảm.
Địch Luân.
Thờ răng kinh hô một tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Địch Luân chìm vào đáy biển. Hắn lửa dẫn ngút trời, hai mắt đều trở nên đỏ bừng một mảnh.
Hoa Hạ tiểu tử,
ngươi chết chắc,
ta nhất định sẽ giết ngươi.
Thờ răng nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ nghe thấy bụt một tiếng, hắn kia hai con người máy cánh tay bên trong lại bắn ra hai thanh trường kiếm. Sau đó, hắn múa hai thanh trường kiếm, hướng phía Diệp Phi chém vào quá khứ. Khi hai thanh trường kiếm chém vào khi đi tới, Diệp Phi thân hình lóe lên, hai chân như là sắc bén chiến phủ, quét tới. Chỉ nghe thấy răng rắc hai tiếng, Diệp Phi vậy mà trực tiếp đem Thờ răng trong tay hai thanh trường kiếm đá gãy. Thờ răng nhìn xem trong tay kiếm gãy, cả người đều ngây người. Thân thể của người này là làm bằng sắt sao? Hắn vậy mà dùng hai chân liền đem của mình kiếm đá gãy rồi. Lúc này, Diệp Phi trong mắt hàn mang lóe lên, không tiếp tục cho Thờ răng công kích cơ hội, mà là siêu một tiếng, thân thể lại thốt nhiên ra tốc, liền như là đáy biển con cá linh hoạt. Đợi đến Thờ răng lấy lại tinh thần lúc, Diệp Phi đã từ trước mắt hắn biến mất, mà là xuất hiện tại hắn phía sau. Thờ răng kinh suất mồ hôi lạnh cả người, hắn vừa định quay người, nhưng đầu bị Diệp Phi cho kẹp lấy, cổ cũng bị Diệp Phi cho chế trụ.
Cho ta buông ra.
Buông ra. Thờ răng liều mạng giãy giụa, nhưng Diệp Phi lại là không có cho hắn tránh thoát cơ hội, trực tiếp dùng sức kéo một cái.
Phốc thử.
Máu tươi bắn ra. Thờ răng toàn bộ đầu bị liền như là nhổ củ cải đồng dạng bị Diệp Phi dọn nhà.
Thờ răng.
Địch Luân. Thấy Thờ răng cùng Địch Luân bị giết, Đờ Dẹt hốc mắt đỏ bừng một mảnh, khàn giọng gầm rú. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, nhanh đến để hắn không kịp trở tay, không kịp hỗ trợ. Trong lòng của hắn bi vẫn không thôi.
Chết rồi.
Chết hết.
Bộ hạ của mình tất cả đều tử quang.
Mà lại, toàn bộ đều là chết tại người Hoa này tay bên trong. Về phần cách đó không xa, ông cái Dương Phạm Quốc Cường, cả người đều ngốc trệ. Hắn là một cái thực sự nhà khoa học, cho nên tự nhiên rõ ràng chiến tranh áo giáp khủng bố. Nhất là vùng châu thổ bộ đội chiến sĩ mặc vào áo giáp về sau, vậy căn bản liền biến thành cỗ máy giết người. Thế nhưng là bây giờ, kinh khủng như vậy cỗ máy giết người lại tất cả đều chết tại cái này xem ra thường thường không có gì lạ người Hoa tay bên trong.
Khủng bố.
Rung động.
Kinh hãi gân hàn.
Quái vật.
Đờ Dẹt nuốt một cái yết hầu, nhìn xem Diệp Phi, thì thào nói, ngươi chính là cái quái vật.
Ngươi đến cùng là lai lịch gì?
Diệp Phi mặt không thay đổi nhìn xem Đờ Dẹt, giật giật khóe miệng.
Mặc dù không thể mở miệng nói chuyện, nhưng thông qua môi ngữ biểu đạt chính mình ý tứ. Vùng châu thổ bộ đội chiến sĩ sẽ đổ vật rất nhiều, tự nhiên có thể đọc hiểu. Quả nhiên, Đờ Dẹt cơ hồ là dây hiểu Diệp Phi môi ngữ. Hắn hai mắt bỗng nhiên co vào, cảm giác thân thể mỗi cái mồ hôi mao đều dựng lên, máu đều lạnh. Về phần hắn biểu lộ càng là hoảng sợ đến không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt.
Ngươi,
ngươi là
địa ngục
quân.
Không cùng Đờ Dẹt nói hết lời, Diệp Phi lực lượng toàn thân bộc phát, trực tiếp một cước hướng phía đầu của hắn đã tới.
Khoan lác.
Một đạo tiếng nổ tung vang lên.
Đờ Dẹt toàn bộ đầu đều bị Diệp Phi cho một cước đá bay.
A.
Thấy cảnh này, sau lưng Phạm Quốc Cường trong cổ họng phát ra một đạo hoảng sợ vạn phần tiếng kêu to.
Đến tận đây, còn lại 6 cái chiến sĩ, toàn bộ bị Diệp Phi giải quyết.
Diệp Phi xoay người, hai chân đạp một cái, thấu một tiếng, nháy mắt đi tới Phạm Quốc Cường trước mặt.
Lúc này, Phạm Quốc Cường đã sợ đến mất hồn mất vía.
Hắn ngơ ngác nhìn Diệp Phi, kêu khóc cầu xin tha thứ nói, "Diệp tiên sinh, ta sai, ta thật sai. Ta không nên thông đồng mạ tiệm người trong nước quanh tạc hòn đảo, cướp đoạt tư liệu. Ta không phải làm quân bán nước, van cầu ngài tha cho ta đi. Ta về sau cũng không dám lại."
Diệp Phi chỉ là một mặt lãnh khốc mà nhìn xem Phạm Quốc Cường, sau đó đưa tay ra.
Phạm Quốc Cường đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức phản ứng lại. Hắn tranh thủ thời gian đem cái dương đưa cho Diệp Phi, nói, "Diệp tiên sinh, ta đem cái dương cho ngài, ngài có thể bỏ qua ta à?"
Diệp Phi khỏe miệng hơi nhíu, sau đó lắc đầu.
"A." Phạm Quốc Cường dọa đến sắc mặt trắng nhợt, tranh thủ thời gian quay người, khởi động giày bên trên đẩy tiến vào trang bị, chuẩn bị đào tẩu. Thế nhưng là, Diệp Phi lại trực tiếp một tay nô ra, bắt lấy hắn cổ. "Diệp tiên sinh, không muốn, không muốn a. Ta không muốn chết, không muốn chết a." Phạm Quốc Cường hoảng sợ kêu lớn lên. Thế nhưng là, Diệp Phi lại căn bản nghe đều không có nghe, trực tiếp đấm ra một quyền, nện ở Phạm Quốc Cường trên đầu. Ầm. Chỉ là một quyền, Phạm Quốc Cường chỗ mang kim loại mũ giáp liền bị nện lom xuống dưới. "Không!" Nương theo lấy Phạm Quốc Cường cuối cùng một tiếng hoảng sợ kêu to, Diệp Phi nắm đấm đã rơi xuống. Đùng. Quyền thứ hai, liền trực tiếp đánh nổ Phạm Quốc Cường đầu. Giải quyết hết Phạm Quốc Cường về sau, Diệp Phi nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, sau đó mang theo cái dương cấp tốc hướng phía trên bơi đi. Lúc này, trên biển, Sư Tuấn Trạch đứng tại cano bên trên ngơ ngác nhìn qua mặt biển. Bốn phía yên tĩnh, một điểm động tĩnh đều không có. Sư Tuấn Trạch trong lòng cũng không bình tĩnh. Hắn căn bản ta không biết phía dưới tình huống đến cùng thế nào. Hải lý cũng không so tại trên bờ, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Lão đại một người tại trong nước đối những cái kia ít chiến đội chiến sĩ, có thể có phần thắng a. Vừa rồi, hắn nhảy tiến vào trong biển, thử muốn chui vào trong biển tìm kiếm Diệp Phi. Thế nhưng là, lặn xuống khoảng cách nhất định về sau, hắn liền rốt cuộc khó mà kế tiếp theo hướng xuống lặn. Lại thêm không có lặn trang bị, hắn cũng chỉ có thể trước bay về trên mặt biển tới. Sư Tuấn Trạch nhìn mình chống nước đồng hồ, lông mày chăm chú nhíu lại. Không được, đã qua gần nửa giờ, nhất định phải tìm người tới, chui vào trong biển nhìn xem. Nghĩ đến cái này bên trong, Sư Tuấn Trạch liền lấy điện thoại di động ra chuẩn bị người liên hệ. Nhưng vào lúc này, một chiếc cỡ trung du thuyền lái tới. Phía trên đứng mấy cái sĩ quan cùng một chút binh sĩ. "Lão Vương, các ngươi làm sao tới rồi?" Sư Tuấn Trạch lớn tiếng hỏi. "Sư giáo quan, vùng châu thổ bộ đội ở trên đảo giả điện từ quấy nhiêu trang bị đã bị chúng ta phá đi. Radar của chúng ta phát hiện cuối cùng một chiếc tàu ngầm ở phụ cận đây mất đi tín hiệu, cho nên chúng ta tranh thủ thời gian chạy tới." Thượng tá Lão Vương đáp lại một câu, sau đó hỏi, "Đúng, sư giáo quan, vì cái gì chỉ có một mình ngươi ở chỗ này? Diệp Long tướng hắn ở đâu?" "Lão Vương, sự tình là như vậy." Sư Tuấn Trạch nhảy đến du thuyền bên trên, đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần. Mấy cái sĩ quan sau khi nghe được, sửng sốt kinh ngạc trợn mắt hốt mồm. Tay không nện như điên tàu ngầm loại sự tình này, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ a. "Sư giáo quan, Diệp Long tướng bị tàu ngầm đưa đến trong biển, đây chẳng phải là rất nguy hiểm?" Một sĩ quan nhíu nhíu mày, sau đó tranh thủ thời gian đối du thuyền bên trên mấy người lính nói, "Mấy người các ngươi nhanh thay đổi đồ lặn, đi xuống xem một chút." "Vâng." Mấy người lính đáp lại một tiếng, đang muốn đi đổi đồ lặn. Nhưng đột nhiên ở giữa, nguyên bản bình tĩnh mặt biển, sóng biển bắt đầu lăn lộn. Du thuyền đều đi theo trái phải lắc lư. Tình huống như thế nào? Du thuyền bên trên tất cả mọi người sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian đi tới thanh nẹp bên cạnh nhìn về phía mặt biển. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy đồng một tiếng nổ vang, liền như là tại hải lý ném một viên bom đồng dạng, to lớn bọt nước phóng lên tận trời. Sau đó, mọi người liền thấy một bóng người như là dao long trực tiếp từ trong biển siêu một tiếng, nhảy lên ra. Tại ánh trăng chiếu dọi xuống, mọi người lập tức thấy rõ đạo nhân ảnh này khuôn mặt. "Cái này, đây là Diệp Long tướng." Một sĩ quan âm thanh run rẩy lấy kinh hô một tiếng. Diệp Phi từ hải lý nhảy lên ra cao độ, ít nhất đều có 20 mấy mét. Sau đó, liền thấy Diệp Phi thân thể liền như là đạn pháo đồng dạng, cao cao địa lướt lên một đạo đường vòng cung, nhanh như kinh hồng địa xẹt qua trời cao. Đây chẳng lẽ là khinh công a? Nhưng cho dù là khinh công, cái kia cũng không có khả năng trực tiếp từ hải lý nhảy lên ra cao như vậy a. Một đám sĩ quan cùng các binh sĩ rung động mà nhìn xem đây hết thảy, trợn mắt hốt mồm. Làm sao có thể chứ? Người bình thường nghĩ từ hải lý bơi ra mặt biển đều phi thường hao phí khí lực a. Lại một sĩ quan thì thào nói, "Không, lão đại sẽ không khinh công." Sư Tuấn Trạch một mặt rung động nhìn xem một màn này, lắc đầu. "Sẽ không kinh công. Khó nói. Khó nói Diệp Long tướng là dựa vào hai cái đùi lực bộc phát, từ hải lý nhảy ra sao. Đây không phải đùa giỡn hay sao?" Ở đây tất cả sĩ quan cùng binh sĩ đều không thể tin tưởng mình nhìn thấy. Nếu như thi triển kinh công, ngược lại là có thể từ nước bên trong nhảy ra, nhưng cũng phi thường chú trọng kỹ xảo, mà lại cũng nhảy không được cao như vậy.